Hoàng tám hoàng luận, không tôn lễ pháp, mục không tông quy, thân là hoàng tử, không giữ mình trong sạch, trước tiên nơi cấm đoán 7 ngày, phạt sao tông quy bách khắc cả. Căn bản chưa kịp giải thích cái gì, Triệu Hoàng Nhuận liền bị nhốt vào tông bên trong phủ một gian trống trải hắt trong phòng, hắn không thể không ở một tên giám sát nhân viên giám thị dưới, mặt hướng trên vách tường cái kia một bức tĩnh tâm tranh chữ, ngồi khoanh chân tính toán. Dòng dã 7 ngày, trừ ăn cơm thời gian, hắn cũng chỉ có thể như vậy ngồi, không thể nhúc nhích. Dù cho thoáng hơi động, phụ trách giám sát dòng họ thành viên thì sẽ dùng thô như cánh tay gậy đánh vào trên bả vai hắn, làm cảnh cáo. Đối với bất kỳ một vị hoàng tử mà nói, này đều có thể nói là tối không cách nào nhịn được trừng phạt. Mà ngoại trừ Triệu Hoàng Nhuận bên ngoài, Trầm Úc cùng Lữ Mục này hai tên bị rượu mạnh quán say mềm tông vệ cũng bị tông phủ người tìm tới, hai người bọn họ cũng bị ném đến này phòng gian nhỏ bên trong. Khác nhau ở chỗ, say rượu chưa tỉnh hai người bọn họ có thể ở đây ngủ say như chết, khi thì lẩm bẩm nói mê, mà Triệu Hoàng Nhuận cũng chỉ có thể bành toàn thân, một không thể động đậy được, trừ phi hắn tình nguyện trên bả vai đến trên như vậy một vậy. La gia phụ tử đúng không? Còn có cái kia đại lý tự ngục thừa Bùi Khải đúng không? Các ngươi chờ đó cho ta. Đúng. Ai nha? Đúng. A. Cho ta chờ. Đúng. Đợt, quyển sách đã A Thiêm, do ưu ưu đọc sách thủ phát. Hy vọng quyển sách này các độc giả có thể rút ra một phút thời gian, đến khởi điểm vì là quyển sách này đầu phiếu đề cử, cảm kích khôn cùng. Chương 36, duỗi tay. Sau 7 ngày, ở phía sau cung Ngưng Hương cung bên trong. Lấy 8 hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận dẫn đầu, Mục Thanh, Trầm Úc, Vệ Tiêu, Trừ Hành, Cao Quát, Trùng Chiêu, Lữ Mục, Chu Quế, Hà Miêu, Chu Phác 10 tên theo chính mình điện hạ cùng quỳ ở trong điện, rủ xuống đầu chịu đựng Trầm Thục Phi vô tận trách cứ. Cùng cái đà điều tự, bọn họ cũng không ai dám ngẩng đầu, xúc đầu bé ngoan ai hấn. Ở bên cạnh, Đại Ngụy Thiên tử Triệu Nguyên Ti vừa bưng món ăn đắc ý mà uống, vừa dùng thuần túy xem kịch vui ánh mắt nhìn này một đám người, trong lòng được kêu là một cái vui sướng. Hoán giận liếc mắt một cái 10 tên tông vệ, Trầm Thục Phi cau mày trách cứ, gọi bổn cung nói các ngươi cái gì tốt. Các ngươi đều là Nhuận tông vệ, xương cánh tay tâm phúc, lẽ ra làm đồng sức đồng lòng, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, các ngươi phải làm khuyên nhủ Nhuận. Trầm Úc, ngươi quá để bổn cung thất vọng rồi. Trầm Úc không có gì để nói, yên lặng mà cúi thấp đầu. Hắn là chúng tông vệ bên trong nhiều tuổi nhất một cái, bởi vì xưa nay thận trọng mà rất được Trầm Thục Phi coi trọng, thế nhưng lần này, hắn cùng Lữ Mục nhưng bị người dùng rượu mạnh quá chén tùy ý bỏ vào trên đường cái, cuối cùng vẫn là do tông phủ người ra tay đem bọn họ tìm về, có thể nói, quả thực chính là bộ mặt mất sạch, nơi nào như là một cái có thể gánh vác lên bảo vệ hoàng tử trọng trách tông vệ. Vệ Tiêu. Trầm Thục Phi A nói. Ờ. Tông vệ Vệ Tiêu hơi co lại đầu. Còn có ngươi, ngươi gọi bổn cung nói các ngươi cái gì tốt. Các ngươi không nên là thời khắc đi theo Nhuận bên người sao. 7 ngươi, dĩ nhiên chạy đến trong thành tiểu quán uống rượu. Liền các ngươi điện hạ xảy ra chuyện, các ngươi đều không biết. Vệ Tiêu, Trừ Hành, Cao Quát, Trùng Chiêu, Chu Quế, Hà Miêu, Chu Phác 7 tên tông vệ túi thấp đầu, không dám nói câu nào. Dù sao, tông vệ tương đương với chính là hoàng tử xương cánh tay khoảng trường, trái phải, là tâm phúc tay chân, là khác họ huynh đệ, bởi vậy từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Triệu Hoàng Nhuận mẫu phi Trầm Thục Phi, cũng có thể coi là bọn họ nghĩa mẫu, vừa là nghĩa mẫu răn dạy, bọn họ ai dám lên tiếng. Còn có ngươi. Mục Thanh. Mục Thanh sợ đến cả người run run một cái. Ngươi còn thật là có bản lĩnh, điều động 500 tên cấm vệ quân lén xông vào đại lý tự, đem đại lý tự lật cả đáy lên trời, ngươi cũng biết mấy ngày nay có bao nhiêu đại lý tự quan chức đang điều tra việc này. Mục Thanh cúi đầu không nói. Lúc này, quỳ gối đầu một cái Triệu Hoàng Nhuận không nhịn được mở miệng nói, nương, hài nhi lần này là bị hãm hại, không quản chuyện của bọn họ. Đáng giận nhất là chính là ngươi. Vỗ một cái bàn, Trầm Thục Phi tức giận nói rằng, đường đường hoàng tử, dĩ nhiên như vậy không biết tự ái, chạy đến khói hoa liều ngõ hẻm trong đi tìm hoa vấn liêu. Buồn cung trong ngày thường là như vậy dạy ngươi. Hài nhi cái kia không phải. Ngươi còn dám mạnh miệng. Triệu Hoàng Nhuận bất mãn ngậm miệng lại. Nhìn tình cảnh này, Đại Ngụy Thiên tử trong lòng được kêu là một cái vui sướng, giả vờ giả vịt nói rằng, Hoàng Nhuận à, ngươi mẫu phi giáo huấn ngươi, ngươi không thể tranh luận, biết không? Triệu Hoàng Nhuận trong lòng cái kia khí, có thể nhìn Trầm Thục Phi tức giận dáng vẻ. Hắn cũng không dám vào lúc này tranh luận, không thể làm gì khác hơn là bất mãn làm bộ không nghe. Nhìn thấy tình cảnh này, Đại Ngụy Thiên tử trong lòng càng khoan khoái. Từng có lúc, cái này bất hảo 8 triệu hoàng nhuận ở hắn cái này làm phụ thân trước là cỡ nào ngỗ nghịch hung hăng, nghĩ ra các loại đê tiện độc các kế sách để hắn vị này Đại Ngụy Thiên tử khí nộ đan sen, nhưng lại không thể nào phát tiết, có thể vào lúc này, cái này liệt dám tranh luận. Thật dài thở ra một hơi, Trầm Thục Phi ân cần giáo dục nói, nhuận, ngươi là đại ngụy hoàng tử, có thể ngươi làm chính là, như là hoàng tử phải làm sao?
Không giống.
Đại ngụy thiên tử ở bên phụ họa. Ngươi cũng biết ngươi phụ hoàng cùng với bổn cung trong lòng là cỡ nào thất vọng.
Thất vọng cực độ.
Đại ngụy thiên tử làm lắc đầu thở dài nói.
Ngươi sau đó còn dám sao?
Còn dám sao?
Đại ngụy thiên tử tựa hồ chơi nghiện, ở bên cáo mượn oai hùng, mượn cơ hội răn dạy đứa con trai này.
Triệu Hoàng Nhuận trong lòng được kêu là một cái khí, hắn làm sao không nhìn ra chính mình vị này phụ hoàng là đang trả thù hắn trước một trận hành động. Có thể mắt thấy Trầm Thục Phi tức giận dáng vẻ, hắn lại không dám tranh luận, dù sao Trầm Thục Phi tình trạng cơ thể có thể không thế nào tốt.
Hài nhi không dám.
Triệu Hoàng Nhuận túi đầu phục tùng bé ngoan nói rằng. Thấy hắn như thế thuận theo, Trầm Thục Phi lửa giận trong lòng lúc này mới từ từ biến mất, còn bên cạnh vị này đại ngụy thiên tử, cái kia càng là một bộ phảng phất tâm linh chịu đến chữa trị vui sướng. Cười đặc biệt sán lạ. Giáo huấn một phen con lớn nhất sau khi, Trầm Thục Phi dặn dò chuẩn bị cơm nước, dù sao xem đại ngụy thiên tử ý tứ, tựa hồ dự định ở Ngưng Hương cung dùng cơm, đây chính là vô cùng tốt sự. Trầm Thục Phi ngã, cũng chưa hề nghĩ tới vì chính mình nhu cầu cái gì, nàng càng thêm nghiêng về để Triệu Hoàng Nhuận cùng thiên tử phụ tử quan hệ có thể càng gần hơn một bước, dù sao trước đó vài ngày ở trong cung chuyện sôi sùng sục phụ tử chiến tranh, để Trầm Thục Phi đặc biệt lo lắng. Vừa là chồng mình, vừa là con trai của chính mình. Coi như Trầm Thục Phi không có suy nghĩ qua để con trai của chính mình như đoạt ngôi vị hoàng đế, cũng không đành lòng hai người phụ tử bọn hắn quan hệ sốt sáng như vậy. Chính là bởi vì như vậy, nàng dùng hết bữa trưa sau trước tiên lấy thân thể mệt mỏi vì là cớ, đem thời gian còn lại để cho đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti cùng tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận. Đáng tiếc chính là, nàng dụng tâm lương khổ Triệu Hoàng Nhuận căn bản không thể lĩnh hội, cho tới nàng lúc này mới vừa đi, Triệu Hoàng Nhuận nụ cười trên mặt liền nhất thời cất đi.
Một cha một con, đối với mục mà coi.
Đường đường vua của một nước, bỏ lại Thùy Cùng Điện nặng nghề chính vụ, chỉ vì đến xem con trai của chính mình bị mâu giáo huấn thì quân bách. Như vậy thật sự được chứ? Mặt quay về phía mình nhi tử mang theo trào phúng, đại ngụy thiên tử không chút nào cho giảng sử, cười nói, dùng lại nói của ngươi, tình cờ cũng phải điều hòa một thoáng tâm tình, không phải sao?
Triệu Hoàng Nhuận hận nghiến răng, tức giận nói rằng, phụ hoàng ngươi cười cái gì?
Hoàng nhi chỉ là nhất thời không quan sát, bị người hãm hại thôi.
Há Liêu nghe xong lời này. Thiên tử nụ cười trên mặt càng tăng lên, à, chính là bởi vì ngươi bị người hãm hại, chấm mới cười đến như vậy vui sướng à.
Chuyện này làm sao làm người phụ?
Triệu Hoàng Nhuận tức giận liếc mắt nhìn thiên tử, tâm nói nhà ai làm cha sẽ nói câu nói như thế này, phảng phất hận không thể con trai của chính mình chịu thiệt tự.
Mà lúc này, thiên tử nhưng từ từ thu hồi nụ cười trên mặt, tự có thâm ý nói rằng, chấm ngàn dặm câu, cũng có thất để thời điểm.
Hoàng Nhuận, ngươi biết trước một trận, ngươi vì sao có thể thắng chấm sao?
Thấy thiên tử vẻ mặt khác thường, Triệu Hoàng Nhuận trong lòng không khỏi trở nên nghiêm nghị lên, hắn chậm rãi lắc lắc đầu.
Rất đơn giản.
Đại ngụy thiên tử mắt nhìn chính mình bây giờ càng ngày càng coi trọng nhi tử, nghiêm nghị nói rằng, bởi vì ngươi thủ quy củ, chấm cũng thủ quy củ, bởi vậy, ngươi có thể dựa vào sự thông minh của ngươi tài trí thắng qua chấm. Mà lần này, ngươi đụng tới một cái không tuân quy củ đối thủ, bởi vậy, ngươi thua rồi.
Triệu Hoàng Nhuận hơi sững sờ.
Mặc không phục, ở chấm xem ra. La Văn Trung lần này làm được liền tương đương đẹp đẽ, mượn tông phủ sức mạnh trừng phạt ngươi. Mà chính hắn thì lại có thể bức ra sự ở ngoài, phần này bản lĩnh, thật không hổ là ta đại ngụy thần tử.
Này này này, phụ hoàng ngài lời này nghe xong rất kỳ quái à, nói như vậy, nhi tử bị thiệt thòi, làm lao tử không phải hẳn là thay hắn ra mà sao.
Đại ngụy thiên tử buồn cười liếc mắt một cái con trai của chính mình, khí ngược nói rằng, chấm vì sao phải thế ngươi ra mặt.
Là chính ngươi không bản lĩnh thôi, cùng chấm có quan hệ gì đâu.
Chấm trái lại thưởng thức cái kia La Văn Trung, có đảm lượng, có tâm kế, so với ngươi loại này chỉ có thể sái tiểu thủ đoạn, chỉ biết được trà đạp chấm những kia ô hiếm đồ chơi nghịch tử có năng lực nhiều.
Vừa nhắc tới bị con trai của chính mình trà đạp quý trọng xem xét vật, đại ngụy thiên tử đặc biệt lo lắng, đặc biệt là cái kia một cây hắn tự mình chăm sóc hoa mẫu đơn.
Nếu phụ hoàng đem thoại đều nói đến phần này trên, cái kia hoàng nhi liền chỉ có thể dựa vào chính mình.
Hướng về thiên tử chắp tay, Triệu Hoàng Nhuận tự có thâm ý nói rằng. Lại bộ không phải chỉ một vị lang trung chứ.
Như quả thực như vậy, phụ hoàng tốt nhất chọn mấy vị thích hợp dự bị.
Hoàng Nhi đi trước một bước.
Nói, Triệu Hoàng Nhuận chắp tay, cáo từ rời đi.
Liếc mắt một cái vị này tám điện hạ rời đi thì bóng lưng, lại lén lút liếc nhìn nhìn thiên tử trên mặt cái kia khó có thể dự đoán nụ cười, đại thái giám Đồng Hiến túi đầu không dám xen mồm.
Đồng Hiến, bại giá Thùy Cùng Điện.
Vâng.
Cách Ngưng Hương Cung, đại ngụy thiên tử trực tiếp đi tới Thùy Cùng Điện.
Thùy Cùng Điện bên trong. Hà Tương Tự các loại ba vị bên trong thư đại thần đã sớm từ thiên tử trong miệng biết được vị này Đường Kim thiên tử hôm nay sẽ tới Ngưng Hương cung đi, bởi vậy cũng không ngoài ý muốn. Bọn họ chỉ là buồn bực tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận đang yên đang lành, làm sao sẽ phải chịu tông phủ xử trí. Bất quá thấy chuyện này bất kể là đại ngụy thiên tử vẫn là tông phủ đều ô đến mức rất kín, bọn họ cũng là rất thức thời không có hỏi tới. Bọn họ chỉ là ở trong lòng âm thầm suy đoán. Bệ hạ, lại bộ trình lên chương chiết, liên quan với năm nay khoa thí một chuyện. Trung thư tả thừa Lận Ngọc Dương đem một phần chương chiết đệ trình đến Long Án, cung kính nói rằng, khoa thí cụ thể sự vụ, lại bộ đã kém không chuẩn bị thêm sắp xếp, 16 vị bồi giam quan trước, lại bộ đã bước đầu định ra, đây là danh sách. Đại ngụy thiên tử cầm lấy cái kia phân chương chiết, tỉ mỉ mà nhìn trong danh sách cái kia từng vị lại bộ quan chức tên, từ tốn nói, còn thiếu một vị chủ quan giám khảo. Vâng. Liên tuyển. Hán. Đại ngụy thiên tử giơ tay chỉ tay danh sách bên trong một cái tên, lại bộ lang trung, La Văn Trung. A. Thùy cùng điện bên trong ba vị bên trong thư đại thần không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn phía thiên tử, trong lòng không khỏi mà có chút buồn bực. Phải biết. Tuy nói khoa thí là việc quan hệ toàn bộ đại ngụy tương lai mấy năm quan lại chọn lựa đại sự, nhưng trên thực tế, chuyện này cũng không phải nhất định phải do Thượng Thư Bộ lại chủ đạo, dù sao Thượng Thư Bộ lại muốn chủ tính chung toàn bộ đại quan lại chế kiểm tra, công vụ nặng nề. Bởi vậy, khoa thí chủ quan giám khảo bình thường sẽ từ lại bộ tả, hữu thị lang chúng tuyển ra một người đảm nhiệm, cũng không định đến năm nay, bệ hạ nhưng khâm điểm một vị lang trung. UU đọc sách, V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V. văn trung la lang trung có cái gì xuất sắc chính tích. Lận Ngọc Dương cùng Ngu Tử Khải hai mặt nhìn nhau, tâm trạng buồn bực nhưng lại không tốt tùy tiện hỏi đến.
Vâng, vậy thì tuyển lại bộ lang trung la văn trung vì là khoa thí quan chủ khảo.
Mặt khác, bệ hạ đối với năm nay khoa thí nhưng còn có cái gì không hài lòng.
Ở đại thái giám Đồng Hiến lén lút quan sát dưới, đại ngụy thiên tử trên mặt hiện lên mấy phần khó có thể dự đoán nụ cười.
Năm nay khoa thí, liền từ chấm chúng tuyển một người đảm nhiệm bồi giam đi, chung quy chấm những kia vô dụng hoàng nhi môn, sớm muộn cũng đến tiếp xúc những việc này.
Hoàng tử bồi giam.
Ba vị bên trong thư đại thần hai mặt nhìn nhau, tâm nói đây chính là bao năm qua đến đều chưa từng xuất hiện a.
Bệ hạ đây là.
Lão luyện thành thục trung thư lệnh Hà Tương tự cau mày liếc mắt một cái thiên tử, suy tư.
Lấy này đồng thời, ở Trần Đều đòn rông nào đó biệt thự bên trong.
Chỉ thấy ở một gian trang sức xa hoa, bày quý giá thưởng thức vật trong phòng, có một vị trang phục tươi đẹp người trung niên chính thưởng thức trong tay ngọc khí.
Lúc này nhiên, ngoài phòng đi vào một tên hạ nhân, khấu bẩm báo nói, chủ nhân, đã điều tra xong, Tô Nhiễm cô nương người, là tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận.
Cư tử thượng cùng tông phủ người tiết lộ, tám hoàng tử từng cùng lại bộ lang trung La Văn Trung Chi La Vanh kết toán.
Triệu Hoàng Nhuận.
Khà khà. Vị này trang phục tươi đẹp người trung niên đình hạ thủ bên trong thưởng thức ngọc khí động tác, trên mặt lóe qua mấy phần hứng thú, gọi từ thượng hái được vị kia Tô Nhiễm cô nương bài, không cho người bên ngoài đi quấy rầy.
Vâng.
Đợt, buổi tối có sự, trước tiên phát ra.
Chương 37, chuẩn bị.
Quả thực khó có thể nuốt xuống trong lòng cơn giận này.
Ở văn chiêu các bên trong, tông vệ Mục Thanh một mặt oán giận mà biểu đạt ra hắn kích phẫn tâm tình.
Không phải quả thực, là căn bản.
Tông vệ Vệ Tiêu tiếp lời nói.
Vốn là đang yên đang lành, Trầm Úc, Lữ Mục, Mục Thanh ba người theo tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận đi gặp gỡ vị kia nhất phương thủy tạ Tô cô nương, mà mấy người bọn hắn thì lại phụ trách dẫn ra nội thị giam thám tử, xong việc sau đó tìm một chỗ uống một chén, này vốn là tuyệt hảo sắp xếp, nhưng không nghĩ lại có người sấn bọn họ bảy tên tông vệ không ở, thiết kế hãm hại bọn họ điện hạ, hại cho bọn họ bị Trầm Thục Phi khiển trách một trận, quả thực chính là ác khí điên ương.
Nho nhỏ một cái lại bộ lang trung, thực sự là thật là to gan. Không những dung túng nhi tử, càng nghĩ ra hơn bực này quỷ kế.
Nếu không có điện hạ bây giờ rất được bệ hạ coi trọng, bằng không thật là chúng rồi đứa kia quỷ kế.
Tông vệ cao quát một bộ lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt nói rằng.
Xác thực, nếu không có Triệu Hoàng Nhuận hiện nay rất được đại ngụy thiên tử thưởng thức, bằng không nếu là ở dĩ vãng, đại ngụy thiên tử sao lại dễ tha hắn.
Cần phải trùng xử phạt nặng không thể.
Mà thân ham thiên tử phạt nặng bên trong Triệu Hoàng Nhuận, làm sao đến công phu đi trả thù vị kia lại bộ lang trung La Văn Trung.
Không thể phủ nhận, La Văn Trung này điều kế sách có thể nói là đẩy ra mây mù thấy bình minh một kế, mượn đao thủ đoạn giết người xài đến vô cùng tốt, chỉ tiếc, hắn cũng không biết trong cung tình huống trước mắt, còn tưởng rằng Triệu Hoàng Nhuận chỉ là một cái không bị đại ngụy hoàng đế coi trọng bất hảo hoàng tử.
Ở chúng tông vệ môn nhiều tiếng thảo phạt trong lúc, Trần Úc cùng Lữ Mục hai người trầm mặc không nói.
Làm chúng tông vệ bên trong tương đối lớn tuổi hai người bọn họ thật sâu vì chính mình lần này thất thố cảm thấy giận dữ và xấu hổ.
Rõ ràng là bảo vệ chính mình điện hạ tông vệ, có thể kết quả lại bị người hãm hại cho quán say mềm, cuối cùng còn muốn làm phiền tông phủ người đem bọn họ từ trong thành yên lặng trong hẻm nhỏ mò trở về, này mất mặt quả thực ném đến mộ mộ nhà.
Bết bát hơn chính là,
bởi bị quan trí đại túy, hai người bọn họ lời khai cuối cùng cũng không có bị tông phủ thải tin, làm hại Triệu Hoàng Nhuận lại trên lưng một cái ngự dưới không nghiêm tự dưng chỉ trích. Tựa hồ là chú ý tới Trâm Úc cùng Lữ Mục hai người trên mặt tự trách vẻ, Triệu Hoàng Nhuận phất tay một cái ra hiệu chúng tông vệ môn không nên nghị luận nữa xuống, hờ hững nói rằng, được rồi, việc đã đến nước này, chúng ta lại lên tiếng phê phán cái kia La Văn Trung thì có ích lợi gì. Phu Hoàng thân là đại ngụy thiên tử, làm việc luôn luôn chú ý sư gia có tiếng, chúng ta không có chứng cứ, cũng cáo không ngã cái kia La Văn Trung. Cùng với ở đây làm những thứ vô dụng này, còn không bằng đi hỏi thăm một chút, nhìn có cái gì cứu danh dự, đòi lại cơn giận này biện pháp. Chúng tông vệ gật đầu liên tục xưng phải. Kết quả là, Triệu Hoàng Nhuận phân biệt làm bọn họ ly cùng tra xét có liên quan với lại bộ làng Trung La Văn Trung tin tức, mà chính hắn thì lại mang theo Trâm Úc, Lữ Mục hai người đi tới Nhất Phương Thủy Tạng. Dù sao La Văn Trung sự trung quy không phải một sớm một chiều có thể làm thành, trước đó, Triệu Hoàng Nhuận cảm giác mình tất yếu cho vị kia tô cô nương một câu trả lời. Khả năng là thấy còn lại tông vệ không tại người một bên quan hệ, Trâm Úc cùng Lữ Mục hai người rốt cục không nhịn được, tỏ rõ vẻ xấu hổ nói rằng, điện hạ, chúng ta không cần phải nói. Triệu Hoàng Nhuận giơ tay đánh gãy hai người bọn họ, mắt nhìn ánh mắt của bọn họ nghiêm nghị nói rằng, chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, lại cùng hai ngươi có quan hệ gì đâu. Yên tâm, bất kể là cho các ngươi vẫn là vì là chính ta, cơn giận này, bản điện hạ là nhất định phải hướng về cái kia La Văn Trung phụ tử đòi lại. Nói, hắn tầng tầng vỗ một cái bả vai của hai người. Cảm thụ trên bả vai truyền đến sức nắm, lại nhìn phía Triệu Hoàng Nhuận cái kia như trước ánh mắt tín nhiệm, Trâm Úc cùng Lữ Mục hai người cảm động tột đỉnh, nặng nề gật gật đầu. Ừm. Hai người bọn họ, cuối cùng cũng coi như là khôi phục lại. Lại nói, đại lý tự tiểu thế nào? Nói thật tiểu cũng không tệ lắm, chính là bị người bóp cổ quán. Này quá tệ. A, cũng không kịp thưởng thức liền say rồi. Ha 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 ha. Một chủ hai phó như trong ngày thường như vậy nhàn cười, từ từ ly cung hướng về Nhất Phương Thủy Tạ mà đi. Mà lúc này ở Nhất Phương Thủy Tạ bên trong, tiểu nha hoàn Lục Nhi chính một mặt kinh hoàng chạy về Thúy Tiểu Hiên, hướng về nàng hầu hạ tiểu thư tô cô nương truyền đạt một cái nàng vừa phát hiện kinh ngạc tận mắt nhìn thấy. Không tốt. Không tốt, tiểu thư, không tốt. Lúc này, tô cô nương đang ngồi ở trước bàn trang điểm, lăng lăng nhìn mình trong kính đờ ra, nhìn thấy Lục Nhi hấp tấp chạy vào, nghi hoặc hỏi, làm sao, Lục Nhi? Chỉ thấy Lục Nhi tay nhỏ chống nạnh thở hổn hển mấy hơi thở, gấp giọng nói rằng, tiểu thư, cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngài bài bị hái được. Tô cô nương theo bản năng mà ngưng ngưng mi. Nói thật này không phải là tin tức tốt gì, bởi vì dựa theo thanh lâu quý củ, phàm là ở thanh lâu bên trong ủy thân các cô nương. Thanh lâu đều sẽ đem bọn họ cách gọi khác, hoặc là tiếng khen khắc vào một khối trúc bài trên, đem treo lơ lửng ở thanh lâu một tầng trên vách tường, lấy này nói cho những kia tới nơi này tìm hoa vấn liễu các khách nhân, này thanh lâu bên trong đến tột cùng có cái nào vị cô nương. Mà một khi bị hái được bài, này liền mang ý nghĩa nên vị cô nương không cách nào ở tiếp đón khách mời. Trong tình huống bình thường, chỉ có làm nào đó vị cô nương bị một vị quyền quý vừa ý, đồng thời thanh lâu cũng tán thành tình huống dưới, mới sẽ đem vị cô nương kia bài cho bỏ đi. Nay vừa là một loại biến tướng bảo vệ, cũng là dùng để nói cho những khác khách mời vị cô nương này đã danh hoa có chủ thường dùng quý củ. Mà bây giờ tô cô nương bài bị hái được, này liền mang ý nghĩa, có một vị liền Nhất Phương Thủy Tạ cũng không muốn đắc tội, hoặc đồng ý kết giao đại nhân, coi trọng nàng. Điều này làm cho tô cô nương không khỏi có chút tâm hoảng hoảng. Chẳng lẽ là... Hán! Tô cô nương trong lòng trước tiên lóe qua Triệu Hoàng Nhuận ý nghĩ. Dù sao Triệu Hoàng Nhuận không những là nàng ở Nhất Phương Thủy Tạ bên trong người thứ nhất tiếp đón khách mời, cũng là nàng này một đời người đàn ông đầu tiên, song khi nàng tinh tế phân tích cái này làm cho nàng khá là động lòng ý nghĩ sau, đạt được kết luận nhưng khiến trong lòng nàng hơi có chút xa xút. Quả thật, ở tô cô nương trong mắt Triệu Hoàng Nhuận, tuyệt đối có thể xưng tụng là một vị rất có tài hoa công tử nhà giàu, tuy rằng tuổi còn trẻ, so với nàng còn nhỏ hơn tới 6 tuổi, thế nhưng tinh thông cầm kỳ thư họa, trình độ cách xa ở nàng bên trên. Cũng không biết được hắn là làm sao luyện thành. Có thể vấn đề là, vị này Khương công tử thấy thế nào không giống như là xuất thân quyền quý nhân gia con cháu, mặc dù trong nhà ân phú, cũng kiên quyết không đạt tới quyền quý đẳng cấp. Không thể không nói, tô cô nương muốn xóa, bởi vì ở nàng nhận thức bên trong, nếu Triệu Hoàng Nhuận coi là thật xuất thân danh môn, ở vào tuổi của hắn sao lại khoan dung cái kia La Vanh. 89 phần 10 sẽ mang ra tự thân gia tộc, khiến cho cái kia La Vanh biết khó mà lui mới đúng. Nhưng là Triệu Hoàng Nhuận nhưng không có như vậy làm, điều này làm cho tô cô nương không dễ đoán chắc hắn chính là vị kia có thể khiến Nhất Phương Thủy Tạ chủ động thả ra thân mật tín hiệu quý khách. Không phải hắn, cái kia thì là người nào đây? Tô cô nương phương tâm đống nhiên chìm xuống, cảm giác tâm truy truy, nột ngạt khó chịu. Đang lúc này, nàng nghe được ở ngoài thất vang lên Lục Nhi hoán giận cửa trách thanh. Vô liêm sỉ tiểu đồ, ngươi còn có mặt mũi tới chỗ này.
Ai?
Tô cô nương trong lòng mới vừa lóe qua một tia buồn bực, liền vừa kinh hỉ lại ngoài ý muốn nghe được Triệu Hoàng Nhuận âm thanh.
Còn vô liêm sỉ tiểu đồ.
Buồn công tử làm sao trêu chọc ngươi?
Hắn làm sao đến rồi?
Hắn không sao rồi sao?
Tô cô nương không lo được cái khác, vội vã từ giữa thất khẩn đi vài bước đi tới ở ngoài thất, tâm tình có chút kích động nhìn đang bị Lục Nhi ra bên ngoài đẩy Triệu Hoàng Nhuận.
Lục Nhi, không được vô lễ.
Cũng không biết là không phải sợ Triệu Hoàng Nhuận tức giận, Tô cô nương vội vã quát bảo ngưng lại Lục Nhi vô lễ cử động. Nhưng mà nàng âm thanh nhưng là gây nên Triệu Hoàng Nhuận chú ý, hai người tầm mắt lơ đãng tiếp xúc ngáy mắt. Nhất thời, Tô cô nương liền cảm giác mình hai gò má có chút nóng lên, mà Triệu Hoàng Nhuận tựa hồ cũng cảm giác thấy hơi lung túng, đưa tay gãi gãi mặt.
Tiểu thư, này xấu tiểu tử như vậy đối với ngài, ngài còn che chở hắn.
Lục Nhi không có thể hiểu được hỏi.
Đừng nói mỏ.
Nhanh đi pha trà đi.
Ồ.
Ở Tô cô nương dặn dò dưới, Lục Nhi miết miệng bất mãn pha trà đi tới, có thể trước khi đi nàng vẫn cứ không quên tàn bạo mà trừng Triệu Hoàng Nhuận một chút.
Thấy Lục Nhi bóng lưng đã biến mất ở trong mắt chính mình, Tô cô nương cúi đầu nhỏ giọng mời nói, Khương công tử không chê, không bằng rời bước nội thất.
Hôm nay nàng, so với Di Vang ít đi mấy phần chấn định tự nhiên, càng nhiều hơn mấy phần lơ đãng dụ mị, cái kia muốn tu còn nên dáng vẻ, để Triệu Hoàng Nhuận một trận phập phồng thấp thỏm, khó có thể chấn định.
Trần Úc, Lữ Mục, hai ngươi ở ngoài phòng chờ ta chốc lát.
Đối mặt chính mình điện hạ dặn dò, Trần Úc cùng Lữ Mục liếc mắt nhìn nhau, nhíu nhíu mày.
Theo lý mà nói, vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ lẽ ra không nên sẽ rời đi chính mình điện hạ chốc lát, có thể mắt thấy vị này Tô cô nương cùng chính mình điện hạ cái kia vẻ mặt, hai người bọn họ vẫn là phát ra từ phế phủ cảm thấy, vào lúc này bọn họ vẫn là thiếu đúc kết tuyệt vời.
Vâng.
Trần Úc cùng Lữ Mục hai người rất thức thời lui ra ngoài phòng, đứng ở ngoài cửa sung làm hộ vệ.
Mà lúc này, Triệu Hoàng Nhuận đã ở Tô cô nương mời mọc chậm rãi đi tới nội thất.
Không thể không nói, làm trông thấy tấm kia giường thì, hai người bọn họ đều cảm giác thấy hơi lung túng, dù sao ngay khi 7 ngày trước, hai người bọn họ còn thân thể trần truồng ôm nhau ở trên giường nhỏ, làm nam nữ hết thể có thể làm sự.
Ở tấm kia tiểu bàn trà đối với ngồi xuống, Triệu Hoàng Nhuận cùng Tô cô nương đều không nói gì, bởi vì bọn họ cũng không biết nên làm sao mở miệng.
Phần này lung túng, mãi đến tận Lục Nhi mang theo ấm trà đi vào, như trước duy trì.
Khương công tử xin mời dùng trà.
Đem đưa lên trà Lục Nhi cũng đuổi ra gian nhà, Tô cô nương rốt cục lấy xin mời dùng trà vì là cớ, đánh vỡ cái này cương cục.
Đa tạ.
Triệu Hoàng Nhuận tiếp nhận chén trà uống một hớp.
Tuy rằng hắn hôm nay là cố ý đến cho vị này Tô cô nương một câu trả lời, có thể nước đã đến chân đến tột cùng nên nói cái gì, chính hắn không có cái gì tấm lòng.
Cuối cùng, vẫn là Tô cô nương chủ động chuyển hướng đề tài.
Ngày ấy, đem Khương công tử mang đi những người kia, không biết là người phương nào.
Đối với Khương công tử ngươi thai hại sao?
Là trong tộc một vị anh họ.
Triệu Hoàng Nhuận hàm hồ từ nói rằng.
Ồ!
Tô cô nương ngẩn người, hiếu kỳ hỏi, hắn làm sao biết được ngươi ở?
Ở chỗ này.
Nói xong lời cuối cùng thì, cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì, hai gò má có chút nóng lên.
Triệu Hoàng Nhuận vốn muốn nói là bị người hãm hại, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, kỳ thực chân chính thật thiệt thòi không phải là hắn, mà là trước mặt vị này Tô cô nương, bởi vậy hắn liền không dám nói bị người hãm hại, miễn cho để vị này Tô cô nương sản sinh cái gì liên tưởng không tốt.
Bởi vì có người mật báo.
Mật báo?
Khương công tử là người địa phương sĩ.
A, ta là này Trần đều đòn rông người địa phương sĩ.
Hai người nói chuyện phiếm chốc lát, bởi vì hai người bọn họ rất an ý không có đề cập bất kỳ có liên quan với đêm đó chiến sự, bởi vậy theo trò chuyện, không khí ngột ngạt ngược lại cũng từ từ khôi phục hòa hợp.
Tô cô nương, ta lần này đến, vốn định cho ngươi có bàn giao.
Bất quá, nói thật ta hiện tại cũng là lòng rối như tơ vò, không biết nên bàn giao cái gì.
Tô cô nương trong lòng cảm giác nặng nề, túi đầu tham thẳm nói rằng, Khương công tử vốn là không cần hướng về ta bàn giao hoặc hứa hẹn cái gì.
Triệu Hoàng Nhuận vừa nghe liền biết là nàng lý giải sai rồi, vội vã giải thích, Tô cô nương hiểu lầm,
đọc sách, vê đút vê đút vê đút.
Vô cản sủ.
Con, ta không phải ý này.
Kỳ thực Tô cô nương sự, gia phụ gia mẫu cũng đã biết được.
Tô cô nương không nhịn được kinh kêu thành tiếng, tay chân luống cuống, sắc mặt cũng hơi trắng bệnh,
lệnh tôn lệnh đường đều
biết.
Hán.
Bọn họ biết rồi cái gì?
Hết thể sự.
Triệu Hoàng Nhuận thở ra một hơi có chút lúng túng ngắm nhìn Tô cô nương.
Nhất thời, Tô cô nương trên mặt tường đỏ một trận, trắng xám một trận, có thể thấy vô cùng căng thẳng.
Cái kia xin hỏi nhị lão có
nói cái gì không?
Bọn họ đem ta huấn một trận.
À, này mặc kệ Tô cô nương sự, gia phụ gia mẫu chỉ nói là ta trong ngày thường tự xưng là thông minh, thời khắc mấu chốt nhưng không xếp hạng tới công dụng. Cũng may Triệu Hoàng Nhuận sớm giải thích, bằng không vị này Tô cô nương lại muốn suy nghĩ lung tung, cái kia. Những khác, không nói gì sao? Tạm thời không nói. Hô! Tô cô nương như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, dù sao nàng so với Triệu Hoàng Nhuận lớn tuổi 6 tuổi, nàng sợ nhất chính là bị Triệu Hoàng Nhuận cha mẹ chửi thành không biết liêm sỉ câu dẫn nhà hắn nhi tử tiện nữ nhân. Bây giờ nghe Triệu Hoàng Nhuận nói cha mẹ hắn tạm thời còn không nói gì, nàng đấy lòng cuối cùng cũng coi như là có thể thoáng lấy hơi. Hôm nay ta đặc biệt tới rồi, vừa đến là hướng về Tô cô nương báo cái bình an, thứ hai nguyên vốn là muốn bàn giao một chuyện. Nên cho Tô cô nương bàn giao, ta chắc chắn sẽ không trốn tránh. Ngươi chờ ta một đoạn tháng ngày khỏe không? Các loại. Tô cô nương phương tâm ầm ầm nhảy lên, cắn môi thấp giọng hỏi, Khương công tử làm chủ tức là, ngược lại ta. Liền ở ngay đây. A. Cái kia, vậy ta đi trước. Ta đưa công tử. Chương 38, cơ hội. Triệu Hoàng Nhuận hứa hẹn, để Tô cô nương tâm khá là ý động. Dù sao bỏ qua một bên tuổi chênh lệch không nói chuyện, Triệu Hoàng Nhuận tinh thông cầm kỳ thư họa, tuy non nớt nhưng dáng vẻ đường đường, dù cho một số thời khắc tính tình có chút khó chịu, nhưng vẫn như cũng là tuyệt hảo vị hôn phu lựa chọn, chí ít Tô cô nương chọn không ra cái gì tật xấu. Đương nhiên, này hay là với hắn là nàng người đàn ông đầu tiên sự thực có chút ít quan hệ. Thế nhưng bất kể nói thế nào, Triệu Hoàng Nhuận tuy rằng tuổi nhỏ lại hiểu đến gánh vác lên trách nhiệm, điều này làm cho Tô cô nương cảm thấy vô cùng tâm ấm. Bây giờ nàng nhất là lo lắng, chính là Triệu Hoàng Nhuận trong nhà đối với cái nhìn của nàng, dù sao nàng xuất thân cũng không hề tốt đẹp gì, mặc dù là cái thanh quan, nhưng cũng không cách nào tránh khỏi có mấy người đối với nàng khác cái nhìn. Mặt khác, Nhất Phương Thủy Tạ hái được nàng bài một chuyện, cũng làm cho Tô cô nương cảm thấy lo lắng. Chỉ lo nàng cùng Triệu Hoàng Nhuận trước lại thoát ra cái nào quyền quý đến. Nhưng làm cho nàng bất ngờ chính là, Nhất Phương Thủy Tạ rõ ràng hái được nàng bài, thế nhưng nàng phỏng đoán bên trong cái kia coi trọng, hắn quyền quý nhưng từ đầu đến cuối không có hiện thân, điều này làm cho nàng cảm giác khá là buồn bực. Lẽ nào, cũng không phải là bởi vì có người coi trọng nàng quan hệ. Thoáng thở phào nhẹ nhõm Tô cô nương, ở tỉ mỉ nghĩ lại sau, phương tâm nhất thời liền căng thẳng. Bởi vì, nếu như trong này không có người thứ ba chen chân, như vậy cũng chỉ có một giải thích, vậy thì là vị kia Khương công tử người trong nhà, vận dụng quan hệ thúc đẩy Nhất Phương Thủy Tạ ngừng nàng bài. Trong đó hàng nghĩa, không cần nói cũng biết. Nói tới khó nghe điểm, nàng bây giờ là vị kia Khương công tử nữ nhân, bởi vậy, vị kia Khương công tử người trong nhà tự nhiên không hy vọng nàng cùng nam nhân khác có quan hệ gì. Đối với này, Tô cô nương kỳ thực là càng thêm nghiêng về này, chính là thật nữ không lấy chồng hai phu, nếu không có các loại khách quan nguyên nhân. Trên đời này nữ nhân nào không hy vọng từ một mà kết thúc, đem một đời dâng hiến cho chính mình người đàn ông đầu tiên. Chí ít Tô cô nương cam tâm tình nguyện. Có thể vấn đề là, Khương công tử người trong nhà trong lúc này chưa bao giờ lộ diện quá, điều này làm cho nàng căn bản không thể nào suy đoán đến tột cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì, đối phương mới sẽ vận dụng quan hệ để Nhất Phương Thủy Tạ đỉnh nàng bài. Hay là, vị kia Khương công tử cha mẹ, vẹn vẹn chỉ là đưa nàng coi làm con trai của bọn họ đồ chơi mà thôi. Mỗi khi nghĩ đến khả năng này, Tô cô nương liền không nhịn được một trận thổn thức thở dài. Mà khi nàng hồi tưởng lại Triệu Hoàng Nhuận đối với nàng hứa hẹn thì chân thành ánh mắt, nàng liền không khỏi mà lại là một trận tâm ấm. Kéo liền kéo đi, ngược lại hắn cũng mới 14 tuổi. Chính thất, Tô cô nương là không hy vọng, một cái thiếp thất danh phận liền đủ để khiến nàng thỏa mãn. Đương nhiên, tiền đề là Khương công tử cha mẹ đến tán thành nàng cái này xuất thân thanh lâu nữ tử. Nàng căn bản liêu không nghĩ tới, Khương công tử cha mẹ nhưng là đường kim đại ngụy thiên tử cùng Trầm Thục Phi, này hai vị, căn bản cũng không có nhúng tay quá con trai của bọn họ sự, đình nàng bài người, khắc có người khác. Lại quá một hai ngày, Triệu Hoàng Nhuận không có lại đi Nhất Phương Thủy Tạ, chỉ là thác Mục Thanh cho Tô cô nương đưa chút bạc, khiến người đàn bà của hắn có tiền ứng phó Nhất Phương Thủy Tạ quản sự. Dù sao Triệu Hoàng Nhuận cũng không nghĩ ra có người trong bóng tối giúp hắn một tay, khiến người đàn bà của hắn Tô cô nương bây giờ như công chúa tự bị Nhất Phương Thủy Tạ cung cấp, bất luận người nào cũng không dám mạo phạm. Tô cô nương, công tử nhà ta thác ta truyền đạt một cái khẩu tấn. Công tử mấy ngày gần đây trong nhà quản được nghiêm, không cho hắn ra ngoài, bởi vậy trong thời gian ngắn không có cơ hội ở hội kiến Tô cô nương. Nhìn thấy Tô cô nương thời điểm, Mục Thanh đem Triệu Hoàng Nhuận giao phó truyền đạt một lần. Trên thực tế, Triệu Hoàng Nhuận đã ở bắt tay đối phó lại bộ lang trung La Văn Trung, chỉ là chuyện như vậy không tốt nói cho Tô cô nương, miễn cho nàng vô duyên vô cớ lo lắng, bởi vậy liền đẩy nói trong nhà quản được nghiêm. Có thể Triệu Hoàng Nhuận tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lần giải thích này, trái lại để Tô cô nương liên tưởng đến một chút không tốt sự. Trong nhà quản được nghiêm. Sao? Tô cô nương tâm quả nhiên trầm trầm, phiền phức vị này tiểu ca thế ta đem cái này túi thơm chuyện đưa cho ngươi môn công tử. Cũng nói cho hắn, dù như thế nào, ta đều sẽ không oán hắn, hắn vậy. Không nợ ta cái gì. Nói, tô cô nương đem một con tử cầm túi thơm đưa cho Mục Thanh. Ở Đại Ngụy, giữa nam nữ tình trấn chi tặng đại thể lấy túi thơm, khăn tay, đồ trang sức làm chủ, nếu là khá liên quan, nhà gái sẽ liền tự mình may túi thơm, túi tiền các loại bên người có thể mang theo tiểu vật, đưa cho nhà trai, biểu đạt tâm ý của chính mình. Mà này con tử cầm túi thơm chính là tô cô nương tự tay may, dựa theo quy củ, túi thơm bên trong không những nhét vào một chút hương liệu, còn có một tia tô cô nương thanh thi, biên thành kết nắp trong túi thơm bên trong, ngụ ý là cái gì không cần nói cũng biết. Mục Thanh gật gù, trở lại hoàng cung đem tô cô nương này con túi thơm lan truyền cho chính mình điện hạ. Triệu Hoàng Nhuận đó là cỡ nào nhạy cả người, vừa nghe Mục Thanh miêu tả tô cô nương ngay lúc đó vẻ mặt, liền biết là nàng lại hiểu lầm. Bất quá cái này hiểu lầm hắn tạm thời không dự định làm sáng tỏ, dù sao nếu không có lấy ra cấm làm cớ, hắn không cách nào hướng về tô cô nương giải thích ngày khác sau một đoạn tháng ngày vì sao không thể đến nhất phương thủy tạ đi. Suy nghĩ một chút, Triệu Hoàng Nhuận liền dựa theo ký ức, đem hắn đầu tiên nhìn thấy tô cô nương thì, tô cô nương thanh ti buộc, đánh đàn khẽ gậy thì tao nhã điểm nhiên vẽ vào, gọi Mục Thanh lập tức đưa đến tô cô nương trong tay. Dưới cái nhìn của hắn, bức họa này hẳn là có thể hống đối phương một trận, mãi đến tận hắn giải quyết La Văn Trung sự. Đúng như dự đoán, từ Mục Thanh trong tay tiếp nhận cái kia bức họa tô cô nương, nơi nào còn nhớ được cú hoán, nâng bức tranh hỉ không buông tay. Như vậy, tô cô nương bên kia cuối cùng cũng coi như là tạm thời không có vấn đề, Triệu Hoàng Nhuận rốt cục có thể tập trung tinh lực để suy nghĩ làm sao đối phó lại bộ lang trung La Văn Trung. Cho tới làm sao đối phó cái này La Văn Trung, tông vệ cao quát hỏi thăm được một cái tin. Điện hạ, năm nay khoa thí, bệ hạ khâm điểm cái kia La Văn Trung làm chủ quan giám khảo, còn đề nghị để một vị hoàng tử điện hạ bồi giam. Đây chính là cơ hội tốt ta. Khoa thí, cũng chính là cái gọi là khoa cử, hàn môn tử đệ vinh đăng hoạn lộ tuyệt hảo con đường. Liên quan với chuyện này, Triệu Hoàng Nhuận cũng có nghe thấy. Hắn biết Đại Ngụy mỗi 3 năm đều muốn triệu mở một lần khoa thí, chiêu thu quốc nội những kia có tài có thể tuổi trẻ tuấn kiệt, theo, để thành tích ưu khuyết hoặc để bạt làm quan chức sau bù, không khuyết đại nói, khoa thí là việc quan hệ Đại Ngụy quốc gia hưng vong đại sự. Có thể chính là bởi vì khoa thí là vinh đăng hoạn lộ tốt nhất con đường, bởi vậy, hàng năm khoa thí, đều khó mà tránh khỏi sẽ phát sinh vũ tệ sự kiện. Dù sao 3 năm nay một hồi khoa thí, đối với những kia hy vọng bước lên hoạn lộ sĩ tử mà nói, hoặc là thuần túy hy vọng làm quan thăng chức rất nhanh người mà nói, đều là khẩn yếu nhất một việc sự. Cho tới Đại Ngụy Thiên Tử đem cái kia La Văn Trung khâm điểm làm chủ quan giám khảo, điểm này Triệu Hoàng Nhuận cũng không ngoài ý muốn, dù sao mấy ngày trước, Đại Ngụy Thiên Tử còn ở ngay trước mặt hắn khen cái kia La Văn Trung, khen thủ đoạn của hắn cùng ngữ kế. Để Triệu Hoàng Nhuận cảm thấy kinh ngạc, là Thiên Tử cái kia hoàng tử bồi giam kiến nghị. Này tính là gì? Phụ hoàng đây là cho ta một cái đối phó La Văn Trung cơ hội sao? Vẫn là nói. Phụ hoàng có tính toán khác. Triệu Hoàng Nhuận không khỏi có chút ngờ vực. Hắn đoán không ra vị kia Đại Ngụy Thiên Tử chân thực ý nghĩ. Phải biết, so với trả thù La Văn Trung, Triệu Hoàng Nhuận càng thêm không hy vọng mình bị hắn phụ hoàng lợi dụng, đây mới là hắn tối không cách nào nhịn được. Dù sao phụ tử chiến tranh hiện nay hai người đều là một thắng một phụ, mỗi khi nghĩ đến vị kia phụ hoàng ở Ngưng Hương Cung thì... Thừa dịp Trầm Thục Phi giáo huấn hắn thời điểm ở bên cười ha ha dáng vẻ, Triệu Hoàng Nhuận trong lòng liền ấm ức cực kỳ. Cũng không định đến chính là, sau đó không lâu hắn liền nhận được tin tức, nguyên lai Đại Ngụy Thiên Tử trong miệng hoàng tử bồi giam, dĩ nhiên chỉ giới hạn ở gia các hoàng tử, nói cách khác, Đại Ngụy Thiên Tử động tác này chỉ là vì để cho Triệu Hoàng Nhuận mấy cái cấp ca ca thử nghiệm tiếp xúc quốc gia đại sự mà thôi, căn bản cũng không có đem hắn bao quát ở bên trong. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận liền không thể nhẫn nhịn, trực tiếp đi tới Thủy Cùng Điện. Bởi phụ tử chiến tranh đệ nhị trượng đã phân ra thắng bại, thiên tử bại mà hoàng tử thắng, bởi vậy, Thùy Cùng Điện cũng liền không còn là Triệu Hoàng Nhuận không cách nào đặt chân cấm điện. Tám hoàng tử cầu kiến. Ở ngoài điện lang vệ thông báo trong tiếng, Triệu Hoàng Nhuận không kịp đợi điện bên trong Đại Ngụy Thiên Tử cho phép hắn đi vào, liền một thân một mình xông vào. Điện bên trong ba vị bên trong thư đại thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn, liền tự mình tự kế tục phê duyệt chương bẻ đi, dù sao này vị điện hạ dĩ vãng nhưng là Thùy Cùng Điện khách quen. Hắn tới nơi này cũng không có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Bất quá thiên tử tựa hồ không cao hứng, cao mày nói rằng, Hoàng Nhuận, chấm còn không cho phép ngươi đi vào đây, ngươi làm sao liền xông tới. Không hiểu lễ nghi. Cái kia đều là một ít sự. Thiên tử răn dạy Triệu Hoàng Nhuận chút nào không để ở trong lòng, chỉ thấy hắn đến gần Long Án, hỏi, nghe nói, phụ hoàng đem La Văn Trung khâm điểm vì là năm nay khoa thí quan chủ khảo. Còn muốn cho một tên hoàng tử bồi giam. Thật có việc này, làm sao? Triệu Hoàng Nhuận suy nghĩ một chút, nói rằng, Hoàng Nhi khẩn cầu đảm nhiệm bồi giam, vi phụ Hoàng phân ưu. Hà Tương Tự, Lận Ngọc Dương, Ngu Tử Khải ba vị này bên trong thư đại thần nghi hoặc mà ngẩng đầu lên, bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng vị này chơi vui hoàng tử càng sẽ có vì quốc xuất lực, vì là thiên tử phân ưu thời điểm. Vì là chấm phân ưu. Nói tới đúng là em hai, ngươi cho rằng chấm không biết được ngươi đang suy nghĩ gì. Thiên tử phủi một chút con trai của chính mình, từ tốn nói, ngươi còn chưa ra cát. Ta đại ngụy tổ chế quy định, hoàng tử chưa ra cát trước, không cho thấy trong triều quan chức, cũng không cho cùng với có chút tiếp xúc, ngươi không biết được sao. Xác thực, đại ngụy cổ chế quả thật có quy định như thế, điều này cũng chính là tự sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu trở xuống, thất hoàng tử Hoàng Ân, tám hoàng tử Hoàng Luận, chín hoàng tử Hoàng Tuyên đều không vì là ngoại giới biết, chỉ biết được có sự tồn tại của bọn họ, cũng không biết bọn họ đến tột cùng dung mạo ra sao nguyên nhân. Này điều tổ chế, không công bằng. Công kích tổ chế, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con, ngươi thật là to gan. Thiên tử trợn tròn mắt, tức giận nói rằng, bất luận ngươi nói cái gì, chấm đều sẽ không cho phép. Quốc gia đại sự, dung trò đùa. Không được. Không được. Coi là thật không được. Coi là thật không được. Dàn xếp một thoáng cũng không được. Không được. Thiên tử phiền muộn không thôi nói rằng. Triệu Hoàng Nhuận bĩu môi, vậy ta liền ở chỗ này không đi rồi. Không thể nào. Lại tới. Trung thư lệnh Hà Tương Tự cùng Trung thư Tả Thừa Lận Ngọc Dương đối diện cười khổ một tiếng. Mà thấy này, thiên tử hư lệnh nói, mặc dù ngươi chơi xấu cũng không được. Hoàng Nhi nơi nào chơi xấu? Hoàng Nhi chẳng qua là cảm thấy không công bằng. Dựa vào cái gì phụ hoàng không cho Hoàng Nhi mảy may tưởng niệm, liền trực tiếp từ chối. Thiên tử nhíu nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Chỉ thấy Triệu Hoàng Nhuận suy nghĩ chốc lát, nhếch miệng cười nói, không bằng chúng ta chào cứu chứ. Bắt được là ai, ai liền đảm nhiệm hoàng tử bồi giam. Hết thảy đều xem thiên ý, nếu là thiên ý không cho Hoàng Nhi đảm nhiệm bồi giam, Hoàng Nhi không lời nào để nói. Chào cứu. Tiểu tử này chuẩn là dự định ở chào cứu trong quá trình dối trá. Thiên tử trong lòng thanh thản, thật sâu nhìn Triệu Hoàng Nhuận, từ tốn nói, ngươi sẽ không dùng cái gì bảng môn tà đạo thủ đoạn đi, Hoàng Nhuận. Không có không có. Triệu Hoàng Nhuận cười đến rất là đơn thuần vô tội. Một lúc lâu, đại ngụy thiên tử chậm rãi gật gật đầu. Được. Liền lấy chảo cưu quyết định hoàng tử bồi giam người tuyển. Chấm đúng là muốn nhìn một chút, ngươi có thể chơi ra trò gian gì đến. Tờ S, cầu phiếu để cử phiếu. Chương 39, bốc thăm. Ngày mai. Đại ngụy thiên tử lại một lần nữa đem 9 con trai gọi vào văn đức điện. Ngoại trừ thất hoàng tử Hoàng Ân cùng 9 hoàng tử Hoàng Tuyên ở ngoài, còn lại các hoàng tử đại thể đã đoán được bọn họ phụ hoàng lần này đem bọn họ triệu tập đến văn đức điện mục đích. Cái kia chính là năm nay khoa thí bên trong cũng không có tiền lệ hoàng tử bồi giam một chuyện. Mặc dù nói bồi giam hoàng tử cũng không lớn bao nhiêu chức quyền, đơn giản chính là giám sát khoa thí toàn bộ quá trình mà thôi, thế nhưng không thể phủ nhận, khoa thí chung quy là việc quan hệ đại ngụy lại chế quốc gia đại sự. Càng là hợp lý tiếp xúc lại bộ quan chức tuyệt hảo cơ hội. Bởi vậy, phàm là đối với ngôi vị hoàng đế ôm chặt nóng lòng các hoàng tử, đều mắt ba ba nhìn cơ hội này, muốn thử một chút có hay không có thể sấn cơ hội lần này lung lạc một phần lại bộ quan chức, tỉ như hoàng trưởng tử thái tử Hoàng Lễ, con thư Ung Vương Hoàng Dự, ba con trai Tương Vương Hoàng Cảnh, bốn Yến Vương Hoàng Cương, cùng với Hoàng Nam Khánh Vương Hoàng Tín. Những này vị hoàng tử nguyên tưởng rằng bọn họ phụ hoàng sẽ ở cùng các đại thần sau khi thương nghị quyết định bồi giam hoàng tử ứng cử viên. Bởi vậy mấy ngày nay bên trong đến không ít cùng trong triều có lời ngữ quyền triều thần môn bấu víu quan hệ, dù sao những này vị đều đã là gia các hoàng tử, chỉ cần không phải trắng trợn kết đảng mưu lợi riêng, bình thường lôi kéo đại thần trong triều cách làm, đại ngụy thiên tử trước sau là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao đây chính là đại ngụy các đời các hoàng tử tranh cướp ngôi vị hoàng đế quy tắc cho chơi, ở quy tắc cho phép trong phạm vi, quy củ không chừa thủ đoạn nào. Có thể không ai từng nghĩ tới chính là... Đại ngụy thiên tử cuối cùng dĩ nhiên quyết định dùng bốc thăm phương thức tới chọn bồi giam hoàng tử, điều này làm cho cái kia năm vị trong mấy ngày nay chạy đông chạy tây lập quan hệ các hoàng tử cảm giác rất là phiền muộn. Bất quá tình huống như thế bọn họ cũng có thể tiếp thu, ngoại trừ tạm thời thân là thái tử Hoàng Lễ. Dù sao như thường lệ tới nói, thái tử Hoàng Lễ bị khâm điểm vì là bồi giam hoàng tử độ khả thi to lớn nhất, nếu như không có tình huống đặc biệt, còn lại 4 vị đã phong vương các hoàng tử hầu như là mò không được cơ hội này. Trừ phi đại ngụy thiên tử có ý định khác lập thái tử, mới sẽ ở sau 4 vị bên trong lấy ra một vị đến. Duy nhất không có thể hiểu được chính là, mấy vị các hoàng tử rõ ràng nghe nói bồi giam hoàng tử ứng cử viên cũng không bao gồm thất hoàng tử Hoàng Ân, tám hoàng tử Hoàng Nhuận cùng với 9 hoàng tử Hoàng Tuyên, làm sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý cơ chứ? Lúc này, đại ngụy thiên tử nói ra nguyên nhân trong đó, bọn họ thế mới biết, hóa ra là tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận chơi xấu, cùng bọn họ phụ hoàng dây dưa không ngớt, lúc này mới làm cho phiền muộn không thôi Đại Ngụy Thiên Tử thay đổi chủ ý. Tiểu 8. Có thể thấy chư vị các hoàng tử đều rất giật mình, đặc biệt là sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu. Bởi vì ở tại bọn hắn trong ấn tượng, bọn họ Bát Đệ thuần túy chính là một cái yêu thích vui đùa người, xưa nay không làm gì chuyện đứng đắn, làm sao vào lúc này đột nhiên có thay đổi cơ chứ? Có người nói, tiểu 8 trước đó vài ngày không biết nguyên nhân gì bị giam đến tông phủ, đầy đủ đóng 7 ngày mới thả ra. Chẳng lẽ cùng chuyện này có quan hệ? Hai hoàng tử Ung Vương Hoàng Dự nghi hoặc mà liếc mắt một cái Triệu Hoàng Nhuận, suy tư. Mấy ngày trước đây, Triệu Hoàng Nhuận bị lại bộ lang trung La Văn Trung thiết kế hãm hại, ngủ đêm ở nhất phương thủy tạ bên trong tô cô nương hương các bên trong, cuối cùng bị tông phủ người mang đi. Chuyện này tông phủ người cũng không có tiết lộ, Đại Ngụy Thiên Tử cũng không có tiết lộ, bởi vậy, các hoàng tử chỉ biết được bọn họ Bát Đệ không biết nguyên nhân gì bị giam đến tông phủ, thế nhưng nguyên nhân này, bọn họ cũng không thể nào biết được. Xem tiểu 8 y tứ, tựa hồ hắn lúc này là nhất định muốn lấy được. Ba con trai Tương Vương Hoàng Cảnh cũng suy tư liếc mắt một cái chính mình vị kia Bát Đệ, trong lòng âm thầm bàn tính ra. Làm cùng thái tử Hoàng Lễ cạnh tranh ngôi vị hoàng đế các hoàng tử một trong, Ung Vương Hoàng Dự cùng Tương Vương Hoàng Cảnh xem như là hiện nay có khả năng nhất thay thế được thái tử hoàng tử, đây là triều chính mọi người đều biết sự. Bọn họ cũng không chút nào để ý chính mình Bát Đệ tham gia sự kiện lần này bên trong, dù sao Triệu Hoàng Nhuận ngày đó ở Thủy Cùng Điện cái kia thủ loạn phú, là cái kẻ ngu si đều nghe được ra hắn vô tâm ngôi vị hoàng đế, cùng sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu như thế không thế nào quan tâm, bởi vậy, căn bản không xưng được là bốn vị đã phong vương hoàng tử kẻ địch. Mà so sánh với đó, thái tử Hoàng Lễ sắc thì có chút không dễ nhìn. Cũng khó trách, dù sao như không có Triệu Hoàng Nhuận hoành nhúng một tay, hắn trở thành bồi giam ứng cử viên cơ hội là to lớn nhất. Nhưng hôm nay, cơ hội của hắn cũng chỉ còn sót lại hơn 1/10, điều này làm cho vị này Đông Cung Thái tử có chút không cao hứng, không vui nhìn chằm chằm Triệu Hoàng Nhuận mách nhìn. Lúc này, Triệu Hoàng Nhuận sự chú ý đều tập trung ở bước thăm chuyện này, ngược lại cũng không đi lưu ý chính mình cách làm để Đông Cung Thái tử có chút không cao hứng, nhưng mà Ung Vương Hoàng Dự cùng Tương Vương Hoàng Cảnh nhưng nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Hai vị hoàng tử ăn ý trao đổi một cái ánh mắt. Lúc này, Đại Ngụy Thiên Tử đã tự tay viết ở 9 tấm trên giấy viết xuống 9 tên hoàng nhi tên, đồng thời, Đại Thái giám Đồng Hiến đem này 9 tấm chỉ phân biệt gấp gọn lại, cũng đem quấy giày bày ra ở long án trên. Mắt thấy Đại Ngụy Thiên Tử chuẩn bị đưa tay đi bắt một tấm trong đó chỉ, đối với bồi giam vị trí khá là mê tít mắt mấy vị các hoàng tử nhất thời căng thẳng thần kinh, âm thầm cầu khẩn mình có thể bị tuyển chọn. Nhưng vào lúc này, Triệu Hoàng Nhuận bỗng nhiên mở miệng đánh gậy Thiên Tử, "Phụ hoàng, như vậy không công bằng." Các hoàng tử môn kinh ngạc nhìn Triệu Hoàng Nhuận. Đối với vị huynh đệ này càng nói ra lời nói như vậy mà cảm thấy kinh ngạc, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ vị huynh đệ này từng là xuất cung du ngoạn không tiếc cùng bọn họ phụ hoàng triển khai hai vòng để trong cung nói chuyện say sưa đấu tranh, bọn họ ngược lại cũng thoải mái. Ở chư hoàng tử ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ, Đại Ngụy Thiên Tử nghe vậy càng không có một chút nào tức giận, chỉ là lộ ra một loại thiếu kiên nhẫn vẻ mặt. Tại sao lại không công bằng? Không phải ngươi nói muốn bốc thăm sao? Chỉ thấy Triệu Hoàng Nhuận hướng long án đi mấy bước, chắp tay giải thích. Hoàng Nhi cũng không phải là nói bốc thăm không công bằng, Hoàng Nhi ý tứ là, tự như vậy bốc thăm không công bằng. Hoàng Nhi làm sao hiểu được, phu hoàng có phải là trong bóng tối nhớ rồi Hoàng Nhi tờ giấy kia, cố ý không chọn đây. Đây là nghi vấn phụ hoàng. Chứ các hoàng tử sắc mặt hơi đổi, tâm nói người huynh đệ này thật đúng là quá cả gan làm loạn, lại dám như vậy nghi vấn bọn họ phụ hoàng. Nhưng mà để bọn họ giật mình chính là, Đại Ngụy Thiên Tử như trước không hề tức giận, hắn cau mày hỏi, vậy ý của ngươi đây? Khẩn cầu phụ hoàng đem này 9 tấm chỉ chứa đựng ở không thể mắt nhìn chắc bên trong, đem quấy đủ, lại lấy ra. Như vậy mới công bằng, đúng không phụ hoàng? Thiên tử cao mày liếc mắt nhìn Triệu Hoàng Nhuận, không nhịn được nói rằng, được, vì là khiến ngươi tuyệt vọng, liền ý để ngươi nói. Dứt lời, thiên tử liếc mắt nhìn bên người đại thái giám Đồng Hiến. Đồng Hiến hiểu ý, cung kính con người, lùi cách long án. Hắn ở văn đức điện bên trong những kia mục trên giá xem xét nhìn. Phiết thấy có một con trên giá vừa vặn bày một con màu tím đen cháp, liền cẩn thận mà đem phủng lại đây, bày ra ở long án trên. Nhìn thấy tình cảnh này, Triệu Hoàng Nhuận trong lòng như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì này con cháp, chính là hắn hôm qua lệnh công bộ cản chế. Hắn biết Đại Ngụy Thiên Tử Triệu thấy bọn họ những hoàng tử này địa điểm, hẳn là sẽ không là ở cái kia ba vị bên trong thư đại thần xử lý chính vụ Thủy Cùng Điện, mà hẳn là văn nước điện cái này thiên tử nghỉ ngơi nơi. Bởi vậy, hắn đêm qua gọi tông vệ Mục Thanh Sấn người không chú ý, lưu nhập văn đức điện đem này còn chắp lén lút đặt ở đây. Vì thế, Triệu Hoàng Nhuận còn không tiếc bỏ ra trên 100 lạng bạc ròng, cưỡng bức dụ dỗ thu mua ở văn đức điện ở ngoài trị thủ một đám lang vệ, lặc làm bọn họ không được tiết lộ việc này. có thể đừng tưởng rằng đây là một con phổ thông tráp, trên thực tế, đây là một con trang bị cơ quan hộp gỗ. Hay là mới nhìn cũng không đáng chú ý, có thể trên thực tế, này con hộp gỗ chế tác tinh xảo, nó trong đó có một cái ám cách bên trong chứa đựng Triệu Hoàng Nhuận trước đó đã chuẩn bị kỹ càng chỉ, tương tự cũng là 9 tấm, đồng thời cũng xếp được chỉnh tề, khác biệt duy nhất ở chỗ, này 9 tấm trên giấy đều viết tên của hắn, Hoàng Nhuận. Sở dĩ không có tả Triệu Hoàng Nhuận ba chữ, là bởi vì dựa theo quen thuộc, xưng hô thành viên Hoàng Thất thì cũng sẽ không thêm vào dòng họ. Lúc này, Đồng Hiến đã xem cái kia 9 tấm chỉ để vào trong hộp gỗ, cũng che lên cái nắp, sau đó nâng hộp gỗ nhẹ nhàng lay động mấy lần. Thỏa mãn. Thiên tử hỏi. Triệu Hoàng Nhuận khẽ mỉm cười, lại chắp tay nói rằng, có thể hay không để Hoàng Nhi đến lấy ra. Thiên tử dùng không thể dự đoán ánh mắt xem xét một chút Triệu Hoàng Nhuận, giơ tay làm một cái xin cứ tự nhiên động tác. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận liền đi lên phía trước. Nói thật, hắn vẫn đúng là có chút bận tâm hắn phụ hoàng không cho phép hắn đến đánh, dù sao giờ khắc này còn kia vụn gỗ bên trong kỳ thực chứa 18 tấm chỉ, 9 tấm là thiên tử viết, còn lại 9 tấm nhưng là Triệu Hoàng Nhuận hàng nhái thiên tử bút ký viết, muốn thay đổi hai người vị trí, nhất định phải nhấn hộp gỗ mức độ một cái bí mật cơ quan. Ở dưới con mắt mọi người, Triệu Hoàng Nhuận giả vờ giả vịt nâng hộp gỗ lại lay động một cái, nhìn như là ở làm loạn bên trong chỉ, trên thực tế, hắn chỉ là vì nhấn cơ quan thay đổi đi thiên tử cái kia 9 tấm chỉ mà thôi. Đợi đến chuẩn bị công tác làm xong, Triệu Hoàng Nhuận toại đem hộp gỗ đặt lên bàn, mở ra cái nắp, đưa tay thăm dò vào hộp bên trong, tiện tay lấy ra một tấm. Ồ! Xem ra thiên ý là đứng ở Hoàng Nhi bên này nha, chà chà, thực sự là may mắn. Mở ra trang giấy, trên giấy sáng tỏ không có sai sót viết Hoàng Nhuận hai chữ. Đây cũng quá đúng dịp chứ. Chư hoàng tử hai mặt nhìn nhau, tâm nói sớm biết như vậy ta cũng tới đi giật. Có thể trong đó mấy vị khá là tỉ mỉ, đã sớm bắt đầu đang hoài nghi lần này bước tham độ chân thực, chỉ là bị vướng bởi này con hộp gỗ là ở Văn Đức Điện tùy tiện nắm, bọn họ cũng không tốt tùy tiện nghi vấn cái gì. UU đọc sách, v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v- lộ ra nụ cười quái dị, lại đánh một tấm. Nhất thời, Triệu Hoàng Nhuận nụ cười trở nên hơi không tự nhiên. Làm sao, lại đánh một tấm A? Mắt nhìn Triệu Hoàng Nhuận, thiên tử từ tốn nói, có phải là sợ lại rút ra một tấm viết tên người chỉ đến A? Triệu Hoàng Nhuận ngượng ngùng nói rằng, phụ hoàng nói tới nơi nào thoại, này chỉ là phụ hoàng tả, làm sao có khả năng tất cả đều là hoàng nhi tên đây? A, đó cũng không thấy rõ. Thiên tử cười nhạt, đưa tay thăm dò vào trong hộp gỗ, nếu ngươi không đánh, coi như chấm đến thế ngươi lại đánh một tấm. Nói, thiên tử lại từ trong hộp gỗ rút ra một tờ giấy đến, mở ra nhìn lên, quả nhiên mặt trên tả vẫn là Hoàng Nhuận hai chữ. Chư hoàng tử lúc này mới chợt hiểu ra, hóa ra là tiểu tử này dối trá rồi. Xem xét nhìn nghiêm mặt không nói một lời Triệu Hoàng Nhuận, thiên tử đơn giản đem trong hộp gỗ hết thảy chỉ đều lấy ra, từng cái mở ra, quả nhiên những giấy này trên tất cả đều viết tên Triệu Hoàng Nhuận. Không thấy được, ngươi mô phỏng theo chấm bút tích thật là có chút trình độ. Đã học bao lâu a? Thiên tử chê cười nói. Thấy siếc bị vạch trần, Triệu Hoàng Nhuận đơn giản cũng tiêu tan, nhún nhún vai nói rằng, này còn cần học. Phu hoàng tự lại không ra sao, xem hai mắt sẽ. Này liệt, nước đã đến chân trả lại khí chấm. Thiên tử tàn bạo mà thở ra một hơi. Một lần nữa bốc thăm. Đơ ết, quyển sách đã A Thiêm, do ưu đọc sách thủ phát. Hy vọng quyển sách này các độc giả có thể rút ra một phút thời gian, đến khởi điểm vì là quyển sách này đầu phiếu đề cử, cảm kích khôn cùng. Chương 41, Thi hội. Chương 41. Khoa thí, là đại ngụy chọn lựa quan chức chủ yếu nhất con đường, to lớn chống đỡ có thể chia làm thi hương, thi hội, ngự thí ba cái phân đoạn. Thi hương bình thường ở mùa thu, do các nơi quận chỉ phủ nhà chủ trì. Tự đại ngụy sơ đại hoàng đế lấy ba xuyên nơi lập quốc, trải qua mấy trăm năm, chúng phát triển đến 6 cái quận, từ bắc đi về phía nam tức phân biệt là Thượng Đảng Nam quận, Hà Đông quận, Tam Xuyên quận, Tống quận, Toánh Bắc quận cùng với Nam Dương quận. Trong đó, Thượng Đảng Nam quận cùng Toánh Bắc quận phân biệt cùng phương Bắc Hàn cùng phía Nam sở giáp giới, xưa nay diễn kịch chiến tranh không ngừng, chỉ có thể coi là tiểu quận, mà còn lại mấy quận đều trúc quận lớn, bao quát hiện nay đại ngụy thiên tử công diệt nước Tống sau Tân Thiết Tống quận. Bởi vì những này quận trì to nhỏ không giống, bởi vậy mỗi hồi thi hương chiêu thu sĩ tử số lượng cũng không giống, đại để là tiểu quận 300 người, quận lớn khoảng 500 người, cho tới qua loa kế toán, mỗi 3 năm mở một hồi thi hội, học sinh số lượng vượt quá 2,600 người, thực có thể xưng phải mỗi 3 năm một hồi đại ngụy văn đàn việc trọng đại. Không thể không nói, có thể làm này vượt quá 2,600 tên thí sinh học sinh chủ quan giám khảo, thực sự là lớn lao vinh quang. Chí ít lại bộ lang Trung La Văn Trung La đại nhân là cho là như thế. Nói tới chuyện này, La Văn Trung liền tự đáy lòng muốn cảm khái thế sự vô thường, thiên ý khó lường, bởi vì ở 7, 8 ngày trước, con trai của hắn La Vanh cũng bởi vì trong lúc vô tình đắc tội rồi đại ngụy thứ 8 hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận mà suýt nữa liên lụy toàn bộ La gia, không nghĩ tới 7 sau 8 ngày, đại ngụy thiên tử khâm điểm hắn đảm nhiệm năm nay thi hội chủ quan giám khảo, lẽ nào đây chính là cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Đại ngụy Hồng Đức 16 năm ngày 26 tháng 3, tức thi hội mở khoa thủ ngày, La Văn Trung rất sớm liền tới đến lại bộ bản bộ phủ nha. Vì ăn mừng này đặc thù tháng ngày, La Văn Trung còn đổi một thân mới tinh quan phục. Bước vào lại bộ bản bộ phủ nha, thỉnh thoảng gặp phải lui tới lại bộ quan chức, những kia các đồng liêu dồn dập hướng về hắn biểu thị chúc mừng. Đối với này, La Văn Trung trong lòng cũng hết sức cao hứng, dù sao lấy hướng về khoa thí đều do lại bộ tả, hữu thị lang đảm nhiệm quan chủ khảo, cái nào đến phiên hắn này một giới lang trung, như ở di vãng. Hắn tối đa chỉ là cái kia 16 tên quan giám khảo một trong thôi, nào có làm chủ quan giám khảo thủ vinh cùng tư cách. Ở lại bộ bản bộ phủ nha tiền điện ngồi chốc lát, cái kia 16 tên đảm nhiệm quan giám khảo lại bộ quan chức cũng lục tục đi tới, những quan viên này phẩm chất cùng La Văn Trung tương tự, đều là lại bộ lang trung, trường hợp đặc biệt cũng có vài tên chủ sự, dù sao lang trung mặc dù nói ở lại bộ là không trên không dưới phẩm chất, nhưng nhìn chung toàn bộ lại bộ bốn ty, cũng chỉ có 16 tên lang trung thôi. Còn nữa, cũng không phải là hết thảy lang trung quan chức đều có cơ hội tham dự thi hội, luôn có như vậy một hai vị cũng không biết xui xẻo vẫn là may mắn ra hỏa bởi trong tay chính vụ tương đối bận rộn, cho nên bỏ mất lần này ở chúng các học sinh trước mặt lộ diện cơ hội, do dưới tay chủ sự quan chức tiếp nhận. Cùng các đồng liêu hàn huyên vài câu sau, La Văn Trung thân là lần này thi hội chủ quan giám khảo, liền có nghĩa vụ hiểu rõ thi hội chuẩn bị tình huống. Kỳ thực thi hội chuẩn bị công tác từ lâu làm xong, La Văn Trung trong lòng cũng rõ ràng rất, hắn hỏi vài câu. Đơn giản chính là nói mấy câu nói mang tính hình thức, thuận tiện lộ một lộ chính mình bây giờ thân phận, để cho Dư Lang Trung, chủ sự thay đổi dị vãng thái độ, vào lần này thi hội bên trong phụng hắn dẫn đầu thôi. Chư vị, lần này là mỗ may mắn đến bệ hạ tuyển chọn, khâm điểm vì thế thứ thi hội chủ quan giám khảo, cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại. Như trong lúc có sơ hở chỗ, mong rằng chư vị đồng liêu phủ là mỗ một cái. Nơi nào, La Đại Nhân nói quá lời. Nằm trong chức trách, La Đại Nhân cứ yên tâm đi. Chư phụ trách giám thị lại bộ các quan lại dồn dập cho thấy thái độ, tuy rằng dĩ vãng bọn họ là đứng ngang hàng, nhưng hôm nay nếu La Văn Trung bị thiên tử khâm điểm làm chủ quan giám khảo, như vậy đương nhiên phải lấy hắn dẫn đầu, dù cho trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút đố kỵ, cũng chắc chắn sẽ không biểu lộ ra, dù sao bọn họ đều là ở trong quan trường sờ soạng lần mò nhiều năm quan trước, rất được vận. Nói đến, năm nay thi hội, bệ hạ còn khâm điểm một vị hoàng tử đảm nhiệm bồi giam. Chuyện này chư vị đại nhân cũng biết. Một tên quan giám khảo viên hiếu kỳ hỏi. Thấy có người nhắc lên chuyện này, chúng lại bộ quan chức trong lòng cũng có chút buồn bực, dù sao hoàng tử bồi giam chuyện như vậy, bao năm qua đến thi hội bên trong chưa bao giờ đã xảy ra, muốn nói tới trong đó không có cái gì kỳ lạ, ai cũng sẽ không tin tưởng. Hay là bởi vì bao năm qua đến khoa thí vũ tệ sự kiện lũ cấm không ngừng chứ? Một tên lại bộ quan chức một cái nói toạc ra đến tột cùng. Hắn thốt ra lời này, trong phòng bầu không khí thì có chút nặng nề. Đang ở lại bộ, bọn họ sao lại không rõ ràng khoa thí vũ tệ? Lời nói không khuyết đại, hay là bọn họ trong đó có nhiều hơn phân nửa đều hoặc nhiều hoặc ít bị liên lụy trong đó, có chính là vì là cầu tài, có chính là vì củng cố giao thiệp, có chính là vì chăm sóc thân tộc cùng học sinh, tuy rằng không đến nỗi trắng trợn, nhưng xét chăm sóc một chút, dù cho là chưa từng liên lụy trong đó quan trước, có lúc cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng là, chung quy là ở đồng nhất cái lại bộ phủ nha đồng liêu, ngẩng đầu không gặp túi đầu thấy. Không cần thiết làm theo sát kẻ thủ tự. Huống chi, có lúc bọn họ mở ra một con đường, còn có thể thu được giao thiệp cùng tiền tài chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Nhưng không biết đến tột cùng là vị nào hoàng tử đảm nhiệm bồi giam. Một tên quan chức nghi hoặc hỏi. Hẳn là Đông Cung Thái tử Điện Hạ đi. Này không nhất định, hay là Ung Vương, Thương Vương Điện Hạ cũng khó nói. Bởi không có con đường tra xét trong cung tin tức, bọn họ cũng chỉ có thể bỗng dưng suy đoán. Hàn huyên vài câu sau. Những này vị khoa thí chủ quan giám khảo liền lục tục hướng về khoa thí cuộc thi địa điểm mà đi. Trong lúc, hoặc có vài tên đồng liêu sấn người không chú ý, lén lút đem mấy tờ giấy nhét vào La Văn Trung trong tay. La Văn Trung không chút biến sắc mà đem những kia chỉ cất đi. Tình cảnh này, có lẽ có còn lại lại bộ quan chức chú ý tới, thế nhưng bọn họ đều chỉ làm bộ không thấy. Bởi vì nếu như không có đoán sai, cái kia mấy tờ giấy trên viết hẳn là người tên, trong kinh thành tham dự lần này thi hội thượng lưu quyền quý gia con cháu. Có người thác bọn họ những này lại bộ quan chức trong bóng tối chăm sóc một chút. Đương nhiên, không thể nói con em quyền quý sẽ không có một cái có tài học, trên thực tế, lại như sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu mời tham gia hắn Nhã Phong Thơ sẽ sĩ tử môn, vậy cũng hầu như đều là trong kinh thành có máu mặt quyền quý gia công tử ca, từng cái có thể văn có thể phú, đọc đủ thứ thi thư, tuyệt không là cái gì vô học công tử bột. Nhưng nói đi nói lại, mặc dù trong nhà con cháu cũng không phải là vô học công tử bột, nhưng nếu có thể xin mời lại bộ đảm nhiệm giám thị các quan lại thoáng chăm sóc một chút, dù cho vì thế trả giá chút tiền tài, đối với kinh thành những quyền quý kia môn tới nói có thể đáng là gì đây? Dùng tiền mua an lòng mà. Liền nắm La Văn Trung tới nói, con trai của hắn La Vanh năm nay cũng phải tham gia lần này thi hội, hắn cũng không được hướng về hắn chư vị đồng liêu điện thoại cho, xin bọn họ thay chăm sóc một chút, dù cho con trai của hắn La Vanh tuy nói tính cách ngông cuồng điểm, nhưng cũng có chân tài thực học. Thi hội địa điểm, ở Trần Đều Đòn Rông bên trong lệ thuộc vào lại bộ miếu phu tử, cái kia nguyên bản là lại bộ chuyên môn vì là môn hạ tỉnh lục bộ quan chức con cháu vào học thiết học miếu, phàm là hoạn lộ quan chức trong nhà con cháu, đều có tư cách vào học, tương đương với cung học, tông học loại này chuyên môn vì là một số con cháu xây dựng học phủ. Bất quá ở thi hội trong lúc, miếu phu tử đều sẽ tạm thời đình học, đảm nhiệm lại bộ chủ trì khoa thí cuộc thi nơi. Lúc này ở miếu phu tử bên trong, lệ thuộc vào lại bộ khoa thí nhân viên đã toàn bộ đến đông đủ, ngoại trừ một tên quan chủ khảo cùng 16 tên quan giám khảo ở ngoài, còn có hơn 10 người lệnh sử, 20 mấy tên chủ sự, cùng với mấy trăm tên từ đại lý tự, duẫn lệnh phủ, cửa thành đốc phủ các loại phủ nha mượn tới nha dịch tên lính, phụ trách duy trì toàn bộ trường thi trật tự. Mà La Văn Trung những này quan giám khảo, kỳ thực là cuối cùng một nhóm ra trận, dù sao những kia tạp sự vật, cũng không tới phiên bọn họ đường đường làm chung, đường đường quan giám khảo đi làm lục, tự có dưới tay chủ sự, trợ lý môn đi bắt tay xử lý. Bọn họ này một đám quan giám khảo đi tới miếu phu tử chính điện, bởi vì canh giờ còn sớm, bọn họ tạm thời ở trong chính điện nghỉ ngơi chốc lát, một khi đến giờ tị, liền chính thức bắt đầu năm nay khoa thí, lục tục thả ngoài miếu các học sinh tiến vào trường thi. Có thể để bọn họ có chút kinh ngạc chính là, lúc này miếu phu tử bên trong, càng nhưng đã ngồi một vị y quan tiên hoa phú quý công tử, cũng không biết là người phương nào, nhân vì người nọ trên mặt mang theo một bộ có chút buồn cười cụ, che khuất khuôn mặt. Bất quá phía sau hắn vị kia hộ vệ, vậy cũng ghê gớm. Chỉ thấy cái kia 10 tên hộ vệ từng cái trên người mặc màu mực giáp trụ, khóa mang theo eo đao, ánh mắt tác liệt, uy vũ bất phàm. Các hạ là? La Văn Trung cau mày hỏi. Vừa dứt lời, liền thấy vị kia phú quý công tử giơ tay đưa ra một khối vàng rực rỡ lệnh bài, cùng lúc trước trong cung đại thái giám Đồng Hiến ở U Chỉ cung đưa ra lệnh bài giống nhau như lúc, thiên tử ngự lệnh. Thế này, ngày này 16 tên quan giám khảo cái nào còn có không hiểu, dồn dập hướng về khối này kim lệnh ngã quỵ ở mặt đất. Không thể nghi ngờ, trước mắt vị này, nhất định chính là lần này thiên tử sai phái tới bồi giam hoàng tử, chỉ là không biết là vị nào mà thôi. Đứng lên đi. Phú quý công tử nhàn nhạt phất phất tay, ánh mắt tựa như cười mà không phải cười mà nhìn La Văn Trung. Khả năng là chú ý tới trước mắt vị này vọng hướng về ánh mắt của chính mình, La Văn Trung tâm trạng có chút buồn bực, chắp tay bái nói, xin hỏi điện hạ là. Ha ha ha. Phú quý công tử cười khẽ hai tiếng, giơ tay chậm rãi lấy xuống mặt nạ trên mặt, cười nói, La Văn Trung, không nhận ra bản điện hạ rồi. Mắt thấy đối phương chậm rãi tháo mặt nạ xuống, đọc sách, vê đút hổ cản su con, lộ ra chân thực khuôn mặt, La Văn Trung sắc mặt nhất thời đại biến. Triệu Hoàng Nhuận. Càng là cái kia tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận. La Văn Trung ngơ ngác phát hiện, trước mắt vị này bị đại ngụy thiên tử phái tới bồi giam khoa thí hoàng tử, dĩ nhiên chính là hắn trước một trận thiết kế hãm hại, khiến cho bị giam nhập tông phủ bị phạt tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận. Ngẩng đầu lại nhìn lên vị này tám điện hạ phía sau những hộ vệ kia môn, La Văn Trung âm thầm lại hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn nhìn thấy Trâm Úc, Lữ Mục cái kia hai tên tông vệ chính tàn bạo mà trừng mắt hắn. Chuyện này, làm sao sẽ? Vì sao lại là hắn? La Văn Trung trong lòng lòng rối như tơ vò, bởi vì cư hắn biết, trước mắt vị này tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận hẳn là không bị đại ngụy thiên tử coi trọng, thuộc về là có cũng được mà không có cũng được hoàng tử, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. La Văn Trung lúc trước mới dám thiết kế hãm hại hắn, khiến cho rơi vào tông phủ trách phạt. Dưới cái nhìn của hắn, loại này không quan trọng gì hoàng tử, ngủ đêm nhất phương thủy tạ vị kia tô cô nương khuê phòng, bực này đổi phong bại tục sự một khi tông phủ biết được, sao lại dễ tha. Dù cho quan cái một năm nửa năm cũng không phải không thể sự. Cũng không định đến, vẹn vẹn 7-8 ngày, vị này tám điện hạ liền thoát đi tông phủ lao tù, càng lắc mình biến hóa, trở thành lần này thi hội bồi giam hoàng tử. Chuyện này quả thật. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ở tại dư 16 tên quan giám khảo ánh mắt khó hiểu bên trong, Triệu Hoàng Nhuận chậm rãi chạm lên, từ từ đi dạo đến sắc mặt khó coi La Văn Trung trước người, nói khẽ với hắn cười nói một câu. Lần trước nhận được ngươi chăm sóc, chúng ta tới chơi trận thứ hai đi, La đại nhân. La Văn Trung sắc mặt tâm trầm, lặng lẽ không nói. Chương 42, bái. Thật là không có nghĩ đến, hoàng tử bồi giam người tuyển dĩ nhiên sẽ là Bát hoàng tử. Bát hoàng tử Hoàng Nhuận. Nay vị điện hạ còn chưa tuổi tròn 15 tuổi chứ? Không phải nói chưa ra các hoàng tử không cho tham dự bất kỳ trong triều sự vật sao? Tại sao một mực là Bát hoàng tử? Không phải nói vị này xưa nay bất hảo không thể tả Bát hoàng tử xưa nay ở trong hoàng cung không bị bệ hạ coi trọng sao? Bệ hạ tại sao lại nhận lời này vị điện hạ đến tiếp giam khoa thí? 16 tên quan giám khảo viên hai mặt nhìn nhau. Cũng khó trách, dù sao bên trong hoàng cung tin tức là nắm giữ rất nghiêm, nếu như không có đặc thù con đường, triều chính là kiên quyết không thể có thể biết được bên trong hoàng cung gần đây đã phát sinh sự, đây là xưa nay duy trì hoàng quyền thần bí cùng uy nghiêm thủ đoạn. Bởi vậy, không riêng là La Văn Trung, liền ngay cả cái kia 16 tên lại bộ quan chức không thể nào biết được, vị này Bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận trong một tháng này ở Đại Ngụy Thiên Tử trong lòng địa vị mức độ lớn tăng lên trên, càng nhiều lần tán thưởng vì là ngàn giảm câu, bằng không, nghĩ đến La Văn Trung là tuyệt đối không dám làm ra hãm hại vị hoàng tử này sự. Mà càng làm cho cái kia 16 tên lại bộ quan chức cảm giác kinh ngạc chính là, khi thấy vị này tám điện hạ thì, La Văn Trung sắc liền từ từ trở nên rất khó coi. Đây rốt cuộc. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào La Đại Nhân cùng vị này tám điện hạ còn có oán khích? 16 tên lại bộ quan giám khảo hoàn toàn không có thể hiểu được. Ở Triệu Hoàng Nhuận ra hiệu dưới, mọi người ở tiền điện ngồi xuống. Vốn là chủ vị phải làm bởi vậy thứ đảm nhiệm chủ quan giám khảo La Văn Trung đến tọa, nhưng Triệu Hoàng Nhuận nhưng để cũng không đề cập tới, đường hoàng ngồi ở chủ vị. Điều này làm cho chư vị quan giám khảo có chút không thể thích nhiên, bất quá nghĩ lại ngẫm lại, đối phương trung quy là hoàng tử thân phận, ngồi ở chủ vị cũng không khỏi thỏa. Giờ thị trước sau, miếu phu tử bắt đầu thả sĩ tử môn nhập miếu cuộc thi, liền, Triệu Hoàng Nhuận liền đứng dậy cùng này 17 vị quan giám khảo môn đi tới thị sát. Dù sao đang lục tục thả các học sinh tiến vào đồng thời, những kia chủ sự, trợ lý cùng với tạp dịch môn còn phải từng cái lục soát, nhìn những sĩ tử kia môn có hay không bên người bí mật mang theo, thông tục nói chính là có hay không mang theo tiểu sao loại hình đồ vật. Ở thị sát thời điểm, Triệu Hoàng Nhuận lại mang theo cái kia khá là khôi hài cụ. Dù sao khoa thi giám thị nhưng là một cái khá là đắc tội người việc xấu, vì ngày sau cân nhắc, hắn cảm giác mình hẳn là tận lực tránh khỏi ở đại chúng trước mặt lộ diện. Còn nữa, khó tránh học sinh bên trong có chút xuất thân phú quý công tử ca môn, bọn họ hay là cũng là nhất phương thủy tạ khách quen, này vạn nhất bị đám người này nhìn thấy chân thực dung mạo, hắn Triệu Hoàng Nhuận ngày sau lại tới nhất phương thủy tạ bên trong đi tư sẽ tô cô nương chẳng phải là càng thêm phiền phức. Bởi vì cân nhắc đến những này, bởi vậy Triệu Hoàng Nhuận gọi Mục Thanh tùy tiện lấy cái mặt nạ đến, cũng không phải cái gì đáng giá ngoạn ý, Nam Thành chợ trên mười mấy đồng tiền ngoạn ý, thuần túy là đứa nhỏ đồ chơi. Kỳ quái, này lục soát cường độ vẫn là rất nghiêm ngặt mà, tại sao năm rồi còn có thể liên tiếp phát sinh vũ tệ sự kiện? Chẳng lẽ có lại bộ quan chức liên lụy trong đó? Ở thị sát trong quá trình, Triệu Hoàng Nhuận không khỏi cảm giác thấy hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện miếu phu tử cửa những người kia, ở để vào chúng sĩ tử trước sẽ tiến hành một hồi tương đương nghiêm cẩn lục soát. Nghiêm cẩn tới trình độ nào? Nghiêm cẩn đến liền ngay cả những sĩ tử kia môn bên người mang theo đồ ăn, đều phải trải qua kiểm tra. Nay không, Triệu Hoàng Nhuận tận mắt đã có một tên tạp dịch đem một tên sĩ tử đi theo mang theo làm bánh màn thầu toàn bộ đẩy ra, nhìn bên trong có hay không có bí mật mang theo. Nay còn khiến người ta làm sao ăn? Triệu Hoàng Nhuận thấp giọng lẩm bẩm một câu, ngược lại hắn là không muốn ăn loại kia bị người ngắt lại nắm bánh màn thầu. Đến người truyền đạt xem một chút đi. Triệu Hoàng Nhuận đối với bên người những kia vị quan giám khảo nói rằng, hoàng tử mở miệng, chư quan giám khảo sao dám không tử, lúc này liền có một tên quan giám khảo thay dẫn đường. Cái gọi là người truyền đạt, lại xưng thi lều, chỉ chính là chúng sĩ tử tham gia thi hội địa điểm thi, là từng gian độc lập phi thường nhỏ hẹp phòng đơn, dài 5 thước, khoan 4 thước, cao 8 thước, 3 mặt là tường, 1 mặt là cửa ra vào. Làm tham gia cuộc thi sĩ tử đến nơi này sau, còn phải trải qua một lần soát người, lúc này mới cho phép tiến vào người truyền đạt. Đồng thời, làm một vị học sinh tiến vào tương ứng người truyền đạt sau, sẽ có phụ trách nơi đó chủ sự dùng tỏa chụp đem bán cánh cửa bản khóa kín. Chuyện này ý nghĩa là ở thi hội trong lúc, này tên sĩ tử chỉ có thể ở này người truyền đạt bên trong, bất kể là cuộc thi, nghỉ ngơi, vẫn là ăn uống ngủ nghỉ. Đã sớm nghe nói thi hội trường thi hoàn cảnh cực kỳ đơn sơ ác liệt, không nghĩ tới đơn sơ đến mức độ này. Triệu Hoàng Nhuận ló đầu hướng về một gian người truyền đạt bên trong xem xét vài lần. Chỉ thấy toàn bộ người truyền đạt bên trong cũng chỉ có một tấm khiến người ta liền chân đều thân không trực, như là giường nhưng lại căn bản không tính là giường, do gạch xây thành đài, mặt trên bày ra một tấm đơn sơ chiếu, chiếu trên, lung tung ném một cái đơn bạc đệm chăn. Triệu Hoàng Nhuận vô cùng hoài nghi này điều đệm chăn bên trong đến tột cùng có thể có bao nhiêu sợi bông. Trừ này ra, người truyền đạt bên trong còn có hai con vại nước, một con chứa đầy thanh thủy, một con không đạt. Triệu Hoàng Nhuận thoáng vừa nghĩ, liền không muốn lại đi truy cứu vì sao lại có một con không dũng ở đây. Mà ngoại trừ trở lên những ngày sau, toàn bộ người truyền đạt bên trong cũng chỉ rảnh rỗi môn nơi một tấm liền bản cũng không đáng xưng là tấm ván gỗ, vậy đại khái chính là sĩ tử môn cuộc thi bản, mà hạ thấp, còn có một cái băng ghế dài. Đây cũng quá đơn sơ chứ. Cùng nhà vệ sinh tự. Thật sự rất khó tưởng tượng, như Lận Ngọc Dương, Ngu Tử Khải như vậy quốc sĩ hiện tại, chính là ở đây bước ra bước hướng về hoạn lộ bước thứ nhất. Triệu Hoàng Nhuận cảm khái lắc lắc đầu, bởi vì hắn biết, bây giờ chiếm giữ Thủy Cùng Điện Trung Thư Tả Thừa cùng Hưu Thừa Lận Ngọc Dương cùng Ngu Tử Khải, vậy cũng đều là hàn môn tử đệ xuất thân, nói cách khác, bọn họ cũng trải qua loại này tàn khốc khoa thí. Kỳ thực vào lúc này, cái kia người truyền đạt bên trong đã có một tên sĩ tử, ở Triệu Hoàng Nhuận ngó giáo giác thời điểm, hắn cũng trong tầm mắt Triệu Hoàng Nhuận. Dù sao Triệu Hoàng Nhuận hôm nay cũng không có người mặc đại biểu hoàng tử ba chảo áo mãng bào, hắn chỉ là mặc vào, đêm qua, kiện khá là đẹp đẽ Chu Tử Văn thêu cầm phục, trên mặt còn mang theo một con cùng trên người hắn hào hoa phú quý trang phục căn bản không đắp một bên buồn cười mặt nạ. Bởi vậy, cái kia tên sĩ tử cũng ở buồn bực thân phận của Triệu Hoàng Nhuận. Cũng khó trách, ai kêu Triệu Hoàng Nhuận mới có 14 tuổi, thân cao kém xa nam tử trưởng thành, thế nhưng giờ khắc này bên cạnh hắn, nhưng vây quanh 10 tên tông vệ cùng 17 vị này luân thi hội quan giám khảo đây. Là cái kẻ ngu si đều đoán ra thân phận của hắn tuyệt đối không phải bình thường. Sĩ tử môn mấy ngày nay thức ăn giải quyết thế nào? Triệu Hoàng Nhuận lần đầu tiên hỏi. Một tên quan giám khảo đứng dậy, trả lời, hồi bẩm điện hạ, thức ăn có học sinh tự mình mang theo. Điện hạ. Tên kia học sinh giật mình trợn to hai mắt, hắn đương nhiên biết điện hạ chỉ đại cái gì. Vừa lúc đó, Triệu Hoàng Nhuận chỉ tên này học sinh, hỏi, ngươi chuẩn bị đồ ăn. Vâng, đúng thế. Tên kia học sinh lắp ba lắp bắp đáp lời. Triệu Hoàng Nhuận liếc mắt một cái tên kia học sinh đặt tại bàn kia bản trên bao vây, cùng với trong cái bọc tán loạn, cái kia đã bị người đẩy ra làm bánh màn thầu, không khỏi nhíu nhíu mày. Đường đường thi hội, phương tiện hoàn cảnh càng đơn sơ ác liệt đến mức độ này. Nhíu nhíu mày, Triệu Hoàng Nhuận quay đầu hỏi, năm nay thi hội, các ngươi lại bộ hướng về hộ bộ trình báo bao nhiêu tiêu tốn? Cái kia một đám lại bộ quan giám khảo sắc nhất thời hơi có chút không tự nhiên lên. A. Triệu Hoàng Nhuận bất chí hay không hừ lạnh một tiếng, từ tốn nói, hôm nay trước khi hoàng hôn, đem cho tới nay mới thôi lần này khoa thí tiêu tốn ngân lượng tỉ mỉ liệt kê, giao cho trong tay ta. Ta sẽ đi hộ bộ đối chiếu. Chúng quan giám khảo hai mặt nhìn nhau, lúc này, La Văn Trung trầm giọng nói rằng, điện hạ động tác này, không hợp quy củ. Cư hạ quan biết, điện hạ chỉ là bồi giam, cũng không quyền can thiệp ta lại bộ. Triệu Hoàng Nhuận lạnh lùng nhìn La Văn Trung một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, vậy lại cố tự đi về phía trước. Nguyên lai này tám điện hạ cũng chỉ là con cọp giấy. La Văn Trung trong lòng thở phào nhẹ nhõm, phải biết hắn vừa nãy nhưng là không thèm đến xỉa mới từ chối Triệu Hoàng Nhuận, dù sao Triệu Hoàng Nhuận nói tới sự liên lụy không nhỏ. Còn lại bộ quan chức mới là thở phào nhẹ nhõm. Mà đang lúc này, đi ở phía trước Triệu Hoàng Nhuận đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nói rằng, cơ bản điện hạ biết. Quan chủ khảo La Đại Nhân công tử lần này cũng tham dự thi hội chứ. La Văn Trung trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhắm mắt nói rằng, về điện hạ thoại, khuyển tử xác thực có tham gia lần này thi hội. Dẫn đường. Triệu Hoàng Nhuận từ tốn nói, bản điện đi xuống xem một chút. La Văn Trung không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dẫn Triệu Hoàng Nhuận đi tới con trai của hắn La Vanh cái kia người truyền đạt. Lúc này La Vanh chính khoác đệm chăn ở người truyền đạt bên trong thạch trên giường nhỏ dựa vào tường nghỉ ngơi. Đồng nhiên nhìn thấy cha mình đoàn người lại đây, vội vã chạm lên. Cha, ngươi làm sao đến rồi? La Văn Trung sắc mặt trầm mấy phần, trầm giọng nói rằng, thi hội trong sân, chỉ có giang quan, không có phụ tử, tôn hô bản quan. La Vanh không hiểu rõ chân tướng, không thể làm gì khác hơn là bé ngoan chắp tay xưng đạo, sĩ tử La Vanh, gặp La Đại Nhân. Vừa dứt lời, liền thấy bên cạnh cách đó không xa truyền đến một trận vỗ tay thanh. Ha ha ha, La Đại Nhân cũng thật là thiết diện vô tư a hay. Hay, không hổ là quan giám khảo, lấy mình làm gương. Ngẫm lại cũng là, nếu là thân là quan chủ khảo La Đại Nhân không thể làm đến công và tư rõ ràng, người phía dưới chẳng phải là toàn rối loạn mặc lên. Người kia là ai? Làm sao âm thanh như thế quen hay? La Vanh ngẩn người, đang muốn mở miệng hỏi do, chợt phát hiện có ba người tàn bạo mà nhìn mình lom lom, cẩn thận một nhìn, hắn nhất thời sắc mặt đại biến. Nguyên lai, hung tợn trừng mắt hắn, chính là tông vệ Trầm Úc, Lữ Mục, Mục Thanh ba người. Hôm nay ba người này, có thể cũng không tiếp tục là mấy ngày trước đây cái kia dân chúng tầm thường trang phục, từng cái trên người mặc giáp trụ, bên hông khóa đao, vai hùng khí mười phần, dọa La Vanh nhất thời sắc mặt trắng bệch. Hán! Lẽ nào hắn là? La Vanh kinh hồn bạt vía mà nhìn hắn lao tử bên người cái kia y quan hoa lệ nhưng mang theo mặt nạ ra hỏa. Điện hạ nói quá lời, hạ quan thân là chủ quan giám khảo, đương nhiên phải nghiêm lấy luật kỷ. Nói thật hay. Triệu Hoàng Nhuận vỗ tay tán thưởng hai câu, đồng nhiên thoại phong nhất chuyển, cười nói, đã như vậy, nói vậy La Đại Nhân cũng không giới thiệu bản điện hạ càng thêm nghiêm cẩn giám thị lệnh công tử chứ. Nói, hắn chỉ La Vanh, không chút khách khí nói rằng, ngươi, đi ra. Bản điện hạ muốn siêu ngươi thân. Vừa dứt lời, tông vệ Trầm Úc liền đã từ phụ cận chủ sự trong tay lấy được chìa khóa, đọc sách, vê đút ổ cản su con, mở ra người truyền đạt tỏa, đem La Vanh một cái kéo ra ngoài. Ngươi! Các ngươi phải làm gì? La Vanh nhất thời kinh hoàng lên. Dù sao hắn không phải người ngu, tự nhiên đoán được Triệu Hoàng Nhuận đây là muốn trả thù hắn. Lúc này, La Văn Trung đứng ở La Vanh trước người, trầm mặt nói rằng, điện hạ, con trai của ta đã tìm tới thân. Ồ! Thế à? Nhưng là bản điện hạ không nhìn thấy a. La Đại Nhân vừa mới không còn nói muốn nghiêm lấy luật kỷ sao. Vì sao ngăn cản bản điện hạ siêu lệnh công tử? Chẳng lẽ nói, khiến cho công tử trên người vẫn đúng là ẩn giấu bí mật mang theo. Cha cha sách, này có thể không tốt. Đường đường thi hội quan chủ khảo. La Văn Trung không có gì để nói, biết rõ Triệu Hoàng Nhuận là cố ý nhằm vào hắn, nhưng lại không tốt phản bác, dù sao nếu là ngồi vững con trai của hắn thân tàng bí mật mang theo, vậy thì không ngừng con trai của hắn La Vanh sẽ có phiền phức. Liền ngay cả hắn e sợ cũng phải bị cắt trên người quan phủ. Được, điện hạ liền siêu đi. Vừa dứt lời, Trầm Úc các loại người liền tay chân vụng về lục soát lên La Vanh đến, liền người truyền đạt bên trong đều không có buông tha. Nhưng thật đáng tiếc, bất kể là La Vanh trên người vẫn là người truyền đạt bên trong, đều không ẩn giấu bí mật mang theo. Điện hạ thỏa mãn. La Văn Trung nghiêm mặt hỏi. Hừ. Triệu Hoàng Nhuận cười khẽ một tiếng, chậm rãi đi tới La Vanh bên người, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói rằng, ngày ấy ngươi sai người bái bản điện hạ quần áo, này một bút chướng, bản điện hạ trước tiên tìm ngươi phải quay về. Nói, hắn giơ tay chỉ tay La Vanh, khẽ cười nói, cho ta bái hắn quần áo. Trời mới biết lệnh công tử có phải là ở trong quần áo ăn cắp tứ thư kinh văn. Ở đây, xem xét một chút phụ cận những kia lục tục vào sĩ tử môn, La Vanh nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Chương 43, một báo còn một báo. Điện hạ, lại bộ lang trung La Văn Trung thực sự không thể nhịn được nữa. Nhưng mà Triệu Hoàng Nhuận âm thanh như trước là như vậy ung dung tự nhiên, La Đại Nhân làm cái gì vậy? Ai cũng không có thể bảo đảm lệnh công tử có phải là ở trong quần áo ăn cắp tứ thư kinh văn mà. Nha, đương nhiên, bản điện hạ tin tưởng lệnh công tử là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng chung quy cái này cũng là một khả năng, đúng không? La Đại Nhân thân là chủ quan giám khảo, nên tận lực tránh khỏi loại khả năng này, cũng không thể khiến người ta hoài nghi La Đại Nhân tuẫn tư chứ. Như vậy, La Đại Nhân thân là chủ quan giám khảo quyền uy ở đâu? Bản điện hạ cảm thấy, chỉ có đối với lệnh công tử giám sát càng ngày càng nghiêm cẩn, là mới càng có thể phục chúng, không phải sao? Nói, hắn quay đầu phủi một chút chúng tông vệ, từ tôn nói, còn chờ cái gì đây? Trầm Úc các loại trong lòng người cười lạnh vài tiếng, lúc này liền đem La Vanh bái đến chỉ còn dư lại thiếp thân áo đơn. Ở dưới con mắt mọi người bị bái đi quần áo, La Vanh lại là xấu hổ lại là tức giận, vừa ý hư hắn đối mặt chúng tông vệ ánh mắt hung ác nhưng không dám phản kháng. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tùy ý đám người này bái hắn quần áo. Điện hạ, tựa hồ cũng không có sao chép. Giả vờ giả vịt mà đem từ trên người La Vanh bái hạ xuống quần áo kiểm tra một phen sau, Trầm Úc lắc đầu nói rằng. Nghe xong lời này, Triệu Hoàng Nhuận chỉ vào La Vanh trên người áo đơn, cười nói, này không phải còn nữa không? Như thế tàn nhẫn. Dù là chúng tông vệ, đều bị Triệu Hoàng Nhuận câu này hung tàn bị dọa cho phát sợ. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ này là thị phụ tử từng thiết kế hãm hại nhà hắn điện hạ, khiến cho bọn họ cũng vô duyên vô cớ chịu đến phạt nặng, bọn họ cái nào còn quan tâm được như vậy rất nhiều, trực tiếp đem La Vanh cho bới sạch sành xanh. Lẽ nào có lý đó? Quả thực lẽ nào có lý đó? Mắt thấy con trai của chính mình sắc mặt trắng bệnh, thân thể trần truồng xúc trên đất, La Văn Trung khí tròm dâu run rẩy. Điện hạ động tác này, có nhục nhã nhặn, hạ quan chắc chắn hướng về bệ hạ trình báo. Sợ ngươi! Triệu Hoàng Nhuận trong lòng cười lạnh vài tiếng, bất quá nên nói câu khách sáo hắn vẫn phải là nói, La Đại Nhân làm cái gì vậy? Bản điện hạ nhưng là giúp đại nhân ngươi dựng nên tuyệt không tuấn tư Mỹ danh A. Vẫn là nói, La Đại Nhân thân là chủ quan giám khảo, nhưng dự định lệnh công tử mở rộng giám sát sao? Này có thể không tốt. La Văn Trung khí sắc mặt của tái nhợt, trần chờ hồi lâu chúng quy không dám phản bác Triệu Hoàng Nhuận, khẽ cắn răng nói rằng, sự thực chứng minh, con trai của ta cũng không bí mật mang theo. Cũng không ở trên y phục sao chép tứ thư kinh văn, đối với này điện hạ lại giải thích thế nào? Điều này nói rõ là đại nhân ngươi có phương pháp giáo dục A, thực sự là thật đáng mừng. Triệu Hoàng nhuận như không có chuyện gì xảy ra mà hướng về La Văn Trung chắp tay, khí người sau suýt nữa nổi giận đùng đùng. Đối với Triệu Hoàng nhuận loại này vô lại lời giải thích, La Văn Trung khí nộ đan sen, hắn vốn muốn cố gắng cùng cái này bát hoàng tử lý luận một phen, làm sao con trai của chính mình còn thân thể trần truồng xúc trên đất, liền không thể làm gì khác hơn là cố nén lửa giận, trầm giọng nói rằng, đã như vậy, có thể mang quần áo trả lại con trai của ta chứ? Đương nhiên. Triệu Hoàng nhuận nhún vai một cái, ác ý tràn đầy cười nói, bất quá trước đó, bản điện hạ trước tiên cho La đại nhân một cái ngươi vừa mới nói tới bằng giao. Dứt lời, hắn chậm rãi đi tới La Vanh bên người, xoay người đối với phụ cận sĩ tử môn cao giọng nói rằng, chư vị chờ thi sĩ tử đều nghe. Ta bên cạnh vị này La Vanh La công tử, chính là lần này thi hội chủ quan giám khảo La Văn Trung La đại nhân thân. Vì không khiến người nói lời gièm pha, bị người chỉ trích tuất tư, công và tư rõ ràng La đại nhân không tiếc đối với con trai của chính mình đặc biệt giám sát, thật không hổ là ta đại ngụy quan trước. La đại nhân cách làm, đầy đủ cho thấy đối với khoa trưởng vũ tệ việc thông ác, bản điện hạ thành vì là bội phục, vọng chư vị trưởng thi sĩ tử lấy La đại nhân cùng La công tử làm gương, không thể làm hết khóa chàng vũ tệ việc, bằng không, ổn thỏa trọng sự. Nghe Triệu Hoàng nhuận lời nói này, La thị phụ tử suýt nữa muốn ngất đi. Triệu Hoàng nhuận đây là ở khen bọn họ sao? Đây rõ ràng chính là đem bọn họ vào chỗ chết chỉnh. Vốn là những sĩ tử kia môn còn không rõ ràng lắm đến cùng là ai bị bới sạch sành xanh. Lần này được rồi, thông qua Triệu Hoàng nhuận bọn họ toàn biết rồi, là lần này thi hội chủ quan giám khảo La Văn Trung công tử La Vanh. Tin tưởng sau 3 ngày, các loại những này khoa thí sĩ tử ra trường thi, chuyện này nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ kinh sư, thậm chí là truyền khắp toàn bộ đại ngụy. Đến lúc đó, ai sẽ nhớ tới La Vanh đến tột cùng là nhân tại sao bị bới sạch sành xanh. Tin tưởng phần lớn thế nhân đều sẽ đem hắn trước mặt mọi người bị lột sạch sự xem là trò cười lúc trà dư tử hậu. Nhìn một cái lúc này La Vanh bi phẫn gần chết vẻ mặt liền có thể thấy được. Có thể vấn đề là, Triệu Hoàng nhuận nói tới đại nghĩa lâm nhiên, cứ việc La Văn Trung khí suýt nữa gan ruột thốn nước, nhưng cũng không nói ra được nói cái gì đến. Người này, thật tác độc. 16 tên quan giám khảo cũng là sắc mặt đại biến, bọn họ rốt cục ý thức được, vị này tám điện hạ tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải có thể lừa gạt hạng người, tâm trí cao, tâm kế sâu, khiến cho người sợ hãi. Vào đi thôi. Ra hiệu Trầm Úc cầm quần áo trả lại La Vanh, Triệu Hoàng nhuận nhàn nhạt liếc mắt một cái người sau. Lúc này La Vanh căn bản không dám nhìn bốn phía những kia vẻ mặt khác nhau sĩ tử môn, ôm y phục của chính mình cũng như chạy trốn tiến vào người truyền đạt. Nhìn hắn cởi chuồn bối cảnh, Triệu Hoàng nhuận trong lòng hừ lạnh một tiếng, vừa quay đầu lại, vừa vặn trông thấy La Văn Trung sắc mặt âm trầm nhìn hắn. La đại nhân không cần cùng bản điện hạ khách khí, bản điện hạ xưa nay yêu thích giúp người làm niềm vui. Khách khí? Ta còn khách khí với ngươi. Ha 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 ha. La Văn Trung tức giận đến không nói ra được thoại, một chuôi chen lẫn vô tận sự thù hận tiếng cười bật thốt lên. Hắn nguyên tưởng rằng chuyện này đến đó coi như chấm dứt, cũng không định đến chính là, Triệu Hoàng nhuận chỉ tay Trầm Úc cùng Lữ Mục hai người, lại nói, giúp người giúp đến cùng, Trầm Úc, Lữ Mục, hai người ngươi chuyển một cái băng ghế đến, liền ngồi ở chỗ này nhìn La công tử, cần phải không thể khiến người bên ngoài nói La đại nhân có tuấn tư chi tâm. Ti chức rõ ràng. Trầm Úc cùng Lữ Mục không có ý tốt cười cận. Ở La Vanh ôm y phục của chính mình trốn vào người truyền đặt sau, chuyển một cái băng ghế lại đây, an vị ở hào cửa phòng nhìn hắn. Hai người bọn họ đã quyết định chủ ý, bất kể là đồ hỗn trướng này cuộc thi vẫn là ăn uống ngủ nghỉ, đều muốn bắt hung ác nhất ánh mắt trừng mắt hắn, gọi hắn thi không được thí, ăn không ngon, liền kéo tắt cũng gọi hắn không thoải mái. Nay đến tột cùng là cái gì cửu cái gì hoán A. Xong, La công tử lúc này e sợ. 16 tên quan giám khảo yên lặng mà nhìn tình cảnh này. Hai mặt nhìn nhau sau khi trong lòng âm thầm cảm thán. Mà đang lúc này, bọn họ chợt thấy vị này tám điện hạ xoay người lại nhàn nhạt phủi một chút bọn họ, dùng không cho phản bác ngữ khí lặp lại một câu lời mới rồi. Nhớ kỹ, ở hôm nay trước khi hoàng hôn, đem cho tới nay mới thôi lần này khoa thí tiêu tốn ngân lượng tỉ mỉ liệt kê, giao cho bản điện hạ trong tay. Dứt lời, lạnh lùng phủi một chút chư vị quan giám khảo, Triệu Hoàng nhuận mang theo còn lại 8 tên tông vệ, tự mình tự hướng phía trước đi đến. La Văn Trung ánh mắt đột nhiên co rụt lại, khí xanh lên sắc trên lộ ra mấy phần vẻ nghiêm túc. Mà chư lại bộ quan giám khảo môn, bọn họ hồi ức vừa mới tình cảnh đó, đều cảm giác thấy hơi lạnh lẽo, phảng phất bị trước mặt mọi người lột sạch quần áo chính là bọn họ. Ở tàn nhẫn mà nhục nhã một phen La thị phụ tử đồng thời, lại gọi bọn hắn có nỗi khổ khó nói, Triệu Hoàng nhuận trong lòng rất là sảng khoái, liên đối trước đó vài ngày ở đại lý tự nhà giam bên trong bị người bái đi áo trước kia ác khí cũng giảm bớt mấy phần. Nói đến thân là đại ngụy hoàng tử hắn, lớn như vậy cũng thật là lần thứ nhất bị người mạnh mẽ bái đi quần áo, không cố gắng giao huấn một thoáng cái kia La Vanh có thể nào tiêu trừ cơn giận này. Tin tưởng chỉ chuyện này, hơn nữa Trầm Úc, Lữ Mục hai người chốc lát không rời khỏi người nhìn chằm chằm cái kia La Vanh, vị này La công tử vào lần này thi hội 89 phần 10 đến thất bại tan tác mà quay trở về, trừ phi lòng người này tố chất mạnh đến nỗi tăng mạnh, bằng không đầy đầu đều là trước mặt mọi người bị lột sạch quần áo tình cảnh đó, nơi nào còn có tâm sự cuộc thi. Ngươi bái ta một hồi quần áo, ta cũng bái ngươi một hồi quần áo, tông phủ người quan ta 7 ngày, ta gọi ngươi uổng phí 3 năm. Vậy cũng là công bằng. Triệu Hoàng Nhuận tự nhiên nghĩ. Kỳ thực, hắn cũng có thể làm được càng ác hơn một điểm, ngược lại này La thị phụ tử hắn đều là không dự định bỏ qua cho, bởi vậy, hắn vốn có thể nghĩ cách hãm hại La Vanh, vu hại hắn khoa trường vũ tệ. Phải biết Đại Ngụy đối với thí sinh khoa trường vũ tệ trừng phạt nhưng là tương đương nghiêm khắc, nhẹ thì cấm thi một vòng, tức ở cuộc thi lần này thành tích hết hiệu lực tình huống dưới, cũng không cho tham gia 3 năm sau khoa thí, đầy đủ uổng phí 6 năm, nặng thì đi đày xung quân, trực tiếp bị trở thành quân tù. Đến Đại Ngụy biên cảnh làm cái 10 năm 8 năm cu ly lại nói. Thế nhưng Triệu Hoàng Nhuận cũng không có làm như thế, dù sao ở hắn từ nhỏ đến lớn chịu đến giáo dục bên trong, quy củ hai chữ chiếm được rất lớn phân lượng, liền ngay cả hắn phụ hoàng là cao quý Đại Ngụy thiên tử, cũng nhất định phải tuân thủ quy củ, như không phải như vậy, Triệu Hoàng Nhuận ở đệ nhị trượng phụ tử trong chiến tranh liền không thể khiến cho hắn phụ hoàng thỏa hiệp. Cái gì là quy củ? Quy củ là chuẩn tắc, là làm việc điểm mấu chốt, là dùng để ràng buộc người khác đồng thời cũng ràng buộc chính mình đối nhân xử thế nguyên tắc, là ở cùng điều kiện dưới phán đoán thắng thua điều kiện tất yếu. Liền giống với hai người chơi cờ, không có quy củ liền giống với sẽ không có chơi cờ quy tắc, bản cờ này liền kiên quyết dưới không được. Mà phóng to nói, nếu là không có quy củ, toàn bộ thế tục, toàn bộ Đại Ngụy sẽ triệt để trở nên hỗn loạn. Nắm Triệu Hoàng Nhuận hiện nay tới nói, hắn thừa hành quy củ chính là chỉnh đổ La thị phụ tử, nhưng cũng sẽ không thương tới đến tính mạng của bọn họ. Dù sao trước đó La thị phụ tử đối với hắn cũng không nhúc nhích sát tâm, đây chính là quy củ. Quy củ không từ thủ đoạn nào, này chính là Đại Ngụy thiên tử xưa nay giáo dục các hoàng tử. Mà trước mắt chỉnh xong La Vanh, Triệu Hoàng Nhuận liền suy nghĩ muốn bắt La Văn Trung khai đao, tuy rằng ngày đó sự kiện kia nguyên nhân ở chỗ La Vanh, nhưng thiết kế hãm hại hắn, không thể nghi ngờ là cựu hỗn quan trưởng La Văn Trung, Triệu Hoàng Nhuận có thể không tin La Vanh loại kia kiêu căng ngông cuồng ra hỏa, có thể nghĩ đến mượn đao giết người, đọc sách. Vê đút hổ cản su con, mượn tông phủ sức mạnh đến bãi bình hắn. Khoan hay nói, nếu không có Triệu Hoàng Nhuận khi đó đã được Đại Ngụy thiên tử coi trọng, bởi vậy tông phủ chỉ là hơi thêm trừng phạt, nếu là đổi làm dĩ vãng thì bị biên giới hóa hắn, e sợ vào lúc này còn bị nhốt tại tông phủ khó có thể thoát thân đây. Liền ngay cả Triệu Hoàng Nhuận không thừa nhận cũng không được, La Văn Trung cái kia kế sách xác thực rất thông minh, nếu không có người trong cuộc là hắn, hắn hay là cũng sẽ rất thưởng thức người này, nhưng thật đáng tiếc. Lần đó bị hãm hại người chính là hắn. Cái gì quân tử báo thù, 10 năm không muộn, theo Triệu Hoàng Nhuận, 10 năm quá muộn, hắn muốn chính là cách nhật báo. Hắn đã nghĩ kỹ, nhất định phải bái đi La Văn Trung trên người quan phục, tối thiểu cũng phải đem hắn từ lại bộ lang trung vị trí đá xuống đi, đá đến không đủ tư cách quan lại bên trong, ở cái kia lại ngao cái 10 năm 8 năm. Nhưng là làm sao đem La Văn Trung từ lại bộ lang trung vị trí đá xuống đi, Triệu Hoàng Nhuận hơi hơi lung túng một chút. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, La Văn Trung cũng thuộc về là tâm kế thâm trầm hạng người, chỉ cần xem người này vừa mới mắt lạnh nhìn con mình gặp vô cùng nhục nhã nhưng không có cùng hắn tại chỗ trở mặt phát tác liền không khó nhìn ra. A, đến tột cùng là quy củ từ lại bộ dưới chế độ tay, vẫn là quy củ không từ thủ đoạn nào, cũng vu hại hắn một hồi đây. Triệu Hoàng Nhuận trong lòng suy nghĩ sâu sắc lên, hắn cảm giác, lại bộ đối với lần này khoa thí ngân lượng tiêu tốn thống kê phương diện, 89 phần 10 tồn đang vấn đề, thế nhưng chuyện này có thể hay không làm chuyển ngã. Cũng La Văn Trung thẻ đánh bạc, này nhưng khó nói. Không làm được, liên lụy quá to lớn. Đợt, quyển sách Đại A Thiêm, do UU đọc sách thủ phát. Hy vọng quyển sách này các độc giả có thể rút ra một phút thời gian, đến khởi điểm vì là quyển sách này đầu phiếu đề cử, cảm kích khôn cùng. Chương 44, ẩn tệ. Điện hạ, đây là ta lại bộ liên quan với lần này thi hội tiêu tốn tình huống từng cái liệt kê. Sau giờ ngọ. Liền có một tên lại bộ quan chức đem lần này khoa thí tiêu tốn báo biểu đưa đến Triệu Hoàng Nhuận trong tay. Hiển nhiên, Triệu Hoàng Nhuận ở buổi sáng thời báo phục La Vanh cách làm, bị những kia lại bộ quan giám khảo môn coi là giết gà dọa khỉ uy hiếp. Còn đối với này, Triệu Hoàng Nhuận cũng không đáng vạch trần. Đa tạ vị đại nhân này, vị này trước tiên đi làm đi. Vâng. Tên kia lại bộ quan chức xin cáo lui. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận cầm lấy cái kia một tờ báo biểu tế xem ra. Hắn lúc này chính một mình ngồi ở miếu phu tử bên cạnh điện trong phòng, bên người chỉ có ngoại trừ Trầm Úc cùng Lữ Mục ở ngoài 8 tên tông vệ làm bạn. Chính là không ở chỗ đó không lo việc đó, bây giờ Triệu Hoàng Nhuận thân là bồi giam, theo lý mà nói phải làm tuần tra khoa trưởng sĩ tử môn cuộc thi tình huống, vụ một cái có tồn tại hay không vũ tệ vấn đề, có thể vấn đề là, toàn bộ miếu phu tử bên trong có vượt quá hơn 2,600 tên thí sinh, chỉ dựa vào hắn cùng 8 tên tông vệ, làm sao có khả năng đồng thời quản chế này hơn 2,600 tên thí sinh đây. Chạy gãy chân cũng không làm nổi a. Bởi vậy, Triệu Hoàng Nhuận đơn giản cũng không vội đi bắt vũ tệ vấn đề, ngược lại đối với hắn mà nói, chỉnh một chỉnh La Văn Trung mới là mục đích của chuyến này, còn khoa trưởng vũ tệ vấn đề, liền xem có thể hay không bắt được manh mối đi. Nếu là thật va vào, Triệu Hoàng Nhuận cũng không ngại thế đại ngụy chỉnh đốn một thoáng khoa trưởng, dù sao toàn bộ đại ngụy càng ổn, hắn người hoàng tử này mới càng ổn, hắn muốn làm cái nhàn vương mục tiêu cũng càng dễ dàng. Thân tay cầm lên bên cạnh chén trà uống vào mấy ngụm, Triệu Hoàng Nhuận ánh mắt lần thứ hai tìm đến phía trong tay báo biểu. Chính như hắn sở liệu, phần này lại bộ báo biểu xác thực tồn tại giả tạo vấn đề. 46,000302. A. Triệu Hoàng Nhuận khẽ lắc đầu một cái. Cư phần này báo biểu ghi chép, lại bộ lần này hướng về hộ bộ đệ trình dòng giã 46,000300 lạng bạc dòng xin, dùng cho tu sửa miếu phu tử bên trong cái kia gần 3.000 người truyền đạt, mặt khác còn bao gồm người truyền đạt bên trong phương tiện, hướng về sĩ tử môn phân phát ngọn nến, cùng với tham dự lần này thi hội quan chức cùng với tạp dịch nhân viên tương quan tiền trợ cấp vân vân. Ngày này hành bày ra tương đương tỉ mỉ, nhìn như phảng phất không có vấn đề gì, có thể Triệu Hoàng Nhuận thấy tận mắt cái kia đơn sơ đến cực điểm người truyền đạt, hắn tuyệt không tin lại bộ dòng giã bỏ ra hơn nửa bạc đi tu sửa những kia người truyền đạt. Một cái đệm chăn 10 lạng. Người đang nói đùa. Triệu Hoàng Nhuận quả thực khó có thể tưởng tượng, những kia người truyền đạt bên trong đơn bạc đến hầu như không có bao nhiêu sợi đông đệm chăn. Tỏa ra từng trận mùi mốc phảng phất không biết bao nhiêu tháng ngày không có từ trong phòng kho lấy ra sái quá đệm chăn, dĩ nhiên có thể trị 10 lạng. Phải biết Triệu Hoàng Nhuận ở trong cung tìm nội thị giam muốn một giường mới tinh nhồi vào sợi bông hậu đệm chăn, cũng bất quá mười mấy hai thôi. Cao Quát, Trùng Chiêu, hai người ngươi đi thăm dò, ta phải biết, đám này bông nhục khởi nguồn ở đâu. Đi lại bộ kho hàng tìm, cho nơi đó tạp dịch một ít bạc, gọi bọn họ nhà ra, nếu như cho bạc còn không chịu tiết lộ, hai người chính mình nhìn làm. Vâng. Tông vệ Cao Quát, Trùng Chiêu hai người ôm quyền mà đi. Lúc này, Triệu Hoàng Nhuận đem phần này báo biểu thu ở trong lòng, cùng còn lại 6 tên tông vệ đi ra khỏi miếu phu tử bên cạnh điện, hướng về người truyền đạt mà đi. Cái kia gần 3.000 người truyền đạt, tổng cách cục từ nhìn xuống xem hiện về hình chữ, ở ngoài một vòng, bên trong một vòng, mặt đối mặt kiến tạo, bởi vậy, làm cất bước ở cái kia đường mòn thì, có thể phân biệt nhìn thấy khoảng trường, trái phải hai hàng người truyền đạt. Thấy rõ người truyền đạt bên trong những sĩ tử kia môn chính đang vùi đầu viết nhanh. Triệu Hoàng Nhuận tò mò đến gần một gian người truyền đạt, nghiêng người liếc mắt một cái vị kia sĩ tử bài thi. Khả năng là chú ý tới cái gì, cái kia tên sĩ tử ngẩng đầu lên, kinh ngạc mà nhìn mang theo mặt nạ Triệu Hoàng Nhuận, không hiểu rõ chân tướng bên dưới, khó tránh khỏi có chút gò bó. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận từ tốn nói, ngươi tả ngươi, ta chỉ là nhìn đề thi. Vâng. Tên kia học sinh nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kế tục vung bút viết nhanh. A, ngày thứ nhất thi chính là tứ thư văn sao. Ngắm hai mắt đề thi. Triệu Hoàng Nhuận liền đi mở ra. Cái gọi là tứ thư văn, chỉ chính là dùng tứ thư trong phạm vi đoạn, câu làm đề mục, thử thách học sinh tài học. Như thế nào tứ thư? Tức, đại học, trung dung, luận ngữ, mạnh, bốn bản thư, ra đề mục giám khảo, thường thường đều là từ bên trong tùy ý hái một đoạn văn tự, thậm chí là rất ít con số, ngoài ra, không còn bất kỳ nhắc nhở. Nhờ vào đó đến thử thách học sinh đối với tứ thư tinh thục trình độ. Cái gọi là tứ thư văn, lại gọi là đại thánh nhân lập ngôn, tên như ý nghĩa, chính là mượn dùng Khổng Tử, mạnh ngự khí tả văn chương. Cùng với những cái khác thi từ ca phú các loại văn học thể tài không giống, tứ thư văn giản giáo hạn định gắt gao, văn chương cần nghiêm ngặt chiếu phá đề, thừa đề, đoạn khởi giảng, vào tay, bắt đầu, lên cố, bên trong cố, sau cố, buộc cố này 8 cái bộ phận đến tả. Ở phía sau 4 cô 4 cái bộ phận bên trong, mỗi cái bộ phận cần phải có 2 cô phép bài tỉ đối ngâu văn tự, cũng chính là câu đối, yêu cầu bằng chắc đối trợ. La cố, thứ thư văn lại xưng là bát cổ văn. Tối hà khắc chính là, văn bên trong sử dụng đến từ ngữ, điển cố, đều cần là có thể ở kinh thư bên trong, hoặc là ở sử ký bên trong có thể tìm tới, không thể tự kiểm chế vô căn cứ, không được miêu tả phong hoa tuyết nguyệt. Nói chung, là phi thường khô khan vô vị. Hầu như không có cái gì có thể đọc tính văn chương, thế nhưng mặt khác, nhưng cũng có thể nhờ vào đó thử thách học sinh đối với tứ thư lý giải cùng quen thuộc trình độ, là thử thách sĩ tử học thức cân nhắc chuẩn tắc một trong. Mà lần này lại bộ xuất ra đề thi là, gọi là Nhan Uyên viết, dùng chi tắc hành, xá chi tắc tàng, duy ta cùng ngươi có là phu. Câu nói này xuất từ Luận Ngữ, Thuật Mà, Thiên, là Khổng Tử đối với học sinh của hắn Nhan Uyên theo như lời nói, nguyên văn ý tứ là, làm quốc gia dùng ngươi thời điểm, ngươi cứ dựa theo chính mình chủ trương triển khai mới có thể đi phổ biến các loại thiết tưởng, làm quốc gia không cần ngươi thời điểm, ngươi liền đem mình chủ trương, thiết tưởng thu hồi đến. Có thể tự nhiên thẳng thắn làm được điểm này, xem ra chỉ có ta cùng ngươi có điểm ấy tu dưỡng cùng tác phong. Theo Triệu Hoàng Luận, này đề cũng không cái gì độ khó, chỉ cần có thể thông thiên đọc thuộc lòng, Thuật Mà, không khó lý giải câu nói này hàm nghĩa, vấn đề ở chỗ làm sao mượn thánh hiền đến tả một phần lời tựa, tỉ mỉ trình bày cái quan điểm này. Gọi là Nhan Uyên viết, dùng chi tắc hành, xá chi tắc tàng, duy ta cùng ngươi có là phu. Thánh nhân hình dạng chi nghi, sĩ người có tài mà khởi đầu vi kỳ vậy. Nắp thánh nhân hành trình tàng, chính không dễ quy, tự nhan mấy chi, mà khởi đầu có thể cùng với ngôn rồi. Cố rất vị chi viết, suốt đời từng trải, chỉ một, hai đổ lấy nghe người ta phân lấy yên, mà cầu có thể bất tận với tế giả, thường thường mà tiên vậy. Đại với có thể tự tin chi rồi, mà hoặc độc chiếm mà không cùng, một chỗ mà không cùng nôn. Ý này thác chi ngụ thanh thản ư, mà ta kim may mắn có lấy ngữ ngươi vậy. A, cái này sĩ tử tả đến tốt. Triệu Hoàng Nhuận vừa đi vừa thỉnh thoảng kiểm tra các học sinh giải bài thi. Có ghi đến thật, tả thật sĩ tử, liền Triệu Hoàng Nhuận đều cảm thấy không bằng, dù sao hắn đối với này căn bản không có hứng thú, cũng có ghi đến lung ta lung tung, tử chuyển ngạch bộ, thuần túy chính là đem thánh hiền bộ đến bộ đi, không hề quan niệm của chính mình, này còn tên gì đại thánh nhân lập ngôn. Trực tiếp gọi mượn thánh nhân nói như vậy lập ngôn được. Trong lúc Triệu Hoàng Nhuận còn nhìn thấy một cái kỳ hoa, dĩ nhiên đem thánh nhân câu nói kia phiên dịch vì là, Khổng Tử đối với Nhan Uyên nói, dùng đến đồ vật chính là hành đến thông, không dùng tới đồ vật liền muốn ẩn đi, rõ ràng đạo lý này ngươi cùng ta, mới xem như là toàn bộ thiên hạ nắm giữ đại trượng phu khí khái người. Triệu Hoàng Nhuận quả thực kinh ngạc đến ngây người. Cái gì gọi là rõ ràng toàn bộ đạo lý ngươi cùng ta, mới xem như là toàn bộ thiên hạ nắm giữ đại trượng phu khí khái người. Ngài phiên dịch như thế thô bạo thật sự không quan trọng lắm sao? Mắt thấy cái kia kỳ hoa học sinh phiên dịch sau khi xong liền văn đều không tả, trực tiếp ở cái kia uống rượu, gầm kê, phảng phất ở cho mình chúc mừng, Triệu Hoàng Nhuận suýt nữa dọa sợ. Kẻ này thuần túy là đến thi hội ba ngày du chứ. Thực sự là đại thế giới, không gì không có. Xem xét mắt cái kia kỳ hoa học sinh trên người hào hoa phú quý màu son cầm phục, Triệu Hoàng Nhuận lắc đầu một cái đi ra. Dưới cái nhìn của hắn, vị này học sinh 89 phần 10 là địa phương trên quyền quý phú hào con cháu, thuần túy chính là đến du kinh thành, liền này trình độ còn tham gia thi hội. Cũng không biết được là bỏ ra bao nhiêu tiền mua cái thi hương tiêu chuẩn. Lắc đầu một cái, Triệu Hoàng Nhuận đem cái này kỳ hoa học sinh ném ra sau đầu, loại này ra hỏa hắn cũng không thèm để ý, ngược lại cái tên này căn bản tiến vào không được bảng. Triệu Hoàng Nhuận lại đi rồi một đoạn. Không thể không nói, phiết trừ cái kia kỳ hoa không nói chuyện, lần này tham gia thi hội sĩ tử, trình độ phổ biến đều còn tạm tạm, trong đó có vài tên học sinh văn chương liền ngay cả Triệu Hoàng Nhuận nhìn đều cảm giác được, bất quá nói đi nói lại. Hôm nay chung quy chỉ là thi hội đầu một ngày, còn khó có thể phán định thành tích cuối cùng. Ngoại trừ hiểu rõ lần này thi hội thí sinh trình độ ở ngoài, Triệu Hoàng Nhuận cũng đang bí ẩn quan tâm khoa trưởng Vũ Tệ vấn đề, thế nhưng cư hắn nhìn thấy, hắn cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, phảng phất hết thể sĩ tử đều ở quy củ đáp viết văn tự. Nay liên kỳ quái, chẳng lẽ nói khoa trưởng Vũ Tệ giả dối không có thật? Vẫn là nói, có lại bộ quan chức liên lụy trong đó. Triệu Hoàng Nhuận yên lặng mà suy nghĩ. Dưới cái nhìn của hắn, trên đời này khoa trường Vũ Tệ liền phân hai loại, một loại là thí sinh tự mình Vũ Tệ, còn có một loại chính là thí sinh hối lộ giám khảo cùng Vũ Tệ, phàm là bất kỳ Vũ Tệ sự kiện đều trốn không thoát này hai loại giả tưởng. Nói đến thí sinh tự mình Vũ Tệ, liền không nằm ngoài lén lút tư tàng bí mật mang theo, thế nhưng miếu phu tử trợ lý môn đối với điểm này trảo rất nghiêm, đọc sách, vê đút ổ cạn xù con, phải làm không đến nỗi sẽ có sơ hở, nói cách khác. Nếu năm rồi khoa trưởng như trước liên tiếp phát sinh Vũ Tệ sự kiện, vậy cũng chỉ có khả năng là một số lại bộ quan chức tham dự đến trong đó. Loại này Vũ Tệ phương thức, nói thật cũng không tốt chảo, dù sao liên quan đến nhân viên quá nhiều, cho tới quan giám khảo, cho tới miếu phu tử chủ sự, trợ lý, tập dịch, đều có khả năng là đồng nhu giả, chỉ cần người trong cuộc im miệng không nói, chuyện như vậy rất khó bắt được cái trôi. Đang lúc hoàng hôn trước sau, tông vệ cao quát, trùng chiêu hai người liền trở về, đồng thời mang về bọn họ điều tra kết quả. Bọn họ bỏ ra 50 lượng bạc mua được lại bộ kho hàng một tên thủ khố nha dịch, lúc này mới biết được, nguyên lai lại bộ trong phòng kho còn trồng chất rất nhiều rách nát bông nhục, những này bông nhục đại thể là hướng về kinh thành dân hộ trong tay thu hồi lại, giá cả từ 2 lượng bạc đến 4, 5 lượng bạc bất định, mà lại bộ đem những này rách nát hàng giá rẻ thu hồi lại sau, nhưng hướng về hộ bộ đệ trình 10 lượng bạc một cái đệm chăn báo biểu, theo thứ tự hàng ngái. Mặc cho rằng một cái bông nhục qua tay buôn bán sau mới kiếm được mấy lượng bạc, phải biết nơi này có vượt quá hơn 2,600 tên sĩ tử, này tính được, chính là gần như 20.000 lượng bạc, rất lớn một khoản tiền. Xem ra trong triều thiếu hụt một cái giám sát cơ cấu A, tỉ như ngự sử đài cái gì. Chỉ dựa vào lại bộ tự mình đôn đốc, ha ha. Ngày đó Triệu Hoàng Nhuận liền đem việc này viết thành văn, chờ ngày sau cùng nhau trên hiện thiên tử. Đợt, này chương có một vị đặc thù nhân vật khách mời, nhìn hiểu chư vị không cho lộ ra nha. Mặt khác, cảm tạ ngươi thật bạn học trở thành quyển sách vị trí đầu não đường chủ, còn mới vừa chú ý tới. Thêm chương xin cho ta chậm rãi, hai ngày nay ở chỉnh một quyển này tỉ mỉ đại cương cùng tư liệu, vạn phần cảm tạ. Chương 45, Đông Cung Can Thiệp. Chương 45, bắt hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận đi tới. Để lần này khoa thí quan chủ khảo La Văn Trung khá là đau đầu. Hắn làm sao sẽ không nhìn ra, vị này tám điện hạ lần này chuẩn là hướng về phía hắn đến. Khởi đầu hắn thậm chí có chút hoài nghi thiên tử để bạn hắn vì là khoa thí chủ quan giám khảo dụng ý, dù sao hắn lúc này mới lên làm chủ giám thị, cùng hắn có oán khích tám điện hạ sau đó liền bị khâm điểm vì là hoàng tử bồi giam, đây cũng quá đúng dịp. Chẳng lẽ nói bệ hạ đã biết ta hãm hại tám điện hạ sự? Cái này giả tưởng để La Văn Trung có chút lo sợ bất an. Dù sao hắn sở dĩ có can đảm thiết kế hãm hại Triệu Hoàng Nhuận, đó là bởi vì cư hắn biết bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận cũng không bị thiên tử quan tâm, bằng không, hắn há có gan này. Ngày đó, La Văn Trung bí mật gọi Gian Ô, gọi người nhà đi khơi thông thu mua giam thái giám, hy vọng có thể thu mua giam thái giám trong miệng biết được một ít tin tức. Mặc dù nói thu mua giam thái giám ở trong hoàng cung xem như là tầng dưới chốt tiểu thái giám, căn bản không có cơ hội hiểu rõ cái gì cơ mật sự, thế nhưng đối với La Văn Trung tới nói, này đã là hắn duy nhất có thể từ bên trong hoàng cung nhận được tin tức con đường. Hoàng hôn thời điểm, La Văn Trung người nhà liền đưa tới tin tức, La Văn Trung lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai hoàng tử bồi giam tiêu chuẩn là thông qua bước thăm phương thức chọn lựa, này cũng không thể biểu thị thiên tử có ý định thiên vị tám điện hạ Triệu Hoàng Nhuận, dù sao cư tên kia tiểu thái giám từng nói, thiên tử còn ở bước thăm trong quá trình hai độ vạch trần bắt hoàng tử vũ tệ thủ đoạn. Cũng không phải là thiên tử hướng vào, điều này làm cho La Văn Trung thở phào nhẹ nhõm. Dù sao hắn tại sao can đảm cùng đương triều thiên tử đấu. Lời nói không khuyết đại, thiên tử như muốn giết hắn, há không phải chỉ là chuyện một câu nói. Bất quá này bắt hoàng tử. Ngược lại cũng khó làm. Tuy nói bỏ ra một bút bạc, nhưng có thể từ thu mua giam thái giám trong miệng biết được một ít vụn vặt tin tức, La Văn Trung cảm thấy ngược lại cũng không thiệt thòi. Dù sao thu mua giam thái giám sáng tỏ nói cho nhà của hắn người, bắt hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận cũng không phải là như nghe đồn như vậy không bị thiên tử coi trọng. Chỉ ít ở gần đây trong vòng một tháng, thiên tử đối với hắn thái độ khó mà tin nổi bao dung, dù cho vị kia bất hảo hoàng tử ở ngự hoa viên dùng tử trúc lệ trúc nhiên lửa trại phanh nướng kim lân xanh vĩ, thiên tử vẫn cứ không có trách phạt. Cái này bên trong hoàng cung người người đều biết chuyện lý thú, La Văn Trung nghe vào trong thai nghiễm nhiên là sấm sét giữa trời quang. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận cũng không phải là như nghe đồn, hoặc là như hắn phán đoán như vậy không bị thiên tử coi trọng, ngược lại. Người này thật là chịu đến thiên tử sủng ái. Đồng dạng là hoàng tử, nếu là không bị thiên tử coi trọng, La Văn Trung cũng không để ý vì bảo toàn hắn La gia mà đem đắc tội, vấn đề ở chỗ nếu là đắc tội hoàng tử kỳ thực đặc biệt chịu đến thiên tử coi trọng, này liền khá là phiền toái. Bết bát hơn chính là, vị kia bát hoàng tử không những chịu đến thiên tử coi trọng, tâm trí tâm kế không có chỗ nào mà không phải là trên thành, ngay ở trước mặt hắn La Văn Trung trước mặt, công nhiên nhục nhã hắn con trai của La Văn Trung La Vành. Còn có thể thông qua một tấm xảo thiệt nói tới hắn á khẩu không trả lời được, tuy lồng ngực lửa giận điên ứng, nhưng cũng không có cơ hội phát tác. Làm sao bây giờ? La Văn Trung tọa ở bên trong phòng thở dài. Đốc đốc đốc. Lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa, để La Văn Trung cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn lúc này chỉ là ở miếu phu tử trong xương phòng tạm thời nghỉ ngơi mà thôi, có ai sẽ đến đây? Ôm nghi hoặc, La Văn Trung đứng dậy mở cửa. Ồ! Phạm Đại Nhân! La Văn Trung hơi kinh ngạc, nguyên lai người đến là đều là lần này khoa thí cùng giám khảo, hắn ở lại bộ đồng liêu, Lang Trung Phạm Túc. Tuy cùng thuộc về Lang Trung, kỳ thực hơi có chút khác nhau. Phải biết lại bộ chia làm 4 cái ti, phân biệt là văn tuyển, thi công, nghiệm phòng, kê công lao, mỗi cái ti thiết 4 tên Lang Trung, phẩm chất nhất trí, nhưng trong đó có một tên Lang Trung cư thủ, xưng là ti lang, tức ti bộ thủ quan. Mà trước mắt vị này Phạm Túc Phạm Đại Nhân, chính là thi công ti ti lang. La Văn Trung là văn tuyển ti lang trung, đối phương là thi công ti ti lang, tuy cùng thuộc về một cái lại bộ phủ nha, nhưng nói thật, trong ngày thường cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Phạm Đại Nhân cũng là đến nghỉ ngơi sao? La Văn Trung khách khí thăm hỏi nói. Dù sao tuy nói hắn là lần này thi hội chủ quan giám khảo, nhưng luận chức quan phẩm trận, đối phương muốn cao hẳn bằng cấp, khách khí một ít, đều là không sai. Ha ha. Phạm Túc thuận lợi khép cửa phòng lại, nhìn La Văn Trung thấp giọng cười nói, ta là đặc biệt tìm đến La Đại Nhân. Tìm ta. La Văn Trung có chút kinh ngạc. Phạm Túc phất tay một cái bắt chuyện La Văn Trung ở bên trong phòng trên ghế ngồi xuống, hạ thấp giọng hỏi, ý thì hôm nay nhìn thấy, tựa hồ La Đại Nhân cùng tám điện hạ có oán khích. Không biết là bởi vì chuyện gì. La Văn Trung lặng lẽ không nói. Kỳ thực coi như hắn không nói, lúc đó ở đây 16 tên cùng giám khảo cũng nhìn ra rồi. Nhưng dù vậy, La Văn Trung cũng không nghĩ thấu lộ, dù sao thiết kế hãm hại hoàng tử không phải là cái gì việc nhỏ, như bị người biết được nắm vì là nhược điểm sẽ tương đương vướng tay chân. Thấy La Văn Trung không muốn nói, Phạm Túc cũng không thèm để ý, chỉ là giả vờ lo âu nói rằng, vị kia trung quy là hoàng tử điện hạ, đắc tội rồi hắn, e sợ La Đại Nhân phiền phức nhiều a. La Văn Trung nghe vậy nhíu nhíu mày, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phạm Túc, trầm giọng nói rằng, Phạm Đại Nhân này đến e sợ không chỉ là vì trêu chọc La Mộ chứ. Không biết Phạm Đại Nhân có gì chỉ giáo. Phạm Túc khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, Phạm con nào đó là chỉ điều minh lộ cho La Đại Nhân. La Đại Nhân là người thông minh, hẳn là rõ ràng, chỉ dựa vào La Đại Nhân chính mình, chỉ sợ là khó có thể chống đỡ vị kia tám điện hạ, hà không tìm kiếm che chở đây. Tìm kiếm che chở. La Văn Trung nghe vậy trong mắt hơi co rụt lại. Ở biết do hắn đắc tội rồi bắt hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận điều kiện tiên quyết, này Phạm Túc vẫn như cũ nói ra câu nói này, này liền mang ý nghĩa, Phạm Túc trong miệng có thể che chở hắn, 89 phần 10 chính là một vị hoàng tử. Này Phạm Túc, dĩ nhiên liên quan đến cái sao? La Văn Trung trường thở ra một hơi, không nói gì. Từ xưa tới nay, phàm là liên quan đến hoàng tử tranh đại thần, trừ phi nghị trăm phương ngàn kế khiến phụ tá hoàng tử thành công đăng cơ vì là đế, từ đây thăng chức rất nhanh, bằng không, cuối cùng kết cục cực kỳ thê thảm. Bởi vậy, ở trong triều thế cuộc không rõ lăng trước, người thông minh là sẽ không dễ dàng lựa chọn đứng thành hàng, bởi vì một khi đứng sai đội ngũ, vậy thì là phúc xào nguy hiểm, khó có chết tử tế. Thà rằng sai mất cơ hội, cũng tuyệt không có thể dễ dàng mạo hiểm, đây chính là La Văn Trung đối với hoàng tử tranh đối xử, cũng là trong triều phần lớn thần tử đối với này cái nhìn. Nhưng không thể phủ nhận, cũng có chút người mưu toan leo lên tân quân, mưu toan trở thành từ long chi thần. Tựa hồ là chú ý tới La Văn Trung trên mặt bài xích vẻ mặt, Phạm Túc cười thấp giọng khuyên nhủ, La Đại Nhân đang lo lắng cái gì đây? Chẳng lẽ còn có cái gì so với lập tức chi gấp quan trọng hơn sao? Lập tức chi gấp? Phạm Túc một câu nói đâm trúng rồi La Văn Trung uy hiếp, xác thực, lập tức, còn có cái gì so với ứng đối đến từ bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận Hà khó chuyện quan trọng hơn đây? Nghĩ tới đây, La Văn Trung cắn răng, khẩn thanh hỏi, không biết là cái nào vị điện hạ? Cứ hắn biết. Hiện nay trong triều ngoại trừ Thái tử Hoàng Lễ ở ngoài, Ung Vương Hoàng Dự cùng Tương Vương Hoàng Cảnh tiếng hô cũng không có thiếu, nói tóm lại, ba vị này là hiện nay có khả năng nhất trở thành tương lai tân quân, nếu như Phạm Túc cống hiến cho chính là ba vị này điện hạ một người trong đó, La Văn Trung cảm thấy đánh cuộc một keo ngược lại cũng không nhiều lắm vấn đề. Đông Cung. Phạm Túc trong miệng phun ra một cái để La Văn Trung đặc biệt kinh hỉ tử. Đông Cung. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Đông Cung Thái tử điện hạ. La Văn Trung trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, dù sao Ung Vương Hoàng Dự cùng Tương Vương Hoàng Cảnh cũng là lựa chọn không tồi, nhưng thị so với Đông Cung Thái tử Hoàng Lễ liền kém xa lắm, dù sao nhân ra là bây giờ Thái tử, hơn nữa phẩm đức, mới có thể phương diện đều chúc trung thượng phong thái, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Thái tử trở thành tân quân độ khả thi là to lớn nhất. Mời làm dẫn tiến. Quyết định chú ý sau khi, La Văn Trung cung kính mà hướng về Phạm Túc thi lễ một cái. La Văn Trung không sẽ nghĩ tới. Phạm Túc chỉ xin mời Thái tử đến che chở hắn bất quá là lý do, bởi vì nguyên bản Phạm Túc liền chuẩn bị xin mời Thái tử Hoàng Lễ đến can thiệp một thoáng, dù sao bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận đã ở tra món nợ của bọn họ, này nhưng là một cái không thế nào hữu hảo tín hiệu. Cho tới La Văn Trung, bất quá là tiện thể thuận tiện thôi. Có thể lung lạc đến La Văn Trung, tin tưởng Thái tử Điện Hạ nhất định vui thích. Phạm Túc hài lòng rời đi. Ngay đêm đó, Phạm Túc liền trong bóng tối lan truyền tin tức, đưa Đông Cung Thái tử Hoàng Lễ trong tay. Nôn bắt hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận thô bạo vô lễ, can thiệp bọn họ lại bộ nội vụ, liền ngay cả này vị điện hạ trước mặt mọi người nhục nhã quan chủ khảo La Văn Trung chi La Văn sự cũng cùng nhau nhắc tới. Không thể phủ nhận, khi biết được Phạm Túc thế hắn lôi kéo La Văn Trung sau, vị này thái tử điện hạ xác thực khá là mừng rỡ. Hết cách rồi, ai kêu môn hạ tỉnh lục bộ thượng thư, thị lang môn đều là cực kỳ cẩn thận cáo giả, tuyệt không chịu dễ dàng ở tranh bên trong đứng thành hàng đây. Bởi vậy, vị này thái tử điện hạ cũng chỉ có thể nghị trăm phương ngàn kế từ ti bộ lang quan môn bắt đầu bắt tay lôi kéo, dù sao lang quan ở lục bộ bên trong nói có cao hay không, nói thấp không thấp, tuy nói dưới tay cũng trưởng quản chừng trăm người, nhưng chúng quy trên đầu còn có thượng thư cùng khoảng chừng, trái phải thị lang, nếu như không có tình huống đặc biệt, bọn họ muốn trèo lên trên, cũng chỉ có mượn dị phong, chẳng lẽ còn phải đợi chạm ở trên đỉnh đầu thượng thư cùng khoảng chừng. Trái phải thị lang môn lão không chết được. Thực nói đi nói lại, làm Đông Cung Thái tử, hoàng lễ bản không cần như vậy hạ giá đi lôi kéo một ít lang quan, nhưng hắn cũng hết cách rồi, bởi vì đến từ Ung Vương Hoàng Dự cùng Tương Vương Hoàng Cảnh uy hiếp càng lúc càng lớn, đặc biệt là cùng hắn cùng năm Ung Vương Hoàng Dự, cư Thái tử hoàng lễ biết hắn đã lôi kéo không ít trong triều quan trước, có thể nói là hắn bước hướng về ngôi vị hoàng đế to lớn nhất trở ngại. Phùng Thuật. Thái tử hoàng lễ gọi hắn tông vệ Phùng Thuật, phân phó nói, ngươi đi miếu phu tử cho lão bát chuyện cái lời nhắn, ú ú đọc sách, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con, gọi hắn tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, không nên tiếm càng can thiệp lại bộ sự. Đúng rồi, mịt mờ nói lại cái kia La Văn Trung, gọi lão bát không nên đem sự tình làm tuyệt, cái kia La Văn Trung trung quy là ta đại ngụy thần tử. Tông vệ Phùng Thuật nghe vậy nhíu nhíu mày, do dự nói rằng, thái tử điện hạ, tám điện hạ không phải là cái tướng tốt người à, hắn liền bệ hạ cũng dám chống đối. Theo ta được biết, bệ hạ hiện nay đối với tám điện hạ khá là coi trọng, vì là loại chuyện nhỏ này đắc tội, e sợ không đáng. Ý của ngươi là để ta từ bỏ thật vất vả ở lại bộ lôi kéo người sao? Không, ti chức ý tứ là, lại bộ bên trong trì hỗn loạn, tham ô trái pháp luật giả không ít, mặc dù tám điện hạ đi thăm dò, cũng chưa chắc có thể truy xét được thái tử điện hạ đầu người đi tới, thế nhưng điện hạ như muốn bảo đảm cái kia La Văn Trung. Biết rõ tám điện hạ muốn chỉ người này, thái tử điện hạ nhưng ra tay can thiệp, e sợ không đáng. Ngươi biết cái gì? Thái tử hoàng lễ không vui nói rằng, cái kia La Văn Trung là lại bộ văn tuyển ti lang quan, văn tuyển ti ti lang thái hoán trước sau đối bản thái tử như gần như xa, ta hoài nghi người này tâm hướng về lão nhị hoàng dự, như lần này có thể lôi kéo đến La Văn Trung, liền có thể gọi hắn thay ta nhìn chằm chằm điểm cái kia thái hoán, nếu là cái kia thái hoán coi là thật là lão nhị người bên kia, ta cũng có thể nghĩ biện pháp đem đá đi, để La Văn Trung ngồi trên ti lang vị trí, đến lúc đó, văn tuyển ti cùng thi công ti hai người này lại bộ khẩn yếu nhất ti bộ, liền có thể vững vàng nắm ở trong tay ta. Chỉ cần vững vàng nắm hai người này ti bộ, lão nhị như thế nào đi nữa lôi kéo lại bộ còn lại quan chức, bản thái tử cũng không sợ, hiểu không? Nhưng, Phùng Thuật còn muốn khuyên nữa cái gì, lại bị thái tử hoàng lễ cắt đứt. Ta ý đã quyết, ngươi không cần nói nữa, chỉ để ý đem ta chuyển cho lão bát. Là, chương 46, lại một cái kỳ hoa. Ngày mai, thái tử hoàng lễ tông vệ Phùng Thuật liền tới đến miếu phu tử, đem chính mình điện hạ đầu đuôi lan truyền cho bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận. Chỉ nghe người sau liên tiếp cau mày. Có ý gì? Thái tử muốn bảo đảm La Văn Trung. Chờ cái kia Phùng Thuật sau khi rời đi, Triệu Hoàng Nhuận đứng dậy ở tạm làm nghỉ ngơi trong phòng đi dạo. La Văn Trung là thái tử người bên kia. Không nên a. Nếu cái kia La Văn Trung coi là thật là thái tử người bên kia, lúc trước hắn liền không có lý do gì sẽ binh hành hiểm chiêu, dùng thiết kế hãm hại ta phương thức mưu toan giải quyết cùng ta ân oán, vào lúc ấy hắn hẳn là bị bức ép bất đắc dĩ mới đúng. Nói như vậy, La Văn Trung là tân đầu trường hoàng huynh sao? A, này lại bộ bên trong có thái tử người. Ha ha ha. Triệu Hoàng Nhuận phụ chắp hai tay sau lưng ở bên trong phòng đi dạo, không nhịn được cười nở nụ cười. Điện hạ cười cái gì? Tông vệ Chủng Chiêu không rõ hỏi. Phải biết, vừa bị Đông Cung thái tử bên kia tông vệ mịt mờ đề cập không cho phép đang nhúng tay lại bộ nội vụ thì, này một đám tông vệ môn chỉ lo chính mình điện hạ sẽ phát tác tại chỗ đây. Thái tử tháng ngày xem ra cũng không thế nào dễ chịu a. Triệu Hoàng Nhuận cảm khái nói, rõ ràng là cao quý thái tử, nhưng muốn tự hạ thân phận tới lôi kéo lại bộ lang quan, liền vì cái kia chỗ ngồi, thái tử cũng đủ khổ cực. Dù sao Ung Vương Điện Hạ cùng Tương Vương Điện Hạ hiện nay ở trong triều tiếng hô cũng rất cao à. Tông vệ Cao Quát cười nói, như Đông Cung bất lạp long chút trong triều quan chức, rất khó bảo toàn chứng ngày sau thì như thế nào. Cho nên nói những người này đều sống được quá cực khổ. Triệu Hoàng Nhuận lắc lắc đầu, cười nói, giống ta, sống được nhiều tự tại. Chúng tông vệ môn hai mặt nhìn nhau cười khổ. Trên quầy như thế một vị điện hạ, cũng thật là khó mà nói đến tột cùng là may mắn vẫn là vận rủi. Điện hạ, bây giờ Đông Cung nhúng tay can thiệp, vậy chúng ta còn tra sao? Còn có cái kia La Văn Trung. Vệ Kiêu không nhịn được hay là hỏi. Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy bĩu môi, ta cùng vị kia thái tử có cái gì giao tình sao? Hắn nói không can dự liền không can dự. Hắn đáng là gì a? Nhân ra là Đông Cung thái tử. Chúng tông vệ nhất thời có chút dở khóc dở cười. Thế nhưng nói đi nói lại, vừa mới tên kia thái tử tông vệ Phùng Thuật, hắn ngôn từ cùng ngữ khí để chư tông vệ môn cũng có chút khó chịu. Bất quá điện hạ, đắc tội rồi thái tử điện hạ, chung quy không hay lắm chứ. Tông vệ Chu Quế do dự khuyên nhủ. Hừ, Triệu Hoàng Nhuận khinh rên một tiếng, bất trí thuyết pháp. Không thể phủ nhận, đế vương gia huynh đệ cảm tình là tối đạm bạc, bởi vì những huynh đệ này ngày sau đều là đối với phương tranh cướp ngôi vị hoàng đế kinh địch. Bởi vậy, trở thành thái tử trở thành thái tử, gia cát phong vương gia cát phong vương, quanh năm suốt tháng ngoại trừ ngày lễ hầu như không có cái gì giao lưu huynh đệ cảm tình thời điểm. Dù cho là không chút nào đoạt chi tâm Triệu Hoàng Nhuận, dĩ vãng cũng chỉ là đem một mẫu đồng bào hoàng chín hoàng tuyên xem là huynh đệ mà thôi, còn những huynh đệ khác. Ở trong mắt hắn bất quá chính là giữ lại tương đồng huyết thống người xa lạ thôi. Nha, bây giờ còn phải thêm vào một vị lục hoàng huynh hoàng triều, đối với vị kia ăn nói tao nhã, không cái gì cái giá, tình huống khẩn cấp dưới có thể cho rằng ẩn hình kim chủ lục hoàng huynh, Triệu Hoàng Nhuận đối với hắn ấn tượng cũng khá. Cho tới cái khác những kia vị hoàng huynh, Triệu Hoàng Nhuận chỉ có thể nói hắn không quen. Xác thực, liền nắm thái tử Hoàng Lễ cùng Ung Vương Hoàng Dự tới nói, hai người bọn họ cùng tuổi, năm nay đã 25 tuổi, mà Triệu Hoàng Nhuận mới 14 tuổi, ở Hoàng Lễ chuyển đến Đông Cung trở thành thái tử, Hoàng Dự ra các phong làm Ung Vương thời điểm, Triệu Hoàng Nhuận mới bao lớn. Một năm này cũng không đụng tới vài lần huynh đệ, có thể có cái gì giao tình. Nếu cái kia phùng thuật là sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu tông vệ, truyền đạt cũng là vị này lục hoàng huynh ý tứ, Triệu Hoàng Nhuận đúng là có thể suy nghĩ một chút, còn Đông Cung thái tử. Miễn đi. Kết quả là, Triệu Hoàng Nhuận căn bản chưa đem thái tử tông vệ phùng thuật theo như lời nói để ở trong lòng, kế tục mệnh tông vệ truy tra bất kỳ có liên quan với trận này khoa thí sự. Kỳ thực chuyện đến nước này hắn cũng hiểu được lại bộ bên trong chỉ tương đương hỗn loạn, nhưng vấn đề là hắn chung quy chỉ là khoa thí bồi giam. Chức quyền phạm vi giới hạn với trận này khoa thí, cũng không có tư cách thật sự đi nhúng tay can thiệp lại bộ sự, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, vậy thì là lại bộ ở trận này khoa thí bên trong bạo lộ ra các loại vấn đề. Cùng với cái kia La Văn Trung, hắn là một cái cũng sẽ không bỏ qua. Cho tới thái tử, đắc tội liền đắc tội, một người địa vị cao thượng người xa lạ mà thôi. Có thể để Triệu Hoàng Nhuận có chút khó chịu chính là, hắn tông vệ cao quát, trùng chiêu hai người, tựa hồ hai người bọn họ hôm qua hành tung bị lại bộ người cho nhận ra được, cho tới khi hắn cứ gọi hai người lại đi tìm cái kia lại bộ kho hàng thủ khố người nghĩ tả lời khai thì, càng phát hiện tên kia thủ khố người bị điều đi rồi, cũng không biết điều động tới nơi nào. Mà mới tới tên kia thủ khấu người, vừa nhìn liền biết là một cái gì cũng không biết tân lại. Lại bộ bên trong có người nhận ra được sao? Nghe được cái này tin tức xấu, Triệu Hoàng Nhuận hơi nhíu nhíu mày. Mặc dù nói lại bộ trong phòng kho những kia rách nát đến cực điểm bông nhục vẫn còn, có thể vấn đề là, nhân chứng nếu là không còn, đối phương đều có thể nói là những kia bông nhục là bởi vì trường kỳ trồng chất ở trong phòng kho ở mức mốc meo gây nên, như vậy liền cũng không thể chỉ chứng lại bộ người theo thứ tự hàng đái, nói dối khoản tiền. Quên đi, vẫn là trước tiên tra khoa trưởng Vũ Tệ sự đi. Đem trong lòng không vui hết thể ấn xuống, Triệu Hoàng Nhuận mang theo 8 tên tông vệ môn hướng cái kia một loạt bài người truyền đạt mà đi. Cái mục đích thứ nhất, tự nhiên chính là cái kia La Vanh La công tử người truyền đạt. Khoan hay nói, tông vệ Trầm Úc, Lữ Mục hai người cũng thật là ngon nhân, ngồi ở đó điều trên băng ghế giữ cái kia La Vanh một ngày một đêm, từ đầu tới đuôi liền trừng hai mắt, gọi La Vanh đứa kia như đứng đống lửa, như ngồi đống than, suốt ngày hoảng loạn. Cứ hai người sau đó tiết lộ, ở hai người bọn họ ánh mắt thế tiến công dưới, cái kia La Vanh căn bản là viết cái gì văn chương đến, mãi đến tận cuối cùng thu cuốn lên, lúc này mới qua loa viết vài đoạn. Đối với này Triệu Hoàng Nhuận cảm giác rất thoải mái, không nói hai lời liền để Mục Thanh, Trừ Hành hai người đội lên hai người bọn họ vị trí, kế tục ngày thứ hai ánh mắt thế tiến công. Cho tới Trầm Úc, Lữ Mục hai người, Triệu Hoàng Nhuận phái hai người bọn họ đi miếu phu tử thiên điện bên trong phòng nghỉ ngơi. Dù sao hai người này trợn hai mắt đều sung huyết, mệt mỏi không thể tả lại không nói, vẫn đúng là quái đáng sợ. Đuổi đi Trầm Úc cùng Lữ Mục hai người sau, Triệu Hoàng Nhuận dẫn còn lại 6 tên tông vệ kế tục thị sát người truyền đạt. Để hắn cảm giác buồn bực chính là, đến nay mới thôi, hắn càng hoàn toàn không có bắt được chút nào có liên quan với khoa trưởng Vũ Tệ đầu mối. Ở trong mắt hắn, người truyền đạt bên trong hết thể sĩ tử đều ở quy củ đáp đề, mà thường xuyên đến tuần tra giám khảo, trợ lý, tạp dịch môn, cũng tựa hồ là quy củ ở giám thị. Cũng không có phát hiện cái gì khoa trưởng Vũ Tệ vấn đề. Chẳng lẽ nói khoa trưởng Vũ Tệ việc thực sự là giả dối không có thật? Triệu Hoàng Nhuận âm thầm lắc lắc đầu. Dưới cái nhìn của hắn, nếu chuyện này tới nay trở thành xưa nay khoa thí mầm họa, nói vậy sẽ không là không có lửa mà lại có khói, như vậy vấn đề liền đến tột cùng đám người kia là thông qua cái gì thủ pháp đến Vũ Tệ đây? Thực sự là kích khi à, ca năm đó tốt xấu cũng coi như là cuộc thi dối trá tiểu năng thủ, không biết trợ giúp bao nhiêu người. Bây giờ dĩ nhiên không bắt được đám người kia nhược điểm. Thích. Mơ hồ, Triệu Hoàng Nhuận lại có loại buồn cười xế chiều cảm giác. Lúc trước chúng ta là làm sao dối tra tới. Làm tiếp sao, chuyện đáp án, đại thi. A. Đại thi. Triệu Hoàng Nhuận bỗng nhiên vang lên, miếu phu tử trước thả sĩ tử tiến vào trường thi phương thức tựa hồ là thông qua gọi hào, tức một tên chủ sự cao giọng thét lên nào đó tên học sinh tên, sau đó, tên kia học sinh liền dẫn tương tự với chuẩn khảo chứng thẻ số tiến vào trường thi, nói cách khác, thay đổi người viết thay là vô cùng có khả năng. Nghĩ tới đây, Triệu Hoàng Nhuận lập tức muốn dặn dò một tên tông vệ đem những sĩ tử kia môn xuất thân hộ tịch, tuổi tác các loại tư liệu từ lại bộ đòi hỏi đến. Đang tiếp tục tuần thi trong lúc, Triệu Hoàng Nhuận chợt phát hiện phía bên phải người truyền đạt bên trong tựa hồ có một tên thí sinh nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn hắn. A. Triệu Hoàng Nhuận không chút biến sắc đi tới. Hắn ngoài ý muốn phát hiện, tên này thí sinh tựa hồ đã đáp xong đề mục. Triệu Hoàng Nhuận ngẩng đầu liếc mắt một cái sắc trời. Phải biết, này ngày thứ hai trận thứ hai cuộc thi lúc này mới bắt đầu không bao lâu, có thể trước mắt vị thí sinh này, dĩ nhiên đem đề mục đáp xong. Chẳng lẽ lại là một cái kỳ hoa sĩ tử? Triệu Hoàng Nhuận phủi một chút tên kia học sinh trên bàn đề thi. Kế hôm qua thi tứ thư văn sau khi, hôm nay thi chính là ngũ kinh văn, tức, kinh thi, thượng thư, lễ ký, chu dịch, xuân thu, này ngũ kinh phân biệt đối ứng 5 tấm bài thi, dựa theo thông lệ, học sinh chỉ cần 5 tuyển thứ 2, mặc cho tuyển trong đó 2 phân bài thi đáp đề liền có thể. Mà trước mắt tên này học sinh lựa chọn, nhưng là, thơ, cùng, lễ ký, này hai thiên. Đối với, lễ ký, Triệu Hoàng Nhuận cũng không có hứng thú. Dù sao, lễ ký, là thế gian phần lớn sĩ tử tất đọc, đọc sách, v.v.v. ổ cạn su con, tư tưởng nho ra làm nên một, hắn hiếu kỳ chính là, tên này học sinh dĩ nhiên lựa chọn, kinh thi, làm mặt khác một hạng. Xem ra đối với thơ từ rất tự tin đây. Triệu Hoàng Nhuận không khỏi có chút mỉm cười. Dù sao thơ từ vật này, đặc biệt là có cách điệu, có ẩn chứa thơ từ, cái kia cũng phải cần linh cảm, vội vàng há có thể liền thành. Thật sự coi ai cũng là Lý Thái Bạch sao. Triệu Hoàng Nhuận tò mò nhìn phía tên kia học sinh làm thơ tử, không nghĩ tới này một nhìn, vẫn đúng là để hắn khá là giật mình. Thủy tinh liêm bên trong khá lê chậm, ấm hương nhạ mộng nguyên ương cẩm. Giang trên liễu như khói, nhạn phi trăng tàn thiên. Ngẫu tia sắc thu thiện, người thắng trên lệ tiễn. Song tấn cách hương hồng, châm ngọc trên đầu phong. Núi nhỏ trùng điệp kim minh diệt, thấn vân muốn độ hương quai hàm tuyết. Lại lên họa nga mi, làm trang rửa mặt trì. Chiếu hoa trước sau kính, hoa diện giao tôn nhau lên. Tân thiếp theo la nhu, song song kim trà cô. Ngọc lô hương, hồng sắc chảy, thiên chiếu họa đường thu tứ. Mi thúy bạc, thấn vân tàn, dạ trường khâm trầm hàn. Cây ngô đồng, canh ba vũ, không ngờ cách tình chính khổ. Một diệp diệp, từng tiếng, không dai nhỏ đến minh. Nhìn này ba bài thơ, Triệu Hoàng Nhuận không khỏi có chút thay đổi sắc mặt. Cái tên này, thật tài hoa. Bất quá. Làm sao cảm giác như thế khó chịu đây? Làm sao tất cả đều là miêu tả hương khuê nữ? Triệu Hoàng Nhuận kinh ngạc quan sát tỉ mỉ tên kia học sinh, nhưng thấy người này dung mạo tuấn tú, đuôi lông mày mơ hồ mang theo vài phần ngạo lớn, nhanh nhẹn là một vị du phản với bên hoa dưới ánh trắng phong lưu công tử. Quả nhiên là cái kỳ hoa. Loại này nhã thơ sẽ bị tuyển chọn mới là lạ. Tuy rằng trong lòng âm thầm cảm khái, nhưng Triệu Hoàng Nhuận vẫn là nhớ rồi người này tên. Ôn Khi. Chương 47, kế trúc. Chương 47. Ôn Khi. Triệu Hoàng Nhuận hơi hơi kinh ngạc nhìn tên kia đồng thời cũng theo dõi hắn nhìn thí sinh, hắn phát hiện đối phương thật sự rất trẻ trung, cũng là 16, 17 dáng vẻ, rất khó tưởng tượng số tuổi này người dĩ nhiên có thể từ thi hương bộc lộ tài năng, một lần đoạt được thi hội tiêu chuẩn. Thực sự là không thể coi thường ta đại ngụy tuổi trẻ tuấn kiệt ta. Bất quá hắn nhìn ta làm cái gì? Ngươi đang nhìn cái gì? Triệu Hoàng Nhuận tò mò hỏi. Có thể tên kia gọi là Ôn Khi sĩ tử chỉ là mỉm cười lắc lắc đầu. Hắn loại kia hờ hững tự nhiên nụ cười, để Triệu Hoàng Nhuận mơ hồ cảm thấy một loại cao thâm khó dò. Suy nghĩ một chút, Triệu Hoàng Nhuận dò hỏi, ngươi đang suy đoán ta có hay không là nơi này tuần thi? Vẫn là ở suy đoán, ta có phải là thật hay không nghĩ thẩm trảo vũ tệ vấn đề? Cái kia Ôn Khi nghe vậy sững sờ, trong mắt hiện lên mấy phần vẻ kinh ngạc. Xem ra đoán đúng. Triệu Hoàng Nhuận hiểu ý cười cợt, thấp giọng hỏi, ngươi không cần suy đoán ta là người phương nào, ngươi chỉ cần biết rằng... Ta là chân tâm dự định trảo khoa trưởng vũ tệ vấn đề như vậy đủ rồi. Như thế nào, có đề nghị gì sao? Cái kia Ôn Khi nghe vậy trên dưới đánh giá vài lần Triệu Hoàng Nhuận, đồng nhiên đưa tay chỉ miệng, lập tức chậm rãi lắc lắc đầu. Người câm. Tông vệ Chu Phác kinh ngạc lẩm bẩm một câu. Vừa dứt lời, liền thấy cái kia Ôn Khi không nói gì trợn tròn mắt, đưa tay chỉ trước mặt bàn, sau đó chỉ miệng, lại một lần lắc lắc đầu. Thì ra là như vậy. Bên trong trường thi sĩ tử không cho châu đầu ghé thai. Triệu Hoàng Nhuận nhất thời bừng tỉnh, phải biết vừa mới liền ngay cả hắn có chút buồn bực, tâm nói địa phương phủ nha làm sao đều sẽ thí tiêu chuẩn giao cho một người câm, phải biết đại ngụy quan chế quy định, thân thể có không trọn vẹn người là không cho sĩ quan, đại khái chính là sợ ảnh hưởng hình tượng đi. Mà vị này gọi là Ôn Khi học sinh, xem trang phục cũng không giống như là cái gì quyền quý thế gia công tử ca, một bộ quần áo thợ khéo tính chất nói tốt không tốt, nói kém không kém, quá nửa là ở vào trung tầng gia thế. Thấy tên này học sinh không có thể mở khẩu, Triệu Hoàng Nhuận đơn giản cũng liền không truy hỏi nữa, đơn giản quét vài lần đối phương, liền muốn xoay người rời đi. Cũng không định đến chính là, cái kia Ôn Khi đang quan sát hắn một lát sau, đồng nhiên giơ tay chỉ bên cạnh bác. Ồ! Triệu Hoàng Nhuận theo đối phương chỉ bắt liếc mắt nhìn, hắn kinh ngạc phát hiện, đó chỉ là một con dùng để chứa đựng ngọn nến bát. Dù sao nhen lửa ngọn nến sẽ hòa tan, hoặc có thể sẽ tạo thành hỏa hoạn, bởi vậy, miếu phu tử mỗi một cái người truyền đạt bên trong, đều có như thế một con dùng để thả ngọn nến bát. Là bát? Vẫn là nói. Ngọn nến. Triệu Hoàng Nhuận ngạc nhiên nghi ngờ ngắm nhìn cái kia Ôn Khi, người sau mỉm cười nhìn hắn, đó là một loại phảng phất đã xem đáp án ám chỉ cho hắn, cũng cảm thấy hắn cũng có thể bằng này đoán được nụ cười. Ngọn nến. Sao? Triệu Hoàng Nhuận sâu sắc liếc mắt một cái kia học sinh, thần sắc bất định rời đi. Không lâu lắm, hắn phái đi hướng về lại bộ quan chức đòi hỏi khoa trưởng chúng thí sinh hộ tịch tư liệu tông vệ cao quát liền trở về, vẻ mặt rất là không vui. Điện hạ, những kia các quan lại từ chối hướng về điện hạ cung cấp khoa trưởng thí sinh hộ tịch tư liệu, nói là điện hạ động tác này không hợp quy chế, chúc tiếm càng hành vi. Cao quát có chút bực mình về phía Triệu Hoàng Nhuận bẩm báo nói. Cự không cung cấp. Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy ngẩn người một chút, không quay lại, ngươi tìm chính là ai? Tông vệ hồi đáp, ti chức tìm chính là những kia cùng giám khảo, hơn nữa không ngừng tìm một người, thế nhưng không có ai chịu đem hộ tịch tư liệu giao cho ti chức. Trong miệng hắn cùng giám khảo, chỉ chính là cái kia 16 tên do lại bộ lang quan môn tạo thành giám khảo. Lại có việc này. Triệu Hoàng Nhuận vừa nghe không khỏi hơi kinh ngạc, dù sao hôm qua hắn dựa vào cái kia la vanh giết gà dọa khỉ sau khi, cái kia 16 tên quan giám khảo liền đối với hắn khá là kính nể cùng nhường nhịn, sau đó không lâu liền đem hắn chỉ tên đòi hỏi, có liên quan với lần này khoa thí tiêu tốn ngân lượng báo biểu đưa đến trong tay hắn, cũng không định đến vẹn vẹn mới quá một ngày, đám người này thái độ liền lại thay đổi. Chẳng lẽ là bởi vì thái tử quan hệ? Tưởng niệm xoay một cái. Triệu Hoàng Nhuận liền đoán được nguyên nhân, thì ra là như vậy, tìm tới chỗ dựa sao? A, chúng tông vệ hai mặt nhìn nhau, cũng không biết được có thể không lý giải Triệu Hoàng Nhuận câu nói này. Điện hạ, lại bộ không chịu giao cho chúng ta thí sinh hộ tịch tư liệu, vậy chúng ta làm sao cha? Không cho. Không cho liền không cho đi. Nói câu nói này thời điểm, Triệu Hoàng Nhuận không khỏi cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao cái nhóm này lại bộ quan chức nói không sai. Hắn Triệu Hoàng Nhuận chúng quy chỉ là một cái hoàng tử, lại không có ở lại bộ làm trước, xác thực không có tư cách hướng về lại bộ đòi hỏi hồ sơ tư liệu. Nếu là hắn mạnh mẽ đòi hỏi, liền chúc tiếng càng, bất kể là cái nhóm này lại bộ quan chức vẫn là cái kia La Văn Trung, cũng có thể bằng lúc này phản cáo hắn, không đáng. Như vậy xem ra, còn phải từ cái kia Ôn Khi ẩn chỉ ngọn nến tra lên. Cao quát, đi kiếm cái sách nhỏ, cho ta đem cái kia 16 tên lại bộ quan chức tên hỏi đến, toàn bộ nhớ kỹ. Những người còn lại, kế tục theo ta tuần thi. Vâng. Cao quát nghe vậy ôm quyền. Ngày hôm đó sau sẽ làm cho cả triều chính thậm chí nước khác đều nghe tiếng đã sợ mất mật bắt hoàng tử sách nhỏ. Trung quy ở hôm nay bị nói ra, không biết có bao nhiêu người khi biết chính mình sách trên có tên sau bị hoảng sợ sợ mất mật. Sau đó thời gian trong, Triệu Hoàng Nhuận phảng phất là quên mệt mỏi, yên lặng mà ở cái kia một loạt bài người truyền đạt tuần thi. Trong lúc, hắn mật thiết quan tâm chúng thí sinh trên bàn ngọn nến cùng thả ngọn nến bát. Hắn từ phát hiện, những kia người truyền đạt bên trong thí sinh, bọn họ bày ở trên bàn ngọn nến số lượng cũng không giống nhau, trong bát ngọn nến dịch độ dày cũng không giống nhau. Phảng phất là có thí sinh rất tiết kiệm ngọn nến, chỉ dùng một cái hoặc nửa cái, mà có thí sinh, thì lại không ngần ngại chút nào cái kia một hai một cái sáp ong, tùy ý địa điểm. Nhắc tới sáp ong giá cả, Triệu Hoàng Nhuận liền không khỏi mà một trận tức giận. Ra sao sáp ong mới chịu một hai một cái? Có thể để hắn châm đối với chuyện này hỏi do khoa trưởng bên trong tạp dịch môn thì, đối phương nhưng trả lời nói, đây là vì phòng ngừa các thí sinh ban đêm không ngủ ảnh hưởng ngày thứ hai cuộc thi, hoặc là không phòng ngừa những thí sinh kia môn lãng phí ngọn nến. Nguyên lai, miếu phu tử bên trong khoa thí nhân viên sẽ hướng về chúng thí sinh phân phát 3 cái sáp ong, trong tình huống bình thường này 3 cái sáp ong là đầy đủ dùng, bất quá cũng không bảo đảm có chút thí sinh tình nguyện ở buổi tối đắp đề, hoặc là đột nhiên đến rồi linh cảm. Sửa chữa ban ngày giải bài thi. Ngược lại mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, lại bộ chỉ hướng về các thí sinh phân phát 3 cái sáp ong, sau khi phải một hai một cái. Đối với câu trả lời này, Triệu Hoàng Nhuận cũng không thể nói gì được, không tìm được nhược điểm gì. Tỷ như có thí sinh nhiều tiền, buổi tối một cái tiếp một cái địa điểm, ngươi có thể nói hắn sao? nhân gia coi trọng lần này khoa thí, liền đồng ý một lần lại một lần thẩm tra chính mình giải bài thi, ngươi có thể nói cái gì? Triệu Hoàng Nhuận nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, lúc này, hắn nhìn thấy cách đó không xa có một tên nhấc theo rổ tiểu lại, rổ bên trong đều là từng cây sắp ong. Đi, hoán hắn lại đây.
Vâng.
Tông vệ Hà Miêu gật gù, lúc này đem tên kia tiểu lại kêu lại đây. Triệu Hoàng Nhuận tò mò từ cái kia tiểu lại rổ bên trong lấy ra một cái sắp ong, tỉ mỉ kiểm tra một phen, nhưng không phát hiện có cái gì không đúng. Đó chỉ là một cái rất phổ thông sắp ong. Chẳng lẽ là cái kia gọi Ôn Khi sĩ tử sai ta? Triệu Hoàng Nhuận có chút không cao hứng, phất tay một cái ra hiệu tên kia tiểu lại tự mình tự đi, xem có hay không có thí sinh cần ngọn nến, mà chính hắn, thì lại mắt nhìn cái kia tiểu lại bóng lưng suy nghĩ sâu sắc, hắn có chút hoài nghi, cái kia gọi Ôn Khi thí sinh có phải là đang đùa hắn? Đột nhiên, Triệu Hoàng Nhuận dư quang phiết thấy một chuyện. Nguyên lai, là bên tay trái từ hắn chỗ đứng bắt đầu mấy đệ nhị người truyền đạt, nên người truyền đạt bên trong trên bàn rõ ràng đã không có ngọn nến, thế nhưng tên kia thí sinh nhưng đối với tên kia buôn bán ngọn nến tiểu lại làm như không thấy, trái lại phất tay một cái gọi rời đi. Triệu Hoàng Nhuận nhìn chăm chú chốc lát, lòng sinh mấy phần nghi sắc. Hắn lặng lẽ đi tới, không chút biến sắc đánh giá tên kia thí sinh. Chỉ thấy vị thí sinh này trên người mặc rõ ràng nạm thành một bên tơ lụa tính chất quần áo, khuôn mặt thanh tú, vừa nhìn liền biết là xuất thân gia đình giàu có, cực nhỏ chịu khổ công tử ca. Người trên bàn ngọn nến cũng dùng hết. Vì là sao không mua mấy cây đây? Triệu Hoàng Nhuận dò hỏi. Tên kia thí sinh trên dưới đánh giá vài lần Triệu Hoàng Nhuận, tuy rằng Triệu Hoàng Nhuận trên mặt mang theo mặt nạ, thế nhưng trên người hắn hào hoa phú quý trang phục cùng phía sau năm tên người mặc giáp trụ tông vệ, không thể nghi ngờ để lộ ra hắn cũng không phải là bình thường thân phận. Ngươi là? Tuần Thi. Tên này thí sinh tựa hồ cũng không để ý khoa trường bên trong không cho tùy ý nói chuyện quý củ, hỏi ngược lại lên Triệu Hoàng Nhuận đến. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận hạ thấp giọng. Dùng thoáng thanh âm khàn khàn nói rằng, ngươi không cần phải để ý đến ta có hay không là Tuần Thi, ngươi chỉ cần hồi đáp vấn đề của ta. Xem ra các hạ là Tuần Thi không sai rồi. Tên kia thí sinh cười cợt, nhún nhún vai nói rằng, bất quá khoa trường bên trong cũng không quy định, thí sinh nhất định phải trả lời Tuần Thi vấn đề. Bổn công tử có thể lựa chọn không nói. Cái này âm. Người địa phương. Là xuất thân này trần đều đòn rông bản địa quyền quý gia công tử sao? Triệu Hoàng Nhuận thoáng một suy nghĩ, từ tốn nói, xác thực. Bất quá bản Tuần Thi cũng có thể lựa chọn đối với ngươi đặc biệt nghiêm ngặt trông giữ. Trùng Chiêu, Chu Quế, đi chuyển một cái ghế đến, từ giờ trở đi, nhìn chằm chằm vị công tử này nhất cử nhất động. Phải. Trùng Chiêu, Chu Quế hai người ôm quyền mà đi. Ú đọc sách, vê đút hổ cản xù con. Trong nháy mắt đó, Triệu Hoàng Nhuận từ tên này thí sinh trong mắt nhìn ra vẻ kinh hoàng. Tuần Thi đại nhân ngài làm cái gì vậy? Tên kia thí sinh kết lắp bắp nói. Học sinh chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi, Tuần Thi đại nhân hà tất nổi giận đây. Cái tên này. Không đúng. Triệu Hoàng Nhuận tâm trạng cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, cái kia phải trả lời bản quan, vì sao ngươi vừa mới không mua chút ngọn đến đây? Ngươi có thể bảo đảm buổi tối sẽ không dùng đến sao? Ta. Tên kia thí sinh há miệng, nửa ngày mới nói, học sinh là nghĩ như vậy, ngược lại lập tức là ban ngày, mua ngọn đến cũng không có gì dùng, không bằng các loại buổi tối lại nói. Buổi tối. Lẽ nào buổi tối còn có người bán ngọn nến? Triệu Hoàng Nhuận nhìn cái kia tên sĩ tử, mới vừa muốn mở miệng hỏi dò rồi lại bỗng nhiên cảm giác không thích hợp, kết quả là liền làm bộ hiểu rõ dáng vẻ, gật gật đầu nói, thì ra là như vậy. Dứt lời, hắn mang theo tông vệ môn khẩn đi vài bước, truy đuổi trên trước tên kia bán ngọn nến tiểu lại, bắt chuyện hắn đi tới chỗ không có người. Đêm xuống, ngươi còn lại ở chỗ này buôn bán ngọn nến sao? Cái kia tiểu lại không hiểu rõ chân tướng mà nhìn Triệu Hoàng Nhuận, lắc đầu một cái nói rằng, đêm xuống là khác một tốt người, chúng ta phụ trách ban ngày, bọn họ phụ trách buổi tối. Được rồi, ngươi đi đi.
Vâng.
Tên kia tiểu lại rời đi, nhìn bóng lưng hắn rời đi, Triệu Hoàng Nhuận trong mắt lóe ra vài tia vẻ ngờ vực. Nếu cái kia Ôn Khi không có trêu chọc ta, huyền bí hẳn là liền ở buổi tối những kia ngọn nến bên trong. Là không giống ngọn nến sao? Thú vị, liền đánh cuộc xem thôi. Chương 48, kế trúc, 2. Trạm vạng giờ dậu khoảng trường, trái phải. Liền có khác một tốp tiểu lại đây hướng về thí sinh buôn bán ngọn nến. Đồng dạng bọn họ cũng là nhấc theo hai lam sắc ong, lần lượt từng cái hỏi do người truyền đạt bên trong thí sinh. Không cần mở miệng, chỉ cần lắc đầu một cái hoặc gật gù liền có thể giao lưu. Mà ngày hôm nay ban ngày tao Triệu Hoàng Nhuận đe dọa tên kia thí sinh tựa hồ đang các loại đám này sắc ong. Rốt cục, tên kia tiểu lại nhấc theo rổ đi tới tên kia thí sinh trước mặt, trong tay sắc ong ở trước mặt hắn quơ, tựa hồ đang hỏi dò vị thí sinh này có cần hay không sắc ong. Chỉ thấy tên kia thí sinh liếc mắt nhìn đối phương sau, yên lặng mà làm một cái thủ thế. Hắn làm ra tay thế rất thú vị, vươn tay trái ra ngón trỏ, mà tay phải mở ra, tựa hồ là muốn sáu cái sáp ong ý tứ. Mà nhìn thấy này một tay thế, tên kia tiểu lại phảng phất là rõ ràng cái gì, từ bên trái rổ bên trong trước tiên đưa cho đối phương một cái sáp ong, lại từ mặt khác một con rổ bên trong lấy ra năm cái sáp ong, kẻ trước người sau đặt ở tấm kia thi trên bàn. Thí sinh quét vài lần cái kia từ bên trái rổ bên trong lấy ra sáp ong, đem đặt tại sau năm cái ngọn nến phía bên phải, sau đó từ cái kia năm cái sáp ong bên trong tùy tiện giật một nhánh đi ra, đặt ở trong chén, hướng về tên kia tiểu lại làm một cái xin mời thủ thế. Cái kia tiểu lại hiểu ý, từ rổ bên trong lấy ra ngọn lửa, thế tên này thí sinh nhen lửa ngọn nến. Tiểu lại rời đi, mà tên kia thí sinh kế tục ngồi ở thi trước bàn, phảng phất tập trung tinh thần vẫn cứ suy nghĩ đề mục. Một nhánh sáp ong, đại khái có thể thiêu đốt nửa canh giờ không tới dáng vẻ, tên này thí sinh một cái lại một cái địa điểm cái kia năm cái sáp ong, điểm này, chính là kém bất quá hơn 2 canh giờ, đảo mắt liền đến giờ hợi 2, 3 khác, sắp tới giờ tí. Sắp tới giờ tí, này đã là muộn lắm rồi. Miếu phu tử bên trong đông đảo người truyền đạt bên trong các thí sinh, bọn họ đại thể đã cuộn lại ở bảy da chiếu thạch trên giường nhỏ nghỉ ngơi, che kín một cái lại tạng lại bạc còn tỏa ra từ từ mùi mốc đông đục. Nhưng cũng có một chút thí sinh vẫn không có ngủ, nói thí dụ như vừa tên này thí sinh. Lúc này, liền ngay cả những kia dơ cây đuốc tuần giám khảo cũng rất ít tới nơi này nữa, mà phụ cận các học sinh lại đại thể đã ăn giấc, vừa lúc đó, hắn rốt cục cầm lấy cái kia một cái bị xếp hạng cuối cùng sắp ong. Nghiễm nhiên cây này sáp ong là có cái gì kỳ lạ, thế nhưng từ vẻ ngoài xem, nó cùng lúc trước năm cái sáp ong cũng không hề có sự khác biệt. Kỳ lạ ở chỗ. Đùng. Một tiếng nhẹ nhàng vang lên giòn giã, cái kia thí sinh đem cái kia sáp ong nửa đoạn dưới bài đứt đoạn mất. Nguyên lai kỳ lạ ở chỗ cây này sáp ong nửa đoạn dưới bên trong. Thí sinh nghiêng tai lắng nghe, thấy bốn phía không có động tĩnh gì, liền nhanh chóng từ cái kia nửa đoạn dưới sáp ong trung ương cái kia nguyên bản là dùng để thu xếp trúc tâm địa phương. Rút ra một nhánh rất nhỏ quyển chỉ, khoảng chừng chỉ có chiếc đũa đầu như vậy điểm thô. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem quyển chỉ mở ra, chỉ thấy cái kia quyển chỉ càng than càng lớn, cuối cùng càng đã biến thành một tấm bàn tay to nhỏ chỉ. Trên giấy, có người có thử hào bút viết lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ. Nếu là gọi còn lại thí sinh nhìn tới vừa nhìn, chỉ sợ bọn họ chắc chắn kinh ngạc thốt lên, bởi vì tờ giấy này trên rõ ràng viết hôm nay để thi trên đáp án. Nhìn thấy hai bên không người chú ý. Tên này thí sinh nhanh chóng đem trên giấy cực nhỏ chữ nhỏ sao chép ở giải bài thi trên, chẳng được bao lâu công phu liền sao xong. Lúc này, hắn đem tờ giấy này đặt ở ánh nến trên nhen lửa, sau đó cấp tốc để vào trong chén, cũng đem cái kia nửa đoạn dưới rông ruột ngọn nến cũng bài nát tan, toàn bộ để vào trong chén. Tờ giấy kia rất nhanh sẽ thiêu không còn, trong bát chỉ có ôn mềm nhũn ngọn nến dịch, hắn tiện tay xoa bóp mấy lần những kia phát ngạnh ngọn nến mảnh vỡ, đem theo, đệ nhập tầng kia dày đặc ngọn nến dịch ở trong. Mà đợi được cái kia cuối cùng một cái sáp ong thiêu đốt hầu như không còn, chạy xuôi hạ xuống ngọn nến dịch đem trong bát ngọn nến dịch cũng bao trùm đi, kết thành một đại khối thâm hậu vận đục không minh bạch sáp ong khối, tất cả chứng cứ đều biến mất. Kết quả là, tên kia thí sinh trên thạch giường ngủ, chờ sáng sớm ngày mai giám khảo môn lại đây thu quyển. Hoàn mỹ vũ tệ, thiên y liễu vô phùng. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, ở trên đỉnh đầu hắn, ở người truyền đạt nóc nhà, có một khối nhỏ mái ngói bị đánh rơi mất. Có một đôi mắt thiên lặng mà nhìn kỹ hắn nhất cử nhất động. Mãi cho đến tên này thí sinh nằm ở thạch trên giường nhỏ lấy không tư thế thoải mái ngủ say, cặp mắt kia lúc này mới biến mất. Mà sau đó không lâu, chủ nhân của cặp mắt kia liền lặng lẽ đi tới cha mẹ miếu bên cạnh điện gian phòng, đem lúc này đã ở trên giường ngủ đến mơ mơ màng màng bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận cho gọi lên. Không sai, chủ nhân của cặp mắt kia, chính là Triệu Hoàng Nhuận hộ vệ bên cạnh vệ tiêu. Mà thông hành còn lại vài tên tông vệ. Nhiệm vụ của bọn họ là cho vệ kiêu đánh hiểm trợ, nhìn như giả vờ giả vịt ở phụ cận tuần thi, kỳ thực là vì không khiến người ta chú ý tới nằm nhoài hào nóc nhà vệ kiêu. Vì thế, vệ kiêu còn đặc biệt thay đổi một thân màu đen y phục dạ hành. Cho ta đánh một chậu thanh thủy đến. Ở tỉnh lại Triệu Hoàng Nhuận ngáp một cái nói rằng. Lúc này liền có một tên tông vệ từ góc tường thùng nước bên trong hiểu mấy chiếc thủy đến chậu rửa mặt bên trong. Triệu Hoàng Nhuận đứng dậy đi tới chậu rửa mặt trước, dùng dính lạnh leo thủy bàn tay vô vô hai gò má. Lúc này mới khiến tràn ngập cơn buồn ngủ con ngươi từ từ trở nên lấp lánh lên. Làm sao? Xoay người lại đi tới giường một bên ngồi xuống, Triệu Hoàng Nhuận thấp giọng hỏi. Chỉ thấy vệ kiêu ô quyền, tương tự thấp giọng trả lời, chính như điện hạ sở liệu, cái kia sáp ong nhưng có văn chương. Nói, hắn liền đem hắn tận mắt nhìn sự rõ ràng mười mươi nói cho Triệu Hoàng Nhuận, chỉ nghe người sau liên tục liễu lưới. Không thể không nói, loại này dối trá phương thức kín đáo trình độ, nghiêm cẩn để hắn cảm giác kinh ngạc. Bất kể là dối trá tiểu sao đưa phương thức, vẫn là dối trá thời gian lựa chọn, cùng với cuối cùng tiêu hủy chứng cứ biện pháp, cũng làm cho Triệu Hoàng Nhuận cảm giác mình sống uổng phí một đời. Xem ra này lại bộ có một bộ cẩn mật vũ tệ thủ đoạn. Triệu Hoàng Nhuận âm thầm suy nghĩ. Bằng hắn phán đoán, khoa trường bên trong vũ tệ tuyệt đối không phải tên kia thí sinh một người, cái kia vượt quá 2,600 tên thí sinh bên trong, nhất định có tương tự vũ tệ sự kiện, chỉ bất quá hắn tạm thời còn chưa lấy ra đến thôi. Từ vũ tệ thủ pháp trên xem, Triệu Hoàng Nhuận phán đoán loại này vũ tệ phương thức thiệp án nhân viên e sợ không ít. Đầu tiên, nhất định có ghi đáp án người, chính là tả tờ giấy kia trên cực nhỏ chữ nhỏ người, hơn nữa nhân số tuyệt đối không phải một người. Ngẫm lại cũng là, nếu là dối trá thí sinh viết ra đồng dạng đáp án, chẳng phải là lộ ra sơ sót. Thứ yếu, lan truyền đáp án những kêu bán ngọn nến tiểu lại, bọn họ khả năng chỉ là người trung gian, nhưng càng nhiều khả năng nhưng là nghe lệnh của cấp trên mệnh lệnh làm việc, nói như thế. Bọn họ những người kia chủ sự, hoặc có thể chính là trận này khoa thí giám khảo môn. Điện hạ đang suy nghĩ gì? Tông vệ Hà Miêu hiếu kỳ hỏi. Triệu Hoàng Nhuận không hiểu nhìn hắn một chút, cái gì? Ti chức ý tứ là, vừa nhưng đã bắt được cái chuôi, điện hạ sao không đi cáo những người kia đây? Chứng cứ đâu? Triệu Hoàng Nhuận hỏi ngược lại. Chứng cứ không phải là. Hà Miêu theo bản năng đã mở miệng, kết quả chưa nói xong một câu nói mới ý thức tới dùng phương thức này vũ tệ chứng cứ là tại chỗ tiêu hủy. Căn bản không bắt được nhược điểm gì. Không phải còn có những kia phân ngọn nến tiểu lại sao? Tông vệ Chu Phác tự cho là đắc kế nhắc nhở. Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy cười cợt, lắc đầu một cái nói rằng, lẽ nào các ngươi không hiểu như thế nào khí xe bảo đảm xoáy sao? Coi như ngươi bắt được những kia lan truyền ngọn nến tiểu lại, có thể làm sao? Chỉ cần đám kia lang quan môn một mực chắc chắn là tay người phía dưới lén lút vào pháp, coi như có những kia tiểu lại môn khẩu cung, cũng chưa chắc có thể truyền ngã, cũng bọn họ, đừng quên. Bọn họ sau lưng còn có thái tử chỗ dựa. Dù cho là chặn được đám kia có vấn đề ngọn nến cũng không được sao. Mới tỉnh ngủ không bao lâu tông vệ trầm úp cao mày hỏi. Có thể là có thể, thế nhưng, như vậy lực rung động không đủ. Triệu Hoàng Nhuận lắc lắc đầu, lập tức trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười quái dị, lẩm bẩm nói rằng, muốn chơi, chúng ta liền chơi lớn một chút. Chúng tông vệ môn hai mặt nhìn nhau, không hiểu chính mình điện hạ ý tứ. Dù sao cũng là chính mình xương cánh tay tâm phúc, Triệu Hoàng Nhuận cũng không che đậy. Gọi chúng tông vệ tới gần lại đây, hắn đem chính mình dự định thấp giọng nói cho bọn họ, chỉ nghe chúng tông vệ môn từng cái trợn mắt ngoác mồm, trên mặt biểu lộ không biết là chấn động vẫn là phấn khởi hứng thú. Đi chuẩn bị đi. Phải. Việc này không nên chậm trễ, chúng tông vệ môn phân công nhau chuẩn bị đi tới, mà Triệu Hoàng Nhuận thì lại kế tục trên giường ngủ, ngược lại không là hắn lười biếng, chỉ là hắn giờ khắc này nếu là không ngủ đủ giấc, toàn bộ kế hoạch hắn hay là chống đỡ không tới. Như vậy vẫn chờ mặt trời lên cao. Triệu Hoàng Nhuận lúc này mới xa xôi chuyển tỉnh. Tỉnh lại chuyện thứ nhất, hắn liền dẫn hai tên tông vệ đi tới khoa trường, dựa vào tuần thi tiện lợi nhớ kỹ cuối cùng này một hồi cuộc thi đề thi. Cuối cùng một hồi khoa thí là trần hơi, tức thi vấn đáp, đại để có thể chia làm án đoạn, xây dựng, dân sinh, độ trì, nhạc phủ 5 loại, mỗi loại 2 cái án lệ đề mục, chỉ yêu cầu thí sinh nhằm vào trong đó chắc chắn loại mục đề đáp lại, đáp đề không hạn. Đương nhiên, ngươi nếu là trả lời đề mục càng nhiều, không phải tình huống đặc biệt dưới ngày sau sĩ quan lựa chọn diện lại càng lớn, phản chi nếu là chỉ trả lời một người trong đó loại mục đích đề, như vậy ngày sau không phải tình huống đặc biệt dưới sẽ bị trinh lích vì là nên bộ quan lại, lựa chọn diện cực nhỏ. Mà trừ này ra, cũng không cái gì hạn chế. Nhớ kỹ đề mục sau, Triệu Hoàng Nhuận giả vờ giả vịt lại đang trường thi tuần thi một quãng thời gian, sau đó liền trở lại nghỉ ngơi gian phòng. Mà lúc này, còn lại tông vệ môn đã chuẩn bị kỹ càng văn chương trang giấy. Chỉ thấy Triệu Hoàng Nhuận suy nghĩ chốc lát, đọc sách, vê đút hổ cản xù con, liền nhằm vào cái kia 5 loại đề thi bên trong, dân sinh, một loại, trên giấy vung bút viết nhanh. Đại khái một nén nhang công phu, hai thiên ngắn gọn mà tinh xảo văn chương liền viết xong. Hắn cẩn thận xem xét hai mắt, lại hơi làm chút cải biến, lúc này mới thả hạ thủ bên trong bút lông. Lấy thử hào đến. Bên cạnh có tông vệ vội vã đưa lên thử hào bút, cũng đem cái kia từng cái cẩn thận cắt. Bàn tay to nhỏ trang giấy bày ra ở trước mặt hắn. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận liền nhận lấy thử hào bút, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem hắn vừa mới ngày đó văn chương dùng cực nhỏ chữ nhỏ sao chép ở tấm kia bàn tay đại tiểu trên giấy. Dòng ra mấy cái canh giờ, hắn hầu như không có một chút nào ngừng lại. Phải biết, dùng thử hào bút viết ra cực nhỏ chữ nhỏ, này vốn là hết sức tiêu hao tinh lực sự, huống chi hắn một hơi sao chép mấy chục hơn trăm phân, tả đến cuối cùng, tay phải của hắn chua hầu như không nhấc lên nổi. Cứ như vậy đi. Sao xong cuối cùng một phần, Triệu Hoàng Nhuận đem thử hào bút để ở một bên, dặn do tông vệ cao quát, trùng chiêu hai người nói, hai người ngươi tức khắc mang theo những này đi tới công bộ, xin mời công bộ xảo tượng hàng nhái những kia sáp ong, đem những giấy này nấp trong sáp ong bên trong, cần phải ở hoàng hôn trước cản chế ra, giao cho trong tay ta. Rõ ràng. Tông vệ cao quát, Trùng Chiêu hai người từ lâu hiểu rõ chính mình điện hạ toàn bộ kế hoạch, nơi nào còn có thể có cái gì không hiểu, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem những kia chỉ dùng bao bố được, giấu ở trong ngực liền lặng lẽ rời đi miếu phu tử. Một cái khoa trường bên trong, nếu có hơn 100 tên thí sinh đồng thời viết ra hơn 100 phân giống nhau như lúc giải bài thi. Khung cảnh này tin tưởng nhất định sẽ vô cùng làm người chấn động đi, hắc. Vậy vậy cay cay cánh tay phải, Triệu Hoàng nhuận ác ý tràn đầy cười. Chương 49, kế trúc, 3. Chương 49. Như vậy, cho lời giải thích đi, chư vị. Ngày đó chẳng vạng, tức ngày thứ 3 khoa trường cuộc thi chẳng vạng. Triệu Hoàng Nhuận cùng hắn tông vệ môn vây lại những kia ở trạm vạng phụ trách chào hàng sáp ong tiểu lại môn. Người không nhiều, chỉ 4 người mà thôi. Ngay ở trước mặt này người chết trước mặt, Triệu Hoàng Nhuận tiện tay bọn họ tay trái tay phải rổ bên trong các lấy ra một con sáp ong, toàn bộ bài đoạn, đúng như dự đoán, trong đó một con sáp ong bên trong giấu giếm huyền cơ. Có thể thấy, này 4 tên tiểu lại đều là chi tình, nhìn thấy tình cảnh này sắc mặt nhất thời liền trở nên trắng xám. Lúc này, 4 tên tông vệ vội vã tiến lên che bọn họ miệng. Dù sao Triệu Hoàng Nhuận các loại người chỉ là đem 4 người này lấy các loại cớ kéo đến không người góc mà thôi, mà một khi 4 người này hét lên, thế tất sẽ khiến cho người bên ngoài hoài nghi, do đó ảnh hưởng đến Triệu Hoàng Nhuận toàn bộ kế hoạch. Đều cấm khẩu. Các ngươi hẳn là hiểu được, khoa trường bên trong lại bộ công lại chủ đạo vũ tệ, nhẹ thì lưu vong xung quân, nặng thì hỏi hình mất đầu, đừng tưởng rằng chỉ khiến các ngươi những kia lại bộ những đại quan có thể cứu ngươi môn. 4 người kia đối diện một chút, trên mặt vẻ sợ hãi càng đồng. Nghĩ đến bọn họ cũng là rõ ràng trong đó hậu quả. Bây giờ ta cho các ngươi chỉ một cái lối thoát. Triệu Hoàng Nhuận dặn dò một tên tông vệ lấy ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng giấy và bút mực, nói khẽ với cái kia 4 tên tiểu lại nói rằng, chỉ muốn các ngươi chịu cung tội đồng ý, lại vì ta làm một chuyện, ta không chỉ bảo đảm các ngươi vô sự, cho các ngươi thêm mỗi người 100 lạng bạc ròng. Muốn người nhà của các ngươi, vì là cấp trên người gánh tội thay, khiến trong nhà người thân bi thương, cần gì chứ? 4 tên tiểu lại hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn hôm nay tựa như cái thất gỗ trên hiếp đáp, cái nào còn có cái gì cơ hội lựa chọn, ở nhìn chăm chú vài lần sau bọn họ cắn răng gật gật đầu, trên giấy phân biệt tả nổi lên cung tội lời chứng, cuối cùng còn dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ trám miêu tả chấp ở lời khai trên đồng ý, viết xuống chính mình tên, còn ấn xuống dấu tay. Rất tốt, xem ra 4 vị đều là người thông minh. Triệu Hoàng Nhuận dùng ánh mắt ra hiệu tông vệ môn đem nhận tội lời khai thổi khô, lập tức trầm giọng đối với này 4 tên tiểu lại nói rằng, các ngươi hẳn là rõ ràng thân phận của ta nếu nói có thể bảo đảm các ngươi, là có thể bảo đảm các ngươi. Đối xử các ngươi vì ta làm một chuyện sau, ta liền đem này lời khai còn cho các ngươi thêm 100 lạng bạc ròng. Nhưng nếu là có người phản bội ta, ha ha, phần này nhận tội lời khai, đủ để khiến các ngươi cửa nát nhà tan. Chúng tiểu nhân không dám. 4 tên tiểu lại đối diện một chút, trong đó có một người túi đầu hoang mang hoảng loạn nói rằng, chúng ta coi như có 10 cái lá gan cũng không dám lừa gạt 8 điện hạ ngài nha. Không biết 8 điện hạ muốn chúng ta mấy cái làm cái gì? Vừa dứt lời, tông vệ cao quát, Trùng Chiêu hai người liền xách ra vài con rổ đến, rổ bên trong chứa đựng đều là bọn họ ban ngày ở công bộ cản công chế tác sáp ong, bên trong ẩn giấu đi Triệu Hoàng Nhuận nhằm vào ngày thứ 3 khoa thí văn trường, giống nhau như lúc văn trường, đầy đủ chừng 100 phân. Dùng những này thay các ngươi dùng để vũ tệ sáp ong, chiếu 2 ngày trước như vậy. Phân cho bên trong trường thi những kia cần những này sáp ong đến vũ tệ thí sinh. Nhớ kỹ, đừng cho ta lộ ra sơ sót, bằng không, các ngươi hiểu. Theo Triệu Hoàng Nhuận giọng nói, bên cạnh có vài tên cầm lời khai tông vệ cố ý đem này 4 tên tiểu lại lời khai quơ quơ. Chúng tiểu nhân hiểu, chúng tiểu nhân hiểu. 4 tên tiểu lại gật đầu liên tục. Vậy còn chờ gì? Đi thôi. Là. 4 tên tiểu lại vội vã thay đổi sáp ong, nhấc theo một lam Triệu Hoàng Nhuận làm ra sáp ong. Cùng với một lam phổ thông sắp vọng, trang làm cái gì sự cũng chưa từng xảy ra tự, một lần nữa đi tới người truyền đạt, đem những này sáp vọng phân phát cho những kia cần bọn họ thí sinh. Có đủ để khiến cho bọn họ cửa nát nhà tan nhận tội lời khai ở Triệu Hoàng Nhuận trong tay, bọn họ căn bản không dám có cái gì khác ý nghĩ. Chính như bọn họ bị Triệu Hoàng Nhuận nói tới động tâm, khoa trưởng vũ tệ chỉ là bọn hắn cấp trên những đại quan sai khiến, bọn họ nguyên bản cũng không dám làm như thế, bây giờ sự phát ra. Bọn họ cũng không có cần thiết vì là cấp trên người gánh tội thay. Cấp trên người nắm bạc, biết dùng người tỉnh, bọn họ bởi vậy cửa nát nhà tan. Cần gì chứ? Tiên tiến hậu hậu đại khái hơn một canh giờ, cái kia 4 tên tiểu lại liền đem những kia đặc thù sáp ong phân đến gần đủ rồi, chỉ còn dư lại không mấy cây, Triệu Hoàng Nhuận ước lượng một chốc, phát hiện lần này khoa trưởng vũ tệ thí sinh, tuyệt đối không thấp hơn 100 người. Dù sao ngày thứ 3 thi vấn đáp khoa thì đối lập khá là đơn giản, cũng không phải mỗi một cái vũ tệ thí sinh đều cần ngày hôm đó đáp án, khó nhất, vẫn là ở ngày thứ nhất 4 công văn, nhưng đáng tiếc khi đó Triệu Hoàng Nhuận vẫn không có nắm lấy chuyện này then chốt. Làm tốt lắm, nếu việc này thuận lợi, ta sẽ đề cử các ngươi đến một cái khác phủ nha đi, đến thời điểm các ngươi liền không cần lại lo lắng gặp phải cấp trên trả thù. Ngày mai vào lúc này đi, ta sẽ đổi tiền mặt, thực hiện ta hứa hẹn. Triệu Hoàng Nhuận đối với cái kia 4 tên tiểu lại hứa hẹn, để trong lòng bọn họ vui sướng. Là. 4 tên tiểu lại môn hoan vui mừng hỉ lui ra. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận trực tiếp hướng đi tên kia gọi là Ôn Khi thí sinh người truyền đạt. Lúc này, Ôn Khi từ lâu nằm ở thạch trên giường nhỏ, tự tỉnh tự ngủ. Triệu Hoàng Nhuận đi tới, nhẹ nhàng ở trên bàn gõ mấy lần. Ôn Khi mở mắt ra nhìn thấy Triệu Hoàng Nhuận, lại phát hiện Triệu Hoàng Nhuận hướng về phía hắn gật gật đầu. Hắn sửng sốt một chút, chợt trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, tựa như cười mà không phải cười, lắc lắc đầu. Quân tử chi giao nhạt như nước, hai người bọn họ ai cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, mà đợi được bọn họ lại lần gặp gỡ thì, cái kia đã là mấy năm sau khi. Một đêm vô sự, Triệu Hoàng Nhuận tự mình tự đi miếu phu tử bên cạnh điện gian phòng nghỉ ngơi, mà bên cạnh hắn tông vệ môn, ngoại trừ hai người vẫn cứ nhìn chằm chằm cái kia La Vanh, hai người cận vệ chính mình điện hạ ở ngoài, còn lại 6 người ở người truyền đạt cùng người truyền đạt mù lắc lư. Ngược lại không phải vì chảo những kia vũ tệ thí sinh, chỉ là vì kiến thức toàn bộ trường thi động tĩnh, dù sao vào lúc này bọn họ cũng không có thể bảo đảm Triệu Hoàng Nhuận kế hoạch có hay không có thể thuận lợi thực hiện. Triệu Hoàng Nhuận này một ngủ, liền đầy đủ ngủ thẳng ngày mai mặt trời lên cao, lúc này khoa trường bên trong hết thệ các thí sinh, bọn họ cuối cùng một hồi khoa thí giải bài thi đã toàn bộ cất đi, chính kết bè kết lũ lục tục rời trường thi. Triệu Hoàng Nhuận trực tiếp đi tới miếu phu tử chính điện. Nhờ vào lần này thi hội quan chủ khảo La Văn Trung cùng với dư 16 tên cùng giám khảo, còn có một chút phụ trách chủ sự, trợ lý môn, đem ở đây phê duyệt lần này thi hội giải bài thi. Có thể thấy, những này lại bộ các quan lại đối với Triệu Hoàng Nhuận vị này bát hoàng tử đã không lại giống như trước như vậy sợ hãi, cho tới rõ ràng nhìn thấy Triệu Hoàng Nhuận dẫn 10 tên tông vệ bước vào chính điện, nhưng không có mấy người chào hỏi hắn, từng cái ngụy trang đến mức tập trung tinh thần phê duyệt bài thi tự. Thế này Triệu Hoàng Nhuận cũng không thèm để ý. Tự nhiên đánh giá trong chính điện trang trí. Nói tỉ mỉ giám khảo phê quyển, dựa theo quy định, các thí sinh giải bài thi được gọi là mặc quyển, giám khảo môn là không thể trực tiếp ở mặc cuốn lên phê duyệt, đây là vì phòng ngừa vũ tệ, phòng ngừa giám khảo môn từ thí sinh mặc cuốn chúng nhận ra thân thuộc, học sinh bút tích, hoặc là một số đặc thù ký hiệu, từ mà đối với hắn lén lút hơn nữa chăm sóc. Bởi vậy mặc quyển thu tới sau, sẽ do chuyên môn phụ trách sao chép chủ sự, trợ lý, khiến cho lại môn. Do bọn họ chủ bút chép một phần giống nhau như lúc chú quyển, ở chu cuốn lên điền thật cùng mặc quyển tương ứng đánh số, lại đem chu quyển nộp cho tổng cộng 17 vị giám khảo phê duyệt. Dòng dã hơn 2,600 tên thí sinh, 3 chàng khoa thí, này liền mang ý nghĩa cần sao chép chu quyển gần như đạt đến 8.000 phần, chỉ cần cái kia mấy chục tên sao chép quan chức viết sao chép, không thể không nói là một cái công trình lượng lớn vô cùng sự. Nay không, những quan viên kia ăn cắp cả ngày, cũng không đem chúng thí sinh ngày thứ nhất giải bài thi sao xong. Thái Dương từ từ hạ sơn, bất kể là ăn cắp một cả ngày công sự, chủ sự môn, vẫn là phê duyệt cả ngày giám khảo môn, bọn họ rốt cục thả xuống bút, chuẩn bị đi miếu phu tử thức ăn đường dùng cơm. Có thể thấy những người này xác thực rất mệt mỏi. Ngẫm lại cũng là, liền ngay cả này một cả ngày chuyện gì cũng không có làm Triệu Hoàng Nhuận đều cảm giác mệt mỏi, làm sao hướng là bọn họ đây. 8 điện hạ nhưng là phải dùng cơm. Không bằng cùng hạ quan các loại người cùng đi thôi. Trong lúc, cũng không biết cái kia La Văn Trung là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên cố ý đi tới Triệu Hoàng Nhuận tới trước mặt khiêu khích hắn, kỳ thực hạ quan cảm thấy đi, ngược lại 8 điện hạ ở điều này cũng không đạt được gì, không bằng trở về cung đi thôi, ngài nói sao? Cái tên nhà ngươi. Tông vệ vệ kêu một mặt vẻ tức giận. Triệu Hoàng Nhuận giơ tay ngăn cản tỏ rõ vẻ không cam lòng chúng tông vệ môn, ngẩng đầu trên dưới đánh giá vài lần La Văn Trung, cười nói, La đại nhân nói đúng lắm, bất quá hết cách rồi, bản điện hạ nói thế nào cũng là bồi giam a. Chỉ có thể chờ đợi chúng thí sinh phê quyển toàn bộ sau khi kết thúc, mới có thể trở về trong cung. Hừ. La Văn Trung miệt nở nụ cười một tiếng, tự mình tự cùng những kia lại bộ lang quan môn rời đi. Người nào a, cái tên này. Nhìn La Văn Trung cái kia xem thường vẻ mặt, chúng tông vệ môn trong lòng tức giận sau khi, đều ở trong tối tự cười gằn, xem các ngươi có thể cười mấy ngày. Chúng ta cũng đi dùng cơm đi. Vâng. Triệu Hoàng Nhuận chút nào chưa đem La Văn Trung khiêu khích để ở trong lòng. Dẫn chúng tông vệ môn ngã, cũng trong miếu thức ăn đường dùng cơm. Bởi vì chính điện mỗi thời mỗi khắc đều có số lượng nhất định công sự, trợ lý môn lưu thủ, bởi vậy hắn ngược lại cũng không sợ có người sẽ vào lúc này làm chuyện gì. Dùng sau khi ăn xong, mọi người liền lại trở về miếu phu tử chính điện, phụ trách sao chép kế tục sao chép, phụ trách phê duyệt kế tục phê duyệt, mà Triệu Hoàng Nhuận thì lại kế tục không có việc gì, đọc sách, vê đút ổ cản su con, yên lặng chờ đợi ngày thứ ba bài thi. Chờ đến thức đêm ngao đến không chịu nổi, hắn đơn giản chuyển hai cái ghế đến, ở chính điện góc ngủ say như chết. Người này, đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Phủi một chút ở góc ngủ say như chết Triệu Hoàng Nhuận, La Văn Trung đáy lòng có chút không rõ. Dưới cái nhìn của hắn, vị này bát hoàng tử lần này căn bản cũng không có bắt được lại bộ bất kỳ vũ tệ sự, có thể vì sao tiểu tử này nhưng phảng phất không để ý chút nào dáng vẻ đây. Hắn có chút không nghĩ ra. Phê duyệt bài thi công tác, ngày đêm không ngớt kế tục, đợi được kế khoa trưởng cuộc thi sau khi kết thúc ngày thứ tư buổi tối, phụ trách sao chép công sự, trợ lý môn, rốt cục sao đến khoa thi trận thứ ba giải bài thi. Thế này, không ngủ không ngớt vài ngày tông vệ môn, lặng lẽ tỉnh lại ở chính điện góc ngủ say như chết Triệu Hoàng Nhuận. Ồ! Một tên phụ trách sao chép công sử trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, tự lẩm bẩm, bản này. Làm sao cảm giác? Làm sao? Bên cạnh có một gã khác công sử xoay đầu lại, nghi hoặc mà nhìn đồng liêu đem hai phân học sinh mặc quyển làm so sánh. Đông nhiên, trên mặt hắn lộ ra mấy phần kinh ngạc vẻ, chỉ đồng liêu trên tay hai thiên mặc quyển, lại chỉ trong tay mình trang này, kinh ngạc nói rằng, chuyện này. Này chuyện gì xảy ra? Bọn họ kinh hãi phát hiện, hai người bọn họ trong tay ba thiên thí sinh mặc quyển, rất quỷ dị mà cực kỳ tương tự, quả thực chính là giống nhau như lúc. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Triệu Hoàng Nhuận chẳng biết lúc nào đi tới hai người bọn họ phía sau, cười híp mắt nhìn bọn họ. Ồ! Này ba thiên thí sinh văn chương. Ai nha, kinh người nói hùa a. Chương 50, doanh gia. Chương 50. Đại Ngụy Hồng Đức ngày mùng ngày 4 tháng 4 muộn, miếu phu tử khoa trường bên trong. Càng từ thí sinh mặc quân chúng tra ra 112 phân nói hùa văn chương, trong đó có hơn 70 thiên quả thực chính là giống nhau như lúc. Nghe tin mà đến cấm vệ quân, tại chỗ liền đem toàn bộ miếu phu tử đều khống chế lên, đem phụ trách trận này khoa thí quan chủ khảo, cùng giám khảo, cùng với phụ tá bọn họ công sự, chủ sự, trợ lý, tạp dịch môn thu sạch giam, cũng đem quan chủ khảo cùng giám khảo tổng cộng 17 người suốt đêm áp giải đến cửa hoàng cung ở ngoài. Lúc này Đại Ngụy Thiên tử Triệu Nguyên Ti chính đang Triệu Hoàng Nhuận hắn mâu phi Trầm Thục Phi ngưng hương cung bên trong. Bởi vì Triệu Hoàng Nhuận quan hệ, Trầm Thục Phi bây giờ ở Đại Ngụy Thiên tử trong lòng địa vị nước lên thì thuyền lên, chỉ có điều bởi vì nữ tử này xưa nay tình trạng cơ thể không tốt, bởi vậy Đại Ngụy Thiên tử ngủ đêm ở đây, nhiều lắm chính là cùng vị này ái phi đàm luận chút có liên quan với Bát Nhi Hoàng Nhuận, Cửu Nhi Hoàng Tuyên này hai huynh đệ khi còn bé chuyện lý thú, sau đó liền các ngủ cát, hầu như không có cái gì chuyện phòng the có thể nói. Nhưng dù cho như thế, Đại Ngụy Thiên tử như trước làm không biết mệt, thường thường sẽ đến cùng Trầm Thục Phi tán gẫu, hôm nay cũng vậy. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, hôm nay ngủ dưới không lâu, Thiên tử liền bị Đại Thái giám Đồng Hiến cho nhẹ giọng tỉnh lại. Bệ hạ, miếu phu tử sự phát ra. Nhẹ chút thanh. Bị tỉnh lại Thiên tử lấy làm kinh hãi, đối với Đồng Hiến làm một cái nhỏ giọng thủ thế, lập tức liếc mắt một cái ngủ cùng giường Trầm Thục Phi, thế nàng dịch chăn, cẩn thận từng ly từng tí một lòng đất giường. Lúc này Đồng Hiến đã đem ra Thiên tử Long Bảo, hắn cũng hiểu được Trầm Thục Phi thân thể yếu, buổi tối giấc ngủ thì dễ dàng thức tỉnh, nhân nói vậy thanh cực kỳ trầm thấp, vừa mới tám điện hạ gấp triệu cấm vệ quân phong tỏa miếu phu tử, có người nói là ngày thứ ba thí sinh giải bài thi bên trong, lục soát ra hơn 100 phân giống nhau như lúc giải bài thi. Thật tai tình. Nghe nói như thế, Thiên tử càng tỏ rõ vẻ vui mừng sắc mặt vui mừng. Dù sao Thiên tử khoảng thời gian này đều ở mật thiết quan tâm chính mình con trai thứ 8. Muốn nhìn một chút tiểu tử này có hay không có thể bắt được lại bộ khoa trưởng vũ tệ sự, bởi vậy, ngày ấy buổi chiều bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận mệnh tông vệ đến công bộ lệnh xảo tượng bí mật chế tác một nhóm sáp phong sự, Thiên tử là rõ ràng chi tình. Hắn đang muốn nói thêm gì nữa, chợt nghe trên giường nhỏ Trầm Thục Phi a anh ngâm khẽ một tiếng, tựa hồ có bị thức tỉnh dấu hiệu. Thế này, Thiên tử lúc này ra hiệu Đồng Hiến cùng hắn trước tiên lặng lẽ rời đi Ngưng Hương cung. Hai người lặng lẽ đi tới Ngưng Hương cung ở ngoài. Cái kia liệt quả thực không gọi chấm thất vọng. Đồng Hiến, những người kia đây. Hồi bẩm bệ hạ, cấm vệ đã xem quan chủ khảo La Văn Trung cùng 16 tên cùng giám khảo áp đến cung ở ngoài, 8 điện hạ cùng với tông vệ cũng đi theo. Bệ hạ muốn vời bọn họ câu hỏi sao? Hừ. Thiên tử cười hừ một tiếng, hừ hừ nói rằng, một hồi khoa thi càng xuất hiện hơn 100 phân giống nhau như lúc học sinh mặc quyển, bực này kinh thế hai tục vũ tệ, chấm há có không lập tức thẩm vấn đạo lý. Lệnh cấm vệ đem những người kia áp giải đến thủy cùng điện, lại chuyện thượng thư bộ lại cùng khoảng trường, trái phải thị lang. Vâng. Dặn dò đã tất, thiên tử chấn chấn long bào, hít sâu một hơi bày ra vẻ giận dữ, hướng về Thủy Cùng Điện mà đi. Chờ đến hắn đến Thủy Cùng Điện thì, cái kia đã là giờ hợi trước sau, lần này khoa thi quan chủ khảo La Văn Trung cùng 16 tên cùng giám khảo từ lâu quỳ gối Thủy Cùng Điện long ăn trước. Bên cạnh, Triệu Hoàng Nhuận cùng hắn 10 tên tông vệ một mặt cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn bọn họ. Bước vào điện bên trong, thiên tử một chút thoáng nhìn nhi tử Triệu Hoàng Nhuận treo ở trên đầu tấm kia khôi hài cụ, suýt chút nữa nở nụ cười lên tiếng, thật vất vả mới nhịn xuống, một mặt tái nhợt ở long án trên ngồi xuống. Đùng. Thiên tử mạnh tay chụp lại ở long án trên, phảng phất là vô vào cái kia 17 tên giám khảo trong lòng, doa đến toàn thân bọn họ run run một cái. La Văn Trung, nói cho chấm, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên tử ngữ khí âm trầm chất vấn. Từ lâu sắc mặt trắng bệch La Văn Trung lúc này sắc mặt càng là khó coi, quỳ trên mặt đất căn bản không dám ngẩng đầu, vi thần không biết. Không biết. Ngươi nhưng là lần này khoa thí quan chủ khảo A. Bây giờ ở khoa thí bên trong xuất hiện hơn 100 phân nói hùa giải bài thi. Ngươi càng nói cho chấm, ngươi không biết. La Văn Trung sợ đến cả người run cầm cập. Vậy các ngươi đây? Các ngươi cũng không biết sao? Thiên tử chất vấn cái kia 16 tên cùng giám khảo nói. 16 tên cùng giám khảo cúi đầu quỳ trên mặt đất, không nói tiếng nào. Này thật đúng là. Được, chấm ngươi các loại giám sát khoa chàng vũ tệ, ngươi các loại chính là như vậy báo lại chấm đối với ngươi các loại tín nhiệm. Hơn 100 phân nói hùa văn chương. Các ngươi nói cho chấm, những thí sinh kia môn đến tột cùng làm sao mới có thể viết ra hơn 100 phân giống nhau như lúc giải bài thi. Chúng thần. Biết tội. 17 tên giám khảo trăm miệng một lời xin lỗi nói. Thiên tử hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại không tiếp tục nói nữa. Phảng phất đang đợi cái gì? Toàn bộ Thủy Cùng Điện nhất thời trở nên yên tĩnh lên, cũng không ai dám lớn tiếng thở dốc, ngoại trừ bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận cái này tiếp theo cái tiếng áp. Một lúc lâu, một tên tiểu thái giám vội vã đi vào, bẩm báo nói, bệ hạ, thượng thư bộ lại hạ mai, tả thị lang si giáng, hữu thị lang hám mật ba vị đại nhân ở ngoài điện cầu kiến. Tuyên! Thiên tử hừ lạnh quát lên. Tiểu thái giám không người lui ra, không quá chốc lát. Liền có một tên chừng 50 tuổi quan chức dẫn hai tên 40 tráng niên quan chức vội vã mà đi vào điện bên trong, ba người nhìn thấy long án trước quỳ cái kia một đám lại bộ lang quan, trong ánh mắt đều lộ ra mấy phần không thể làm gì vẻ, không nói hai lời ngay khi La Văn Trung phía trước quỳ xuống. Thần hạ mai, si giáng, há mật, khấu kiến bệ hạ. Ba người chăm miệng một lời địa đạo. Người ba người bình thân thôi. Thiên tử phất tay một cái lệnh này thượng thư bộ lại cùng khoảng trường, trái phải thị lang bình thân. Đa tạ bệ hạ. Ba người đứng dậy, túi đầu khom lưng cung cung kính kính đứng, hai mắt không dám mắt lẽ. Hạ Khanh. Thần ở. Lần này khoa thí, do ngươi lại bộ chủ trì, châm đối với Khanh xưa nay tín nhiệm, thế nhưng lần này, ngươi quá để châm thất vọng rồi. Thần. Biết tội. Thượng thư bộ lại hạ mai phù phù một tiếng lại ngã quỵ ở mặt đất. Lúc này, thiên tử liếc mắt một cái vị này thượng thư bộ lại, đứng dậy, đem long án trên giày đặt một tờ thí sinh giải bài thi nắm lên, chậm rãi đi tới hạ mai trước mặt. Tiện tay rơi tại trước mắt hắn, trầm giọng nói rằng, ở do ngươi lại bộ chúng lang quan giám thị bên dưới, một hồi khoa thí, càng đồng thời xuất hiện hơn 100 phân hầu như giống nhau như lúc giải bài thi, ngươi có lời gì nói? Thượng thư bộ lại hạ mai quỳ trên mặt đất cầm lấy vài tờ, cẩn thận xem xét nhìn, quả nhiên phát hiện những này thí sinh giải bài thi tuy bút tích không giống, nhưng nội dung càng là kinh người nói hùa, có thậm chí vốn là giống nhau như lúc. Vị này hơn 50 tuổi thượng thư bộ lại hơi liếc mắt, phủi một chút phía sau La Văn Trung cùng với những cái khác vài tên lang quan, thấp giọng nói rằng, thần có sai lầm sát chi tội, vọng bệ hạ trách phạt. Vừa dứt lời, tả thị lang si giáng, cùng hữu thị lang hám mật cũng lễ bái xin lỗi. Lần này thi hội tuy rằng vẫn chưa kinh ngươi ba người tay, nhưng ngươi ba người xác thực có sai lầm sát chi quá, chấm phạt các ngươi nửa năm bổng lộc giảm phân nửa, có thể có lời oán hận. Bệ hạ nhân hậu, thượng thư bộ lại cùng khoảng trường, trái phải thị lang vội vã khấu tạ. Dù sao nửa tháng bổng lộc giảm phân nửa trừng phạt đã là phi thường khinh xử phạt. Thế nhưng ngươi các loại. Thiên tử quay đầu nhìn về cái kia bao quát La Văn Trung ở bên trong 17 tên giám khảo, tức giận trách mắng, thân là giám khảo, càng khiến khoa trường bên trong xuất hiện cỡ này làm người nghe kinh hãi vũ tệ việc, khiến người trong thiên hạ đều ở xem ta đại ngụy khoa thí chuyện cười. Ngươi các loại có lời gì nói? Bệ hạ tha mạng. Cái kia 17 tên giám khảo liên tục dập đầu xin tha. Hừ. Thiên tử hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nhìn quét này một đám quỳ trên mặt đất thần tử, chấm không tin chuyện này các ngươi hảo không biết chuyện, nói không chắc trong đó có người biết pháp trái pháp luật. Ngày mai lâm triều, chấm sẽ đem việc này chuyển giao đại lý tự, do đại lý tự đến tra rõ. Mặt khác, Hạ Khanh, thần ở, chấm cho rằng ngươi lại bộ bên trong chế hỗn loạn, mệnh ngươi liền có thể quét sạch lại bộ. Còn khoa thí trùng thi việc, liền giao lại cho bộ lễ đi, ngươi cho rằng đây.
Thượng thư bộ lại Hạ Mai nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngẩng đầu lặng lẽ liếc mắt nhìn thiên tử, thấy thiên tử nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, hắn phảng phất là rõ ràng cái gì, túi đầu nói rằng, thần.
Tuân mệnh.
Khoa thí việc giao lại cho bộ lễ. Triệu Hoàng Nhuận cũng là nghe được trong lòng sững sờ, hắn âm thầm kinh ngạc, đoán không được này khoa thí đến tột cùng là tạm thời giao lại cho bộ lễ, vẫn là từ đây liền do lại bộ tới quản lý.
Ngay đêm đó, thiên tử liên tiếp truyền đạt vài đạo mệnh lệnh.
Một trong số đó, thiết ngự sử giam, phụ trách thăm dò bách quan, dò xét quận huyện, sửa lại hình ngục, túc chỉnh hướng nghi các loại.
Thứ hai, lại bộ thi công ty không lại phụ trách kinh thành quan chức cùng địa phương quan ngũ phẩm viên trở lên quan chức chính mình, lên trước, ngược lại do ngự sử giam phụ trách.
Thứ ba, lại bộ văn tuyển ti không lại phụ trách kinh sư quan chức cùng địa phương quan ngũ phẩm viên trở lên tiến cử, ủy nhiệm, ngược lại do trung thư tỉnh cùng ngự sử giam thương nghị nhận lệnh.
Thứ tư, khoa thí việc từ lại bộ chuyển giao đến bộ lễ, do bộ lễ toàn quyền phụ trách.
Cho tới La Văn Trung cùng với dư 16 tên giám khảo, thì lại lúc này bị cấm vệ chuyển giao đến đại lý tự, hầu giam chờ thẩm.
Nghe này một đạo lại một đạo hầu như phải đem lại bộ tách ra hầu như không còn hoàng lệnh từ thiên tử trong miệng truyền đạt, Triệu Hoàng Nhuận càng nghe càng cảm giác không đúng.
Bởi vì hắn cảm giác này không giống như là thiên tử ở vội vàng làm ra quyết định, mà phảng phất là trải qua đắn đo suy nghĩ.
Càng làm cho Triệu Hoàng Nhuận cảm thấy không rõ chính là, thiên tử thậm chí không có đi tra cứu La Văn Trung cùng cái kia 16 tên giám khảo có tồn tại hay không tham ô vũ tệ, phảng phất thuần túy chính là mượn chuyện này toàn bộ suy yếu lại bộ.
Đọc sách. Vê đút
ổ cản xù con.
Chẳng lẽ nói,
bất chi bất giác, Triệu Hoàng Nhuận sắc mặt trở nên hơi khó coi.
Mà đang lúc này, đơn giản xử lý thôi lần này khoa thí vũ tệ việc thiên tử, từ từ đi tới bên cạnh hắn, hơi cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói một câu.
Làm không tệ.
Nhưng mà một trận, nhưng là châm thắng.
Nhớ kỹ lạc, hiện nay ngươi.
Một thắng hai phụ.
Dứt lời, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Hoàng Nhuận vai, cười đi ra thủy cùng điện.
Ha 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 ha.
Từ bên, đại thái giám Đồng Hiến xem xét nhìn ngây người như phông bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận, lại xem xét nhìn mặt tươi cười thiên tử, bên tai phảng phất lại vang lên ngày ấy thiên tử ở thủy cùng điện bên trong thấp giọng nói thầm.
Lại bộ A.
Quá to lớn đây.
Có chút tiếc nuối ngắm nhìn Triệu Hoàng Nhuận, Đồng Hiến cúi đầu đuổi tới cười ha ha thiên tử.
Mà quay đầu lại nhìn đôi này, chuyện này đối với chủ tớ rời đi bóng lưng, Triệu Hoàng Nhuận cả người đều ngây người.
Điện hạ.
Nhận ra được chính mình điện hạ vẻ mặt có điểm không đúng. Chúng tông vệ môn dồn dập vây quanh, lại phát hiện bọn họ điện hạ gắt gao năm đấm, một tấm non nớt khuôn mặt biệt toàn bộ hồng.
Đúng, Triệu Hoàng Nhuận mục đích đặt đến, cái kia La Văn Trung lúc này 89 phần 10 sẽ bị cắt trên người quan phục, nhưng là...
A a a a a a.
Một tiếng thê thảm phát điên giống như tiếng la, vang vọng toàn bộ thủy cùng điện.
Xa xa nghe được này thanh phát điên tiếng la, thiên tử trên mặt vẻ tự đắc càng nồng mấy phần.
A.
Này thanh kêu gạo. Cũng thật là gọi chấm trước nay chưa từng có khoan khoái a, ha ha ha.
Chương 51, cảm xúc.
Chương 51.
Ngày kế lâm triều, làm thượng thư bộ lại Hạ Mai tại triều sẽ bên trong chủ động hướng thiên đưa ra chỉnh đốn lại bộ tấu xin mời thì, cả triều điện thần đều sửng sốt.
Mà sau đó, đại ngụy thiên tử không những đồng ý vị này lao thần tấu xin mời, còn nặng nề suy yếu toàn bộ lại bộ, cái này làm người khó có thể tin biến cố, càng làm cho cả triều điện thần môn cảm thấy khó có thể tin.
Lại bộ. Là môn hạ tỉnh lục bộ bên trong chức quyền to lớn nhất bộ phủ, bọn họ dị vãng nắm giữ đại ngụy quan chức chọn lựa, lên trước, kiểm tra, biếm phạt, giám sát chờ chút quyền lợi, không thể phủ nhận là lục bộ đứng đầu.
Mà bây giờ, một đạo hoàng lệnh ban bố sau khi, địa vị cao thượng lại bộ bị triệt để đánh rơi phàm trần, lưu lạc đến cùng với dư năm cái bộ phủ đứng ngang hàng cục diện, không còn cái gì địa vị đặc thù có thể nói.
Mà so sánh với đó, tân thiết ngự sử giam trở thành hiện nay hot nhất tiêu điểm. Dù sao cái này tân thành lập phủ nha, chức năng quả thực có thể nói là từ lại bộ mạnh mẽ đào tới được.
Mà ngoại trừ ngự sử giam ở ngoài, bộ lễ cũng sự kiện lần này thứ hai người được lợi, bởi vì bọn họ được chủ trì khoa thí quyền lợi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau đại ngụy địa phương triển khai thi hương công tác, đem trực tiếp cùng bộ lễ giao tiếp, không còn lại bộ chuyện gì.
Lại bộ, nguyên khí đại thương.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Môn hạ tỉnh trừ lại bộ bên ngoài còn lại 5 bộ thượng thư môn. Thị lang môn, hai mặt nhìn nhau, bọn họ quả thực khó có thể tin tưởng được, hôm qua lại bộ vẫn là lục bộ đứng đầu, quyền bính nặng, còn lại 5 bộ khó có thể nhìn theo bóng lưng.
Có thể vẹn vẹn chỉ là quá một đêm, lại bộ cái này lục bộ bên trong người khổng lồ không những liền bị đánh ngã xuống đất, còn ham ở nê bên trong khó có thể thoát thân.
Đúng, bởi vì tân thiết ngự sử giam, bọn họ hạng thứ nhất nhiệm vụ chính là phối hợp lại bộ quan chức,
chỉnh đốn lại bộ bên trong chế, bao quát thẩm tra cái kia 17 tên đã bị giam giữ ở đại lý tự phòng giam bên trong giám khảo môn. Xem ra lại bộ chí ít 2-3 năm đừng nghĩ lại ngẩng đầu. Còn lại 5 bộ thượng thư, thị lang môn khó tránh khỏi có loại cười trên sự đau khổ của người khác ý nghĩ, dù sao đã từng lại bộ địa vị quá mức siêu nhiên, phảng phất ngự trị ở còn lại 5 bộ phủ nha bên trên, mà bây giờ, cái này địa vị cao cả người khổng lồ bị kéo vào vũng bùn, dù cho là làm quan cùng triều, cũng có không ít người ôm chặt cười trên sự đau khổ của người khác cái nhìn. Mà đối mặt những này các đồng liêu nhìn như an ủi kỳ thực là cha xét đến tuột cùng lời giải thích, thượng thư bộ lại Hạ Mai chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Vị này thượng thư bộ lại trong lòng rất rõ ràng, cái gì khoa thử ra hiện trọng đại vũ tệ, cái gì lại bộ bên trong chế độ hỗn loạn, cái kia bất quá đều là thiên tử chuẩn bị suy yếu toàn bộ lại bộ lời giải thích mà thôi. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, thiên tử vừa bắt đầu để bạt La Văn Trung vì là khoa thí chủ quan giám khảo, chính là vì mượn bắt hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận tay lấy ra lại bộ tồn tại vũ tệ cùng với dư một ít tần tệ, sau đó coi đây là cớ lệnh cưỡng chế lại bộ một lần nữa chỉnh đốn. Liên mượn cơ hội này đem lại bộ gần nửa quyền lợi chóc ra, giao cho tân thiết ngự sử giam trong tay. Bởi vì vị này thượng thư bộ lại Hạ Mai đã kiểm chứng, lần này khoa thi quan chủ khảo, tức hắn lại bộ văn tuyển ti lang trung La Văn Trung, cùng với con trai của người nọ La Văn, cùng bắt hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận là tồn tại hoàng khích. Nếu không, nghe đồn bên trong xưa nay không quan tâm hướng sự vị kia bắt hoàng tử, sao lại có cái này nhàn tình nhúng tay khoa thí, nhúng tay lại bộ bên trong sự vật. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, thượng thư bộ lại Hạ Mai căn bản không dám vì chính mình lại bộ cầu xin, bởi vì hắn đã rõ ràng, lần này lại bộ thất lợi, cũng không phải là bởi vì La Văn Trung hoặc là bắt hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận quan hệ, mà ở chỗ hiện nay đại ngụy thiên tử. Thiên tử, hiềm lại bộ quá lớn. Sau lần đó, lại bộ chủ trì khoa thử ra hiện hơn trăm phân nói hùa giải bài thi sự, trung quy khó tránh khỏi bị truyền ra, cảnh này khiến ở kinh thành lưu lại chờ đợi khoa thí kết quả các thí sinh rất là ồ lên. Nhưng mà chưa kịp những này các thí sinh làm ra cái gì kháng nghị cử động, triều đình liền ban bố mới nhất bố cáo, thiên tử nghĩ bộ lễ lại mở ra khoa thí. Đúng, vẹn vẹn chỉ là gọi bộ lễ lại mở ra khoa thí, cũng không có nói thẳng đối với cái kia một khoa thí quan giám khảo xử trí. Cũng không có truy cứu cái kia một khoa thí bên trong vũ tệ thí sinh. Điều này làm cho rất nhiều người có chút không rõ. Những người này không rõ là bởi vì bọn họ căn bản không biết đại ngụy thiên tử ý nghĩ, ai có thể nghĩ tới, đại ngụy thiên tử căn bản là không để ý đối với người nào ai hơn nữa xử trí, thiên tử muốn chỉ là toàn bộ suy yếu lại bộ. Đây là tầm mắt không giống đưa đến quan niệm chênh lệch. Lâm triều sau khi, thiên tử theo thường lệ bãi giá thủy cùng điện, cùng thủy cùng điện ba vị bên trong thư các đại thần cùng phê duyệt chương chiết. Có thể thấy, hôm nay đại ngụy thiên tử tâm tình vô cùng tốt, rất khó tưởng tượng vị này thiên tử ở trong triều xuất hiện cỡ này vũ tệ trọng án tình huống dưới còn có thể cười được, hơn nữa cười đặc biệt thỏa thích. Xem ra thắng người là bệ hạ a. Ba vị bên trong thư đại thần liếc mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm cảm khái. Có thể bị thiên tử đề bạt bên trong thư đại thần, Hà Tương Tự, Lận Ngọc Dương, Ngu Tử Khải ba người năng lực tự nhiên là không cho hoài nghi. Trên thực tế bọn họ ở mấy ngày trước liền cảm giác buồn bực. Nói thí dụ như, ngoại lệ đem từng người đều chưa biết lại bộ lang quan đề bạt làm khoa thí quan chủ khảo. Lại tỉ như, xưa nay chưa từng có đưa ra hoàng tử bồi giam suy tính, cũng cuối cùng đem cái này tiêu chuẩn giao cho bắt hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận. Nay từng việc nhìn như trùng hợp sự, trên thực tế đúng là trùng hợp sao. Mà bây giờ bọn họ rõ ràng, nguyên lai chuyện này sau lưng, vẫn là vị này thiên tử ở sau lưng dối tay. Mượn La Văn Trung cùng bắt hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận ân đoán, cố ý xúi dục bắt hoàng tử nhúng tay can thiệp lần này do lại bộ chủ trì khoa thí, đồng thời ở người phía sau tra ra khoa thí vũ tệ các loại tình thế sau, lại nhờ vào đó toàn bộ suy yếu lại bộ. Vị này đương triều thiên tử, xảo diệu mà đem hết thảy tham dự đến việc này người đều đã biến thành hắn suy yếu lại bộ quân cờ, bao quát vị kia có thể nói người mà biết chi bắt hoàng tử. Đôi này, chuyện này đối với tám điện hạ mà nói chỉ sợ là cái đả kích ra. Lận Ngọc Dương cùng Ngu Tử Khải liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Tuy rằng nghe vào có chút đại nghịch bất đạo, nhưng bọn họ vẫn cứ cảm giác thiên tử này một tay thực sự có chút không tử tế. Dù sao bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận như thế nào đi nữa thông minh, hắn cũng bất quá là một tên 14 tuổi đứa bé, mà thiên tử lợi dụng quyền lực dối tay, lấy loại này chính trị thủ đoạn đạt đến mục đích, dùng tại triều thần trên người không gì đáng trách, có thể dùng ở một tên 14 tuổi đứa bé trên người, này không khỏi có chút lấy lớn ép nhỏ chi hiểm. Mặc dù nói đúng lúc gõ một cái vị kia bát hoàng tử ngược lại cũng không tồi, có thể phương thức này, thực sự có chút tàn nhẫn. Ở buổi trưa dùng cơm thì, đại thái giám Đồng Hiến hướng thiên báo cáo bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận mới nhất hướng đi. Vậy hạ, tám điện hạ xuất cung. Đi đâu? Kỳ thực hỏi lời này thời điểm, Thiên tử trong lòng đã có đáp án, dù sao hắn cũng hiểu được con trai của hắn ở cung ở ngoài có một cái thân mật nữ nhân. Quả nhiên, Đồng Hiến thấp giọng trả lời, cư nội thị giam hồi bẩm, tám điện hạ đi tới Nhất Phương Thủy Tạ. Đi tìm vị kia Tô cô nương sao?
A.
Thiên tử khẽ cười cười, hắn biết rõ chính mình này một tay sẽ làm cái kia quật cường mà kiêu ngạo nhi tử cảm nhận được thất bại tư vị, bởi vậy hắn từ tối hôm qua bắt đầu liền mệnh Đồng Hiến khiển nội thị giam thái giám thời khắc quan tâm Triệu Hoàng Nhuận hướng đi, miễn cho cái kia kiêu ngạo nhi tử nhất thời nghị không ra. Dù sao thiên tử khi đó cuối cùng ở con trai của hắn bên thai nói tới câu nói kia, lực sát thương nhưng là tương đương to lớn.
A.
Chuyện chấm khẩu dụ, bát hoàng tử Hoàng Nhuận lần này ở khoa thí bên trong thể hiện xuất sắc, hiệp trợ triều đình bắt được khoa trường vũ tệ việc, phải làm dành cho khen thưởng, từ ngay hôm đó lên, khôi phục văn chiêu các lương tháng. Đây là đánh một đồng cho cái ngọt tào sao. Đồng Hiến cười khổ một tiếng, thấp giọng mịt mờ nhắc nhở, e sợ bệ hạ hảo ý sẽ bị tám điện hạ hiểu lầm vì là nhục nhã.
A.
Thiên tử khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái nói rằng, vậy ngươi liền quá khinh thường hắn, chấm xem ra, cái kia liệt sẽ nhận lấy chấm biếu tặng, sau đó suy nghĩ, làm sao lại hòa nhau một bậc. Cùng với câu nệ với lần này thất lợi, chẳng bằng tái chiến một hồi, đây mới là cái kia liệt tính tình.
Bất quá.
Bất quá. Bất quá liền không biết cái kia liệt lúc nào mới có thể khôi phục, lần này đối với hắn đã kích hẳn là quá lớn. Ngươi biết tối hôm qua còn cố ý dùng thoại sỉ nhục hắn. Đồng Hiến có chút dở khóc dở cười. Mà cùng lúc đó, bọn họ trong miệng bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận, sắp thực đã tới đến Nhất Phương Thủy Tạ, tư sẽ Thúy Tiểu Hiền Tô Cô Nương. Đối với Triệu Hoàng Nhuận thời gian qua đi nhiều ngày đến biết, Tô Cô Nương trong lòng rất là hài lòng, dù sao Triệu Hoàng Nhuận là nàng trong cuộc sống người đàn ông đầu tiên, nữ nhân đều là khó tránh khỏi sẽ đối với tính mạng của mình bên trong người đàn ông đầu tiên ôm ấp đặc thù cảm tình, mặc dù Triệu Hoàng Nhuận số tuổi so với nàng nhỏ hơn trên 6 tuổi. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì đã từng xảy ra một lần chính mình điện hạ bị bắt sự, bởi vậy, lần này chúng tông vệ môn nói cái gì cũng không còn dám rời xa chính mình điện hạ rồi, 10 tên tông vệ cùng bồi tiếp Triệu Hoàng Nhuận đi tới Thúy Tiểu Hiên, này tên hộ vệ quy mô để Tô Cô Nương không khỏi sửng sốt một chút. Cũng may Tô Cô Nương cũng từ từ đoán được chính hắn một người đàn ông nhỏ bé e sợ thân thế không tầm thường, bởi vậy cũng không có lưu ý hắn sẽ có 10 tên hộ vệ thiếp thân bảo vệ. Nàng cho Tiểu Nha Hoàn Lục Nhi một ít bạc, làm cho nàng gọi Nhất Phương Thủy Tạ các quản sự chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn. Ở bên ngoài thất chiêu đãi Triệu Hoàng Nhuận 10 tên hộ vệ, mà chính nàng thì lại đem Triệu Hoàng Nhuận mời được nội thất, cũng ở bên trong thất cũng chuẩn bị một cái bàn trà rượu và thức ăn. Trước đó vài ngày công tử nói tới sự. Giải quyết sao? Tiểu món ăn lên sau khi, Tô Cô Nương rất hiền lành thế Triệu Hoàng Nhuận rót ra một chén rượu, nàng nghi hoặc mà phát hiện, hôm nay vị này Khương công tử tựa hồ tâm tình có chút hạ, có chút ủ rũ.
A, giải quyết.
Triệu Hoàng Nhuận chắp hai tay sau gót nằm ở bên trong thất trên thảm. Chính như Tô Cô Nương chứng kiến, tâm tình của hắn thật có chút hạ. Không thể phủ nhận, hắn lần này can thiệp khoa thí mục đích đặt đến, La Vanh lần này khoa thí nhất định đừng đùa, bởi vì hắn lao tử La Văn Trung bị dính dáng đến khoa trường vũ tệ việc, u đọc sách, vê đút ổ cản su con, dù cho chúng thi, bộ lễ quan chức cũng sẽ không gọi La Vanh bảng trên có tên. Mà La Văn Trung chớ nói chi là, 89 phần 10 sẽ từ lại bộ văn tuyển ti lang trung vị trí bị đá xuống đi, số may, hoặc là lại từ nhỏ lại làm lên. Hoặc là trực tiếp bị đẩy đi đến địa phương làm quan, nếu vận may không được, bị ngự sử giam tra ra hắn cùng khoa thí vũ tệ thật có liên quan, như vậy liền đem trực tiếp bị từ bỏ quan tịch, thậm chí hai cha con cũng có thể bị bắt trừ sĩ tịch. Cứ tính toán như thế đến, còn kém một cái đại lý tự ngục thừa Bùi Khải còn chưa chịu đến Triệu Hoàng Nhuận trả thù, thế nhưng Triệu Hoàng Nhuận đột nhiên không tâm tư này, hắn thậm chí không có hứng thú lại đi quan tâm La Văn Trung đem chịu đến thế nào xử trí, mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân. Chính là ở hắn lao tử đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Thi. Phụ tử chiến tranh đệ tam trượng, ở Triệu Hoàng Nhuận hào không biết chuyện tình huống dưới khai hỏa, sau đó cũng ở Triệu Hoàng Nhuận căn bản không có nhận ra được tình huống tâm tích mạc. Hắn thua không hiểu ra sao, đồng thời cũng thua tâm phục khẩu phục. Cùng trước hai về tính trẻ con cái gọi là phụ tử chiến tranh không giống, lần này, đại ngụy thiên tử hướng về hắn biểu diễn cái gì gọi là đại nhân đêm, cái gì gọi là quyền lợi duỗi tay, cái gì gọi là đế vương ngự thuật, cùng với so với Triệu Hoàng Nhuận trước đây loại kia ấu trí phản kháng thủ đoạn căn bản bãi không lộ ra. Thất lạc, ủ rũ, đây là khó tránh khỏi, nhưng là ngoại trừ thất lạc cùng ủ rũ bên ngoài, Triệu Hoàng Nhuận còn thu hoạch một loại khác cảm xúc. Không biết cái kia đến tột cùng là một loại cảm giác gì. Ở hậu trường thao túng tất cả, chủ đạo tất cả. Một chén yên lặng mà uống rượu, nghe Tô Cô Nương vì động viên tâm tình của hắn mà biểu diễn từ khúc, Triệu Hoàng Nhuận trong lòng hơi có loại khác xúc động. Chương 52, Thái tử cùng Ung Vương. Sau đó hơn nửa tháng, Triệu Hoàng Nhuận mỗi ngày đều sẽ đến Nhất Phương Thủy Tạ Thúy Tiểu Hiên đi, vừa uống rượu vừa nghe Tô Cô Nương từ từ tăng cao khúc đàn, đồng thời ở trong lòng yên lặng tính toán mấy ngày trước đây cái kia ba trượng phụ tử chiến tranh được mất. Khả năng là xuất phát từ an ủi mình nhi tử cân nhắc, Đại Ngụy Thiên Tử không những khôi phục Triệu Hoàng Nhuận tầm các văn chiêu các hoàng tử lương tháng, đối với hắn ra vào Nhất Phương Thủy Tạ bực này khói hoa liếu hạng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hay là chịu đến ngăn trở nam nhân tốt nhất điều hòa chính là nữ nhân an ủi đi, đại khái thiên tử là như thế cân nhắc. Nhưng mà thiên tử ngầm đồng ý, cũng không có khiến Triệu Hoàng Nhuận cùng Tô Cô Nương quan hệ tiến thêm một bước, ngược lại, bọn họ ở từng có lần kia tiếp xúc ra thì sau, trái lại trở nên hơi gò bó lên, có lúc trong lúc vô tình tầm mắt tiếp xúc càng sẽ khiến hai người đều trở nên lung túng. Hay là hai người bọn họ ai cũng không có chuẩn bị kỹ càng từ chi kỷ bước hướng về tầng thứ càng cao hơn quan hệ đi. Dù sao từ tuổi tác trên nhìn hắn hai cách biệt 6 tuổi, đây là hiện nay tối lúng túng cũng là tối không cho lơ là vấn đề. Phiết trừ điểm ấy không nói chuyện, hai người bọn họ đúng là ở chung không sai, đều từ từ hướng về đối phương mở rộng cửa lòng, cười cười nói nói, tình nghĩa từ từ ấm lên. Đương nhiên cũng có không tốt lắm sự, tỉ như, Hồng Đức 16 năm ngày 28 tháng 4 ngày đó, Triệu Hoàng Nhuận vừa mới chuẩn bị ly cung đi tư sẽ Tô Cô Nương, liền bị hắn Lục Hoàng Huynh Triệu Hoàng Triều cho lấp kín. Lúc đó nhìn lên vị này Lục Hoàng Huynh tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, Triệu Hoàng Nhuận trong lòng liền thầm kêu không ổn. Đúng như dự đoán, vị này Lục Hoàng Huynh mở miệng câu nói đầu tiên, liền để hắn không có gì để nói. Hoàng Nhuận, ngu huynh tẩm cắp gần đây tựa như làm mất đi mấy bức họa. Không biết người đối với này thấy thế nào? Lại có việc này. Triệu Hoàng Nhuận ngụy trang đến mức một mặt rất dáng vẻ vô tội. Há liêu vị này Lục Hoàng Huynh dặn dò phía sau tông vệ Phí Huy lấy ra mấy quyển họa, mở ra nhìn lên. Càng vừa vặn chính là Triệu Hoàng Nhuận trước một trận lén lút vận đến cung thức ăn ngoài đi cái kia mấy bước. Hoàng Nhuận, này mấy bước, ngươi nhìn quen mắt sao? Sáu hoàng tử tựa như cười mà không phải cười hỏi. Liếc nhìn tông vệ Phí Huy trong tay cái kia mấy bức họa, lại liếc nhìn tựa như cười mà không phải cười Lục Hoàng Huynh Triệu Hoàng Triều. Triệu Hoàng Nhuận nơi nào còn có thể không hiểu, lúc này xin tha tự hướng về vị Hoàng Huynh này chắp tay, xin mời vị Hoàng Huynh này dơ cao đánh khẽ. Kỳ lân Triệu Hoàng Triều cũng không hề để ý vị này tám hoàng đệ việc xấu. Bởi vì hắn biết lúc trước vị này tám hoàng đệ bị bọn họ phụ hoàng khấu trừ lương tháng, tháng ngày trải qua rất gian nan, động một dùng tới não cân cũng không gì đáng trách. Mặt khác, hắn lần này lại đây hưng binh vấn tội, cũng không phải xuất phát từ muốn Triệu Hoàng Nhuận bồi thường hắn tổn thất ý nghĩ. Tháng sau, ngày mùng ngày 5 tháng 5, ngu huynh chuẩn bị nhã phong các mời tiệc ta trần đều đòn rông một ít tuổi trẻ tuấn kiệt, phẩm thơ luận tử, tám hoàng đệ sẽ nể nang mặt mũi chứ. Lúc nói chuyện, Triệu Hoàng Chiêu cố ý giơ một bức họa ở Triệu Hoàng Nhuận trước mặt lay lay. Hoàng người sau liền mắt trợn trắng. Hoàng huynh đây là có chuẩn bị mà đến a? Triệu Hoàng Nhuận cười khổ không thôi. Nói thật, hắn đối với vị này Lục Hoàng huynh cái gọi là nhã phong thơ sẽ không có một chút nào hứng thú, chớ nói chi là vẫn là ở ngày mùng ngày 5 tháng 5 đoan dương ngày. Phải biết ở ngày mùng ngày 5 tháng 5 đoan dương ngày ngày đó, trần đều đòn rông nhưng là cực kỳ náo nhiệt, đăng cao, tái thuyền lên rồng, đèn treo tường, nói trắng ra, vậy thì là cùng dân cùng nhạc một ngày, là chơi một ngày. Triệu Hoàng Nhuận vốn đang dự định mang tới Tô Cô Nương, cố gắng chơi trên một ngày đây. Ngày mùng ngày 5 tháng 5. Không đi được a? Triệu Hoàng Nhuận ngượng ngùng nói rằng. Như vậy a? Triệu Hoàng Chiêu nghe vậy lắc lắc đầu, cố ý dùng Triệu Hoàng Nhuận nghe được âm thanh thấp giọng nói rằng, mua về những ngày họa, có thể bỏ ra ngu huynh hơn 2.000 lượng bạc đây. Đến đến, ta đi, hành sao? Triệu Hoàng Nhuận nâng hai tay đầu hàng, hiện nay hắn, có thể bối không chịu nổi hơn 2.000 hai nợ nần. Triệu Hoàng Chiêu nghe xong lời này hài lòng, tiện tay đem họa giao cho bên người tông vệ, cười nói, được được được, cái kia ngu huynh liền lẳng lặng chờ bát đệ đến thời điểm nể nang mặt mũi. Triệu Hoàng Nhuận không nói gì trợn tròn mắt, bất quá Hoàng Huynh, dựa theo bao năm qua sắp xếp, ngày mùng ngày 5 tháng 5 cái kia một ngày phụ hoàng nên ở Văn Đức Điện triệu tập chúng ta chứ? Xác thực. Dựa theo bao năm qua sắp xếp, ngày mùng ngày 5 tháng 5 đoan dương ngày, Đại Ngụy Thiên Tử sẽ ở Văn Đức Điện thiết gia yến, mời tiệc trong cung chúng tần phi, các hoàng tử cùng tụ yến. Chờ ăn xong bữa này yến hội sau, thiên tử sẽ dẫn chúng tần phi, các hoàng tử leo lên đài cao, thưởng thức cái kia trải rộng trần đều đòn rông đèn màu. Không thể không nói, đoan ngọ là các hoàng tử quanh năm suốt tháng ít có thể tụ tập đến một khối ngày lễ một trong. Dĩ vãng đoan ngọ, Triệu Hoàng Nhuận thuần túy chính là ở thiên tử trước mặt lộ cái mặt, sau đó lặng lẽ cách tiến các chơi cát, dù cho không thể ly cung. Còn năm nay mà, bởi vì trong tay đã có một khối tự do ra vào hoàng cung lệnh bài. Hắn vốn định ở thiên tử cùng người khác huynh đệ trước mặt lộ cái diện, sau đó liền chuẩn ra cung đi. Bất quá nếu là vị này Lục Hoàng huynh hoành núng một tay, kế hoạch của hắn hiển nhiên liền bị nhỡ. Điểm này ngươi yên tâm, Ngu huynh thơ sẽ an bài ở ngắm sau khi, phụ hoàng đã cho phép ngu huynh mời mấy vị trong kinh tuấn kiệt cùng dự tiệc, bọn họ sẽ ngồi ở ngu huynh bồi tịch, chờ ngắm sau khi, chúng ta liền đến ngu huynh nhã phong các, quan đăng phẩm thơ, chà chà. Nói xong lời cuối cùng, vị này lục hoàng huynh một mặt vẻ say mê. Vậy thì là nói ta không có cách nào chuồn ra cung. Triệu Hoàng Nhuận không thể làm gì thở dài. Đúng rồi. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Triệu Hoàng Chiêu thu hồi trên mặt vẻ say mê, cau mày hỏi, Hoàng Nhuận, gần nhất ngươi nhưng là đắc tội Đông Cung. Thái tử. Triệu Hoàng Nhuận ngẩn người, không rõ hỏi, nói thế nào. Chỉ thấy Triệu Hoàng Chiêu nhìn ngang liếc dọc, nhẹ giọng nói, cụ thể ngu huynh cũng không biết, chỉ biết được, Đông Cung ở phụ hoàng trước mặt tham ngươi một quyển, nói ngươi mỗi ngày vô học, chỉ biết được xuất cung du ngoạn, động tác này không hợp hoàng tử lễ giáo. Có chuyện này. Triệu Hoàng Nhuận hơi kinh ngạc, dù sao hắn mấy ngày nay qua lại với Văn Chiêu các cùng Nhất Phương Thủy Tạng, ngoại trừ bái thấy mình mẫu phi Trầm Thục Phi chính là chạy ra cung cùng Tô Cô Nương tư biết, cũng không thế nào quan tâm trong cung sự. Còn nữa, Đại Ngụy Thiên Tử cũng không có bởi vì việc này đến chỉ trích hắn cái gì, bởi vậy, Triệu Hoàng Nhuận vẫn đúng là không biết được vị kia Đông Cung Thái Tử ở sau lưng đâm hắn ống thở. Cho tới Đông Cung Thái Tử đối với hắn đoán nghiệm, điểm này Triệu Hoàng Nhuận đúng là cũng không kỳ quái. Dù sao Thái tử Hoàng Lệ ở lại bộ lôi kéo một đám lang quan, cũng không định đến khoa thí một chuyện, những kia lang quan môn có một nửa đều bị ngự sử giam bị đá đi rồi, này liền mang ý nghĩa Thái tử Hoàng Lệ di vãng ở lại bộ hoa tinh lực tất cả đều uổng phí, cũng khó trách hắn hiểu ý chung khí phẫn. Bất quá đối với này Triệu Hoàng Nhuận cũng không lo lắng, dù sao trên một hồi khoa thí việc, hắn phụ hoàng trong bóng tối xếp đặt hắn một đạo, lợi dụng hắn cùng La Văn Trung oán khích chỉnh đốn toàn bộ lại bộ, bởi vậy. Đoạn này trong lúc hắn phụ hoàng thái độ đối với hắn đặc biệt bao dung, không chỉ khôi phục hắn hoàng tử lương thắng, còn ngầm đồng ý hắn ra vào Nhất Phương Thủy Tạ sự. Bởi vậy, Triệu Hoàng Nhuận cũng không lo lắng Đông Cung Thái tử ở phương diện này có thể đối với hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Dưới cái nhìn của hắn, Thái tử đối với hắn tức giận bất quá chỉ là nhất thời, dù sao hắn Triệu Hoàng Nhuận cũng không phải vị kia Đông Cung Thái tử tranh cướp ngôi vị hoàng đế sinh từ nơi, hẳn là không đến nỗi sẽ huyên náo rất cương mới đúng. Nói chung ngươi gần nhất cẩn thận một chút thôi. Không nên bị bắt được cái trôi. A, nói chuyện phiếm vài câu sau, Triệu Hoàng Chiêu liền đứng dậy cáo tử. Đảo mắt đến ngày mùng ngày 5 tháng 5, ngày hôm đó Triệu Hoàng Nhuận rất sớm liền lên. Ở tẩm các tắm rửa thay y phục sau khi, Triệu Hoàng Nhuận trước tiên mang theo tông vệ môn đi tới Ngưng Hương cung bái thấy mình mẫu phi Trầm Thục Phi. Theo lý mà nói, hắn phải làm trước tiên hướng về Văn Đức Điện hoặc Thủy Cùng Điện hướng về hắn phụ Hoàng Thịnh An, sau đó lại đi mẫu phi nơi, bất quá Triệu Hoàng Nhuận cũng không để ý. Ngược lại dưới cái nhìn của hắn, hắn phụ hoàng nơi có chính là hoàng tử hướng về hắn Thịnh An, nhiều hắn một cái không nhiều, thiếu hắn một cái không ít, nhưng là hắn mẫu phi Trầm Thục Phi bên kia, chỉ sợ cũng chỉ có hắn cùng Hoàng Tuyên huynh đệ hai người sẽ đi tới bái kiến. Đáng tiếc hắn loại này trùng mẫu khinh phụ cách làm gặp phải Trầm Thục Phi trách cứ, mẹ con hai người không nói mấy câu, Triệu Hoàng Nhuận liền bị Trầm Thục Phi đuổi ra Ngưng Hương cung, lệnh cưỡng chế hắn liền có thể đi tới Đại Ngụy Thiên Tử nơi, hướng về cha Hoàng Thịnh An. Triệu Hoàng Nhuận không cưỡng được vị này ngoại nhu nội cương mẫu phi, không thể làm gì khác hơn là mang theo tông vệ môn lần thứ hai đi tới Thủy Cùng Điện. Lúc này trong cung, từ lâu là răng đèn kết hoa, tràn đầy không khí ngày lễ, trong cung những kia như nước trong veo các cung nữ, tựa hồ cũng đổi mới tinh cung phục. Chỉ tiếc, những kia như nước trong veo các cung nữ vẫn là không dám xuất hiện ở Triệu Hoàng Nhuận vị này chưa ra các hoàng tử trước mặt, chỉ dám xa xa mà liếc nhìn vài lần, liền kết bẹ kết lũ thoát đi. Đi tới. Triệu Hoàng Nhuận đống nhiên nhìn thấy phía trước cung lang bên trong đứng một người, người này mặc hoa phục, hai tay phụ bối, chính cười tủm tỉm nhìn hắn đến gần. Ung Vương! Hắn ở đây làm cái gì? Trường ấu có thứ tự, mặc dù Triệu Hoàng Nhuận cùng đối phương cũng không cái gì giao tình, cũng không thể không chủ động tiến lên bài kiến. Hoàng Nhuận, gặp Ung Vương! Cũng không định đến đối phương nhưng kéo lại đang muốn hành không người đại bái chi lễ Triệu Hoàng Nhuận, nháy mắt mấy cái cười ha hả nói rằng, không phải hai Hoàng Huynh nhưng là Ung Vương sao? Không sai. Người này chính là Triệu Hoàng Nhuận hai Hoàng Huynh, Ung Vương Hoàng Dự. Triệu Hoàng Nhuận kinh ngạc liếc mắt một cái vị này hai Hoàng Huynh. Nói thật, hắn cùng vị này hai Hoàng Huynh tố không gặp nhau, quanh năm suốt tháng cũng không thể nói được mấy câu nói, nhưng là xem vị này hai Hoàng Huynh thái độ, hắn đối với Triệu Hoàng Nhuận nhưng là đặc biệt nhiệt tình đến Triệu Hoàng Nhuận mơ hồ có chút thụ sủng nhược kinh. Người ta vốn là tay chân, ú đọc sách, vê đút, vô cản sủ. Con, trên người chạy tương đồng huyết mạch. Hà tất lấy một câu Ung Vương xa lánh ngươi huynh đệ của ta tình đây. Ung Vương Hoàng Dự cười nói. Triệu Hoàng Nhuận kinh ngạc liếc mắt một cái vị này hai Hoàng Huynh, thực tại có chút đoán không ra ý nghĩ của đối phương. Phải biết Ung Vương Hoàng Dự vị này hai Hoàng Huynh cùng sáu Hoàng tử Hoàng Chiêu nhưng bất đồng, vậy cũng là tranh bên trong hung hăng Hoàng tử, như không nếu cần, Triệu Hoàng Nhuận cũng không muốn cùng hắn có quá nhiều liên quan, miễn cho rơi vào tranh vòng xoáy bên trong, phiền phức không ngừng. Có thể vấn đề là vị này hai hoàng huynh khách khí chờ hắn, hắn cũng không tốt cứ vậy rời đi, liền không thể làm gì khác hơn là cùng hắn cùng đi tới Thủy Cùng Điện. Hai hoàng huynh khi nào nhập cung? Vi huynh vừa mới vào cung. Vì sao không hướng đi phụ hoàng cùng với thi quý phi thỉnh ăn đây? Triệu Hoàng Nhuận biết, cùng hoàng hậu Vương thị xưa nay quan hệ không hợp quý phi thi thị, chính là vị này hai hoàng huynh mẹ đẻ. Vi huynh đang chờ ngươi. Ung Vương Hoàng Dự cười nói. Chờ ta. Triệu Hoàng Nhuận không hiểu nhìn Ung Vương Hoàng Dự, không biết hai hoàng huynh tìm ta vì chuyện gì. Đang lúc này, chỉ thấy Ung Vương Hoàng Dự trong mắt lóe ra vài tia giảo hoạt vẻ, thấp giọng nói rằng, việc này sau đó lại nói. Triệu Hoàng Nhuận đang muốn hỏi lại, chợt nghe phía sau tông vệ trầm úp thấp khặc một tiếng. Hắn theo bản năng mà ngẩng đầu lên, vừa vặn trông thấy ở mặt trước hành lang tụ hợp nơi, bị một nhóm lớn người chen chúc Đông Cung Thái tử Hoàng Lễ Chính lạnh lùng nhìn bọn họ. Nói chính xác, là lạnh lùng nhìn Triệu Hoàng Nhuận bên cạnh Ung Vương Hoàng Dự. Xin nhờ, có muốn hay không như thế xảo a? Triệu Hoàng Nhuận thực tại có chút không nói gì, một luồng mãnh liệt dự cảm không tốt tập thượng tâm đầu. Chương 53, Thái tử cùng Ung Vương, 2. Dựa theo đại ngụy tổ chế quy định, thái tử tức thái tử, thân phận địa vị muốn cao hơn còn lại hoàng tử, huống chi vị này thái tử Hoàng Lễ vẫn là trưởng hoàng tử, bởi vậy lúc này ở trong cung hành lang ốn khúc gặp phải, bất kể là Ung Vương Hoàng Dự vẫn là Triệu Hoàng Nhuận, đều phải chủ động tiến lên hành lễ, bằng không chính là thất nghi khuyết điểm. Đừng tưởng rằng thất nghi khuyết điểm bé nhỏ không đáng kể, trên thực tế việc này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như Triệu Hoàng Nhuận phạm vào cái này khuyết điểm, đồng thời thái tử Hoàng Lễ cũng nhìn hắn khó chịu, người sau có thể trực tiếp tấu hiện thiên tử, gọi Triệu Hoàng Nhuận một lần nữa trở lại trong cung lễ quan nơi đó học cung đình lễ phạm. Đây chính là quy củ bên trong hãm hại, thục xưng làm khó dễ. Hoàng đệ Hoàng Dự, Hoàng Nhuận, bái kiến thái tử điện hạ. Triệu Hoàng Nhuận cùng Ung Vương Hoàng Dự tiến lên hướng về thái tử Hoàng Lễ không người được rồi một cái đại bái chi lễ. Có thể thấy, làm hoàng đế tranh cướp đối thủ cạnh tranh, Đông Cung thái tử Hoàng Lễ cùng Ung Vương Hoàng Dự trong lúc đó quan hệ tựa hồ đã cương đến cực hạn. Tuy rằng từ Ung Vương bên này đúng là không nhìn ra cái gì, thế nhưng thái tử đối xử Ung Vương ánh mắt, rõ ràng mang theo vài phần lạnh nhạt. Nhị đệ, tự lần trước phụ hoàng ở Văn Đức Điện triệu tập chúng ta huynh đệ, đến nay cũng có hơn 2 tháng chứ. Nhị đệ ở quý phủ làm cái gì nha? Cũng không có gì. Ung Vương Hoàng Dự cười trả lời, trong ngày thường hoàng đệ cũng chính là đọc đọc kinh văn, luyện một chút cung tiễn. Hoàng đệ nhưng là suy nghĩ muốn ở năm nay thu thú bên trong đại triển thân thủ đây. Ồ! Thái tử Hoàng Lễ trên mặt lộ ra mấy phần kỳ quỷ nụ cười, từ tốn nói, có thể bổn cung làm sao nghe nói, ngươi gần nhất chạy hộ bộ chạy trốn rất cần a. Lời này vừa nói ra, bầu không khí nhất thời liền biến cứng, liên đối Triệu Hoàng Nhuận cũng không nhịn được liếc mắt nhìn Ung Vương Hoàng Dự. Hai hoàng huynh mục tiêu là hộ bộ sao? Đối với này Triệu Hoàng Nhuận cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao thượng thư tỉnh lục bộ công sở bên trong, lại bộ đã từng địa vị nhất là siêu nhiên, nắm giữ đại ngụy quan chức tiến cử, ủy nhiệm, lên trước, biếm chuất các loại quyền to, nghiêm nhiên là lục bộ đứng đầu. Mà kế lại bộ sau khi, liền chúc hộ bộ cái này công sở khẩn yếu nhất, dù sao hộ bộ trưởng quản toàn bộ đại ngụy tiền lương thu chi, có lúc rất nhiều phủ nha công sở cũng phải xem hộ bộ quan chức sắc mặt. Bởi vậy ngược lại cũng không kỳ quái Hưu Tâm vấn đỉnh cửu ngũ Ung Vương Hoàng Dự sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ở hộ bộ động suy nghĩ. Ha ha ha. Một trận ngắn ngủi vắng lặng qua đi, Ung Vương Hoàng Dự mấy tiếng cười khe đánh vỡ cương cục, thái tử hiểu lầm. Cái kia không phải năm ngoái địa phương trên thuế má đã trên hiện đến hộ bộ mà, hoàng đệ cũng là nghe nói mấy ngày nay hộ bộ những đại nhân kia môn bận tối mày tối mặt, thầm nghĩ hoàng đệ có hay không có thể giúp đỡ chút gì, bởi vậy liền quá khứ xem xét nhìn. Trung quy đại ngụy chính là ta cơ thị Triệu Tính bộ tộc tổ tông cơ nghiệp, Hoàng Dự thân là hoàng tử, nên hiến một phần sức mọn. Rõ ràng là một bộ đường hoàng giải vây chi tử, nhưng kỳ quái là từ Ung Vương Hoàng Dự trong miệng nói ra, nhưng không thiếu mấy phần độ tin cậy. Chí ít thái tử Hoàng Lễ không bắt được nhược điểm gì, không thể làm gì khác hơn là bất mãn nói câu, dù vậy, ngươi ra vào hộ bộ cũng là danh không chính luôn không thuận. Ngày sau ít đi hộ bộ đi, miễn cho trong triều các đại nhân vạch tội ngươi tiếng càng chi quá. Ung Vương Hoàng Dự nghe vậy cười nói, vâng. Thái tử giáo dục, hoàng đệ khắc trong tâm khảm. Lúc này, thái tử Hoàng Lễ mới đưa mắt tìm đến phía Triệu Hoàng Nhuận. Có thể thấy, vị này thái tử điện hạ đối với Triệu Hoàng Nhuận là có mấy phần oán giận, dù sao ở hơn nửa tháng trước, ở cái kia chàng vẫn là do lại bộ chủ trì khoa thí bên trong, vị này thái tử điện hạ rõ ràng đã khiển tông vệ ra hiệu quá chính mình vị này bắt đệ, gọi hắn không nên can thiệp nữa lại bộ nội vụ, cũng không định đến Triệu Hoàng Nhuận chút nào chưa đem lời của hắn để ở trong lòng. Chiếu cha không lầm. Lần này được rồi, miếu phu tử ngày thứ ba khoa thử ra hiện hơn 100 phân nói hùa quyển trọng đại vũ tệ án sự phát ra, bao quát quan chủ khảo La Văn Trung ở bên trong 17 tên giám khảo toàn bộ hạ ngục, cho đến hôm nay, thiên tử tân thiết ngự sử giam vẫn đang tra chuyện này. Tân đầu thái tử lại bộ văn tuyển ti lang quan La Văn Trung cố nhiên chạy không thoát độc chức chi tội, bởi vì hắn là quan chủ khảo, khoa trường bên trong xuất hiện như vậy làm người nghe kinh hãi vũ tệ án. Coi như Triệu Hoàng Nhuận không lại bỏ đá xuống giếng, La Văn Trung cũng chạy không thoát bị tước quan vận mệnh. Này không, liên quan với quan chủ khảo La Văn Trung trừng phạt đã do ngự sử giam truyền đạt, tước quan giáng chức, trực tiếp biếm đến không đủ tư cách tiểu lại, cùng Triệu Hoàng Nhuận trước phòng trường không lớn bao nhiêu khác biệt. La Văn cũng bởi vì tra phạm vào độc chức chi tội quan hệ, bị phụ trách trùng nâng khoa thí bộ lễ cho bỏ đi, liền trùng thi đều miễn, mạnh mẽ hưởng phí 3 năm. Đương nhiên, này cũng không phải mấu chốt nhất, then chốt chính là, lại bộ thi công ti ti lang phạm túc, vị kia tâm hướng về hắn thái tử hoàng lễ lại bộ lang quan, thái tử cũng không giữ được hắn. Ở ngự sử giam nghiêm tra dưới, phạm túc bị chỉ tội thu nhận hối lộ, trường thi vũ tệ, biết pháp trái pháp luật các loại có vài trọng tội, không đi công tác sai, này một nhánh xem như là phế bỏ, 89/10 sẽ bị đẩy đi biên cương xung làm tù quân. Mà mất đi phạm túc, ai đảm nhiệm lái buôn? Thế vị này thái tử điện hạ lôi kéo lại bộ 4 ti quan chức. Chẳng lẽ hắn thái tử hoàng lễ tự thân xuất mã? Vừa nghĩ tới chuyện này thái tử hoàng lễ liền một bụng hỏa. Chuyện đến nước này, thái tử hoàng lễ đã có chút hối hận rồi, sớm biết như vậy, còn không bằng liền nghe tông vệ phùng thuật khuyên cáo, bỏ qua đi La Văn Trung. Tin tưởng nếu là lúc đó hắn chịu từ bỏ La Văn Trung, cũng ra hiệu phạm túc phối hợp lao bát cha rõ, lao bát cũng không đến nỗi sẽ đem toàn bộ khoa thí đều đảo nát. Có thể hối hận quy hối hận. Thái tử hoàng lễ đối với mình vị này tám hoàng đệ oán giận nhưng là chút nào chưa giảm, dù sao người sau là hắn sáng tỏ cho thấy thái độ sau, vẫn cứ đem khoa trưởng vũ tệ án cho phiên đi ra. Thái tử hoàng lễ thậm chí hoài nghi, khoa trưởng bên trong cái kia hơn 100 phân nói hùa văn trường, chính là hắn vị này tuổi nhỏ tám hoàng đệ cho làm ra đến, dù sao phạm túc các loại người tuyệt đối không thể ngốc đến làm ra chuyện như vậy. Hoàng luận, cư bổn cũng biết, ngươi trên nguyệt nhân sự bị phạt với tông phủ. Ngươi khi đó đến tột cùng phạm phải sai lầm gì a? Thái tử nhàn nhạt hỏi. Trên thực tế, bởi vì tông phủ xuất phát từ bảo vệ hoàng tử chuyện bí ẩn, đồng thời thiên tử cũng hết sức áp chế chuyện này, cho tới trong cung chỉ biết được Triệu Hoàng Nhuận phạm vào sự bị bắt được tông trong phủ đóng 7 ngày, nhưng cũng không biết đến tột cùng là nhân vì sự tình gì. Cứ việc khi đó Triệu Hoàng Nhuận chỉ là bị người hãm hại, nhưng hôm nay thái tử hoàng lễ ngay mà thiết vết sẹo, Triệu Hoàng Nhuận trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút không thoải mái. Thái tử điện hạ hỏi cái này làm cái gì? Thái tử hoàng lễ biểu hiện trên mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói rằng, bổn cung chỉ là buồn bực, trên nguyệt ngươi nhân sự bị phạt với tông phủ, có thể nhưng không biết hối cải, hiếm học chơi vui, vô học. Thân là cơ triệu dòng họ dòng chính, ngươi lẽ nào liền không biết tu sao? Mã đức ngươi quản cũng quá rộng chứ? Triệu hoàng nhuận sắc có chút khó coi. Dù sao nơi này không riêng chỉ có bọn họ tam huynh đệ cùng tâm phúc tông vệ môn, phải biết thái tử hoàng lễ phía sau theo một đám đông cung thiếu phó. Giảng sư, mặc thân môn, ngoài ra còn có một chút hộ tống tiểu thái giám. Cứ việc trường huynh xác thực có quy giáo hấu đệ chức trách cùng nghĩa vụ, có thể đó là ở trong đáy lòng, bây giờ thái tử hoàng lễ ngay ở trước mặt những người đó cở trách Triệu Hoàng Nhuận không phải, ý này rất rõ ràng. Thuần túy chính là nhìn thấy Triệu Hoàng Nhuận cùng Ung Vương Hoàng Dự đi chung với nhau, trong lòng oán giận, thù mới hận cũ chồng đến cùng một chỗ, không nhanh không chậm. Triệu Hoàng Nhuận sắc nhất thời liền kéo xuống, nhưng vào lúc này, Ung Vương Hoàng Dự nhưng trong bóng tối kéo hắn một cái, chợt cười ha hả đối với thái tử hoàng lễ nói rằng, thái tử nói đúng lắm, bất quá hoàng đệ tin tưởng Hoàng Nhuận sẽ có thay đổi. Đúng không, Hoàng Nhuận? Triệu Hoàng Nhuận cao mày liếc mắt một cái Ung Vương Hoàng Dự, mặt lạnh, bất trí hay không? Hừ. Thái tử hoàng lễ thấy này trong lòng càng thêm không thích, hừ lạnh một tiếng, tự mình tự mang theo một số người lớn trực tiếp đi tới Thủy Cùng Điện. Mặt không hề cảm xúc nhìn đám người này rời đi thì bóng lưng. Triệu Hoàng Nhuận phất tay tránh thoát Ung Vương Hoàng Dự trong bóng tối lôi kéo ống tay áo của hắn tay, mất hứng nói rằng, Ung Vương điện hạ động tác này, có thể không thế nào phúc hậu a. A, không phải hai hoàng huynh sao? Ung Vương cười ha hả trả lời. Nghe xong câu này cười khản, Triệu Hoàng Nhuận sắc mặt càng thêm khó coi, chính muốn nổi giận, đã thấy Ung Vương Hoàng Dự càng chắp tay hướng hắn thi lễ một cái, tạ lỗi nói, thật thôi, là vi huynh làm quá, vi huynh hướng về ngươi bồi cái không phải. Thấy vị này hai hoàng huynh dĩ nhiên hướng mình chịu nhận lỗi, Triệu Hoàng Nhuận bất ngờ sau khi sắc mặt thoáng đẹp đẽ rất nhiều, vừa mới Ung Vương điện hạ nói đang chờ ta, chẳng lẽ chính là vì vừa mới việc. Ha ha ha. Ung Vương cười cợt, hồi tưởng Triệu Hoàng Nhuận nói rằng, nếu vi huynh nói việc này chỉ là trùng hợp, Hoàng Nhuận ngươi tin hoặc không tin. Trùng hợp. Này rơi ạ cũng quá khéo chứ. Bất quá. Triệu Hoàng Nhuận ở trong lòng phân tích, lý trí nói cho hắn, Ung Vương không thể đem sự xuất hiện của hắn cùng Đông Cung Thái tử Hoàng Lễ xuất hiện toán như thế xảo, dù sao hắn vốn là căn bản là không dự định đến Thủy Cùng Điện hướng về hắn phụ Hoàng Thịnh An. Lùi một bước nói, coi như Ung Vương đoán được hắn sẽ khi nào xuất hiện, đọc sách, vê đút ổ cản su con, chẳng lẽ còn có thể đoán được Đông Cung Thái tử khi nào xuất hiện. Này tỷ lệ quá nhỏ rồi. Nhưng nếu nói là thuần túy trùng hợp đi, điều này cũng xác thực quá khéo, xảo đến biết rõ không thể vẫn là sẽ cho người hoài nghi là Ung Vương cố ý an bài. Vi huynh vận may xưa nay cũng không tệ, có lúc Vi huynh thậm chí kinh ngạc cảm giác, phảng phất này trời cao cũng là chạm đang Vi huynh bên này. Ung Vương Hoàng Dự liếc mắt một cái Triệu Hoàng Nhuận, mỉm cười nói thật, Hoàng Nhuận, Vi huynh cũng không có đang chờ ngươi. Lúc đó Vi huynh chỉ là nảy sinh ý nghĩ bất chợt, muốn biết có hay không lại ở chỗ này đụng tới ngươi, kết quả đụng tới. Đụng tới ngươi sau khi Vi huynh lại đang nghĩ, lúc này nếu là Đông Cung Thái tử cùng ngươi ta chạm mặt, cái kia tình cảnh có lẽ sẽ đối với Vi huynh có lợi, kết quả, Đông Cung Thái tử cũng xuất hiện. Chính là có chuyện như vậy. Nghe Ung Vương cái kia bình thản không có gì lạ lời giải thích, Triệu Hoàng Nhuận mơ hồ cảm giác có chút tê dại ra đầu, tâm nói vận may này cũng thái huyền. Mà lúc này, Ung Vương Hoàng Dự một câu tự giễu cảm khái để hắn nghe được trong lòng sững sờ. Vi huynh vận may luôn luôn kỳ giai, chỉ có một chuyện. Cái kia chính là hắn so với ta sinh ra sớm chốc lát, thuận lý thành trương trở thành thái tử. Phụ bối hai tay đứng ở trong hành lang, Ung Vương Hoàng Dự sâu kín thở dài. Triệu Hoàng Nhuận ngẩng đầu liếc mắt một cái vị này hai hoàng huynh. Chuyện này hắn nghe nói qua. Cư trong cung đồn đại nói, thái tử Hoàng Lễ cùng hai hoàng tử Ung Vương Hoàng Dự, tuy rằng mẹ đẻ phân biệt là Vương Hoàng Hậu cùng Thi Quý Phi, nhưng hắn hai nhưng là cùng năm cùng nguyệt đồng nhất không đồng thời sinh huynh đệ. Hoàng Lễ sinh ra sớm chốc lát trở thành thái tử, Hoàng Dự vãn sinh chốc lát bị trở thành phổ thông hoàng tử. Hai người bọn họ nghiệt duyên, từ khi ra đời ngày liền đã dây dưa không rõ. Chương 54, Thái tử cùng Ung Vương, 3. Ở Đại Ngụy cung đình các hoàng tử bên trong, liền mấy thái tử Hoàng Lễ cùng Ung Vương Hoàng Dự nghiệt duyên là nhất truyền kỳ. Đã từng, hai người bọn họ mẫu phi, Vương Thị cùng Thi Thị, có người nói là đồng thời được vời vào cung bên trong phi tử. Thậm chí, có người nói năm đó Vương Thị cùng Thi Thị vẫn là quan hệ vô cùng tốt khác họ tỉ muội, đồng lòng hợp lực chống cự đến từ trong cung còn lại tần phi chen ép, giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng từ không quan trọng gì mỹ nhân từng bước một leo lên tần phi vị trí. Trong lúc, Đại Ngụy Thiên Tử đối với nàng hai sủng ái cũng khó phân cao thấp. Càng xảo chính là, nàng hai hầu như lại là ở đồng nhất đoạn thời kỳ người mang có thai, đồng thời ở 10 tháng hoài thai sau khi, ở cùng năm cùng nguyệt đồng nhất không đồng thời sinh ra Thái tử Hoàng Lễ cùng Ung Vương Hoàng Dự. Cứ tin đồn, hai người sinh nhật, khoảng cách không vượt quá nửa canh giờ. Nhưng dù là này bé nhỏ không đáng kể nửa canh giờ chênh lệch, làm cho hai người thân phận địa vị chênh lệch cách xa, Hoàng Lễ sinh ra sớm chốc lát là cao quý Thái tử, mẫu Vương Thị cũng mẫu bằng quý ở những tháng ngày tiếp theo bên trong leo lên Hoàng hậu bảo tọa, mẫu nghi thiên hạ. Mà Hoàng Dự nhưng bởi vì vãn sinh chốc lát, mất đi thái tử cùng trường hoàng tử thù vinh. Cái kia đoạn thời kỳ, cũng không biết làm sao, Vương Thị cùng Thi Thị hai tỷ muội trở mặt thành thù, liên đối thái tử Hoàng Lễ cùng Ung Vương Hoàng Dự sơ sinh thời gian liền phảng phất trở thành đời này túc địch, đối lập lẫn nhau. Dù cho là thời gian qua đi 25 năm, vẫn như cũ như vậy. Đồng thời, càng lúc càng kịch liệt. Bình tĩnh mà xem xét, Triệu Hoàng Nhuận không một chút nào muốn bị bọn họ liên lụy, có thể sự thực chứng minh, một số thời khác. Dù cho ngươi không chủ động gây phiền phức cũng sẽ tìm đến ngươi. Nay không, vẹn vẹn chỉ là ở trong cung hành lang bốn khúc đụng tới Ung Vương Hoàng Dự, cùng hắn hàn huyên vài câu, liền một mực gặp phải Đồng Cung Thái tử Hoàng Lễ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá việc đã đến nước này, Triệu Hoàng Nhuận cũng không muốn sâu hơn cứu cái gì, dù sao Ung Vương đã chủ động hướng về hắn chịu nhận lỗi quá, lại tiếp tục truy cứu, trái lại thành hắn Triệu Hoàng Nhuận không phải. Hai hoàng huynh muốn làm thiên tử. A. Nay đơn giản đối thoại để cùng sau lưng Triệu Hoàng Nhuận châm úc các loại tông vệ môn theo bản năng mà hơi co lại đầu. Bọn họ vô cùng khiếp sợ, vị này Ung Vương Điện Hạ dĩ nhiên ở trong cung thẳng thắn đối với ngôi vị Hoàng đế nhiệt thành. So sánh với đó, Ung Vương Hoàng Dự phía sau cái kia 10 tên tông vệ liền chấn định nhiều, từ đầu tới cuối mặt không hề cảm xúc. Hán! Trực tiếp liền nhận. Đừng nói châm úc các loại người cảm thấy khiếp sợ, liền ngay cả Triệu Hoàng Nhuận trên mặt cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc. Tuy rằng các hoàng tử bên trong có không ít người đối với ngôi vị hoàng đế đầy bụng nhiệt thành, nhưng là ở trong hoàng cung, dám to gan thẳng thắn thừa nhận việc này, Triệu Hoàng Nhuận đó là chưa từng nghe nói. Hoàng Nhuận tựa hồ rất giật mình. Ung Vương dừng bước lại liếc mắt một cái Triệu Hoàng Nhuận, cười nói, lẽ nào Hoàng Nhuận ngươi không cảm thấy, vi huynh so với hắn thích hợp hơn trở thành Đại Ngụy chi chủ sao? A gác! Trực tiếp xưng hô Đông Cung Thái tử vì là hắn sao? Triệu Hoàng Nhuận trong lòng thầm hô một tiếng, trên mặt nhưng không có biểu lộ, tựa như cười mà không phải cười hỏi, hai hoàng huynh xem ra rất tự phụ a.
Cũng không phải là tự phụ, mà là thong dong.
Cải chính Triệu Hoàng Nhuận, Ung Vương Hoàng Dự trong mắt lóe ra vài tia khó có thể dự đoán thần sắc phức tạp, từ tốn nói, ta hiểu rất rõ hắn.
Hay là hắn cũng hiểu rất rõ ta, nhưng tuyệt không có ta hiểu rõ hắn thấu triệt như vậy.
Cái kia không sai.
Triệu Hoàng Nhuận qua loa giống như nói rằng.
Đối với Triệu Hoàng Nhuận qua loa, Ung Vương không chút phật lòng.
Đồng nhiên, hắn xoay đầu lại hỏi, Hoàng Nhuận, ngươi nghe nói qua Thái Hoàn sao?
Đó là người phương nào?
Ung Vương quỷ dị mà cười cợt, lại bộ văn tuyển ti ti lang, bị ngươi hại 17 tên lại bộ quan giám khảo một trong.
Đông Cung vẫn ở lôi kéo hắn nhưng là người của ta.
Triệu Hoàng Nhuận theo bản năng mà liền dừng bước, vẻ mặt biến ảo không ngừng mà nhìn Ung Vương Hoàng Dự.
Phảng phất là đoán được tâm tư của hắn, Ung Vương cười nói, yên tâm đi, Vi Huynh không phải là Đông Cung, phân rõ được bên nào nặng bên nào nhẹ, Thái Hoán, Vi Huynh sẽ tận lực mò hắn, bất quá hắn nghe lệnh của Vi Huynh, Di Vãng cũng theo cái kia Phạm Túc đã làm nhiều lần trái pháp luật việc, có thể không đem hắn từ đại lý tự nhà giam mò đi ra phục hồi nguyên trước, ta cũng không bao nhiêu nắm.
Nhưng dù cho như thế, Vi Huynh vẫn là sẽ không trách người, bởi vì ta phân rõ được bên nào nặng bên nào nhẹ.
Triệu Hoàng Nhuận sâu sắc liếc mắt một cái Ung Vương, hai hoàng huynh là ở lôi kéo ta sao?
A, đúng đấy.
Từ ngày ấy Văn Đức điện lên, Vi Huynh liền vẫn đang chăm chú ngươi.
Vi Huynh cho rằng, Hoàng Nhuận ngươi tuyệt đối không phải như ngươi biểu lộ như vậy bất hảo vô dụng, bằng không phụ hoàng cùng lục đệ lại sao đối với ngươi vài phần kính trọng.
A, Triệu Hoàng Nhuận cười nhạt nói, nhận được hai hoàng huynh quá yêu, nhưng đáng tiếc Hoàng Nhuận đối với chư vị hoàng huynh tranh đấu kia không có hứng thú chút nào.
Ồ, Vi Huynh còn tưởng rằng Hoàng Nhuận sẽ giúp ta một chút sức lực.
Làm sao mà biết?
Nhìn vị này hai hoàng huynh lời thề son sắt vẻ mặt, Triệu Hoàng Nhuận vui vẻ.
Chỉ thấy Ung Vương Hoàng Dự nhìn Triệu Hoàng Nhuận nghiêm nghị nói rằng, bởi vì ta so với hắn thích hợp hơn trở thành đại ngụy thiên tử, ta có tự tin khiến đại ngụy càng thêm phú cường.
Cái kia cùng ta có quan hệ gì đâu?
Ung Vương cười cợt, lập tức híp híp mắt, thấp giọng nói rằng, đại ngụy càng là phú cường, Hoàng Nhuận ngươi cái này ngày sau thịnh thế nhàn vương, khi đó cũng là nên phải càng an ổn, không phải sao?
Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy trong lòng hơi kinh, không khỏi mà ngẩng đầu liếc mắt một cái vị này hai hoàng huynh.
Từ lại bộ khoa thí một chuyện, liền có thể nhìn ra Đông Cung sẽ không là một cái đối xử tử tế huynh đệ lựa chọn tốt nhất.
Ở về điểm này, Vi Huynh so với hắn muốn tin cậy nhiều.
Nói, Ung Vương Hoàng Dự vô vô Triệu Hoàng Nhuận vai, túi đầu ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói rằng, suy tính một chút đi, lưu cho chúng ta thời gian cũng không hơn nhiều.
Dứt lời, Ung Vương Hoàng Dự hướng về Trâm Úc các loại tông vệ gật gù lên tiếng chào hỏi, liền dẫn chính mình 10 tên tông vệ đi đầu một bước rời đi. Chỉ để lại Triệu Hoàng Nhuận một người vẫn còn đứng ở hành lang ốn khúc bên trong, cau mày suy nghĩ.
Điện hạ.
Trâm Úc các loại tông vệ xuống tới.
Triệu Hoàng Nhuận phất tay một cái ra hiệu bọn họ đừng nói chuyện, tự mình tự đứng ở hành lang ốn khúc bên trong, vừa nhìn đình viện bên trong phong cảnh, vừa suy nghĩ.
Một lúc lâu, hắn thấp giọng nói rằng, Trâm Úc, ngươi đi thăm dò hai hoàng huynh đệ.
Hai hoàng huynh đệ.
Mà không phải Ung Vương.
Trâm Úc sững sờ, chợt liền đoán được chính mình điện hạ hiển nhiên có chút bị thuyết phục.
Xác thực, Triệu Hoàng Nhuận xác thực là bị nói chuyển động, chí ít đã bị thuyết phục một phần.
Dù sao đó là đến từ Ung Vương hứa hẹn, cứ việc chỉ là đầu lưỡi hứa hẹn, khó mà nói ngày sau đến tột cùng thì như thế nào, thế nhưng ở giờ này ngày này, này xác thực là một cái phi thường mê người hứa hẹn.
Chỉ cần đối với Triệu Hoàng Nhuận tới nói.
Đương nhiên, này cũng không biểu hiện Triệu Hoàng Nhuận sẽ đứng ở Ung Vương Hoàng Dự bên này, hắn muốn trước tiên tra một chút vị này hai hoàng huynh đệ, nhìn hắn trong ngày thường đối nhân xử thế làm sao, lại có hay không đã làm gì đối với lấy công nhu tư sự, do đó phán đoán vị này hai hoàng huynh là người.
Nhưng bất kể nói thế nào, ở Thái tử Hoàng Lễ cùng Ung Vương Hoàng Dự giữa hai người, Triệu Hoàng Nhuận đã thoáng thiên hướng người sau.
Có thể hay không làm cho Ung Vương Điện Hạ không cao hứng?
Tông vệ Mục Thanh do dự hỏi.
Triệu Hoàng Nhuận lắc lắc đầu, đi thăm dò đi, quang minh chính đại cha.
Hai hoàng huynh không những sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ phối hợp ngươi các loại, trừ phi hắn làm người cũng không giống hắn nói như vậy.
Phải.
Trâm Úc mang theo vài tên tông vệ rời đi, mà Triệu Hoàng Nhuận thì lại dẫn Mục Thanh, Lữ Mục các loại người hướng Thủy Cùng Điện mà đi.
Chờ đến hắn đến Thủy Cùng Điện thì, còn lại các hoàng tử đã sớm đến, các hoàng tử đồng thời hướng Thiên Hành phụ tử lễ bái đại lễ.
Quanh năm suốt tháng, cũng là ở vào thời điểm này, đại ngụy thiên tử đối xử các hoàng tử thái độ là nhất trí, cũng sẽ không khác biệt đối xử, hắn đối với mỗi một tên hoàng tử đều nói rồi một phen cổ vũ.
Bất quá Triệu Hoàng Nhuận luôn cảm giác thiên tử đang cổ vũ hắn thời điểm, phảng phất có loại ác ý tràn đầy hảo giác.
Tỷ như câu kia không ngừng cố gắng, tỏa mà không nổi, quả thực chính là ở bắn lén trước mắt hắn một tháng hai phụ sự thực, khí Triệu Hoàng Nhuận âm thầm nghiến răng nghiến lợi.
Sau đó, các hoàng tử liền tản đi, từng người đến hậu cung bái thấy bọn họ mẫu phi, mà Triệu Hoàng Nhuận cùng đệ đệ Hoàng Tuyên cũng rời đi Thủy Cùng Điện, đi tới Ngưng Hương Cung. Lúc này Trầm Thục Phi đã ở tẩm cung trang điểm trang phục xong xuôi, chờ hai đứa con trai mình. Không thể không nói, năm rồi bởi vì cũng không được sủng ái quan hệ, Trầm Thục Phi tháng ngày cũng là trải qua tương đối quẫn bách túng quẫn, đều không nỡ hoa bạc ở vẫn còn công cục may bộ đồ mới thưởng, đem tích góp lại đến bạc kín đáo đưa cho hai đứa con trai. Mà bây giờ Trầm Thục Phi ở thiên tử trong lòng địa vị cũng từ từ tăng cao, cho tới không cần ngoài ngạch hoa bạc, thiên tử cũng sẽ gọi vẫn còn công cục vì nàng may bộ đồ mới. Dù sao Trầm Thục Phi trong cung xiêm y số lượng xác thực thật là ít ỏi, căn bản khó so với trong cung Tần Phi môn. Mà ngày hôm nay mặc vào tân chế xiêm y, có chút trắng xám trên má cũng sắt trên chút son, không những cả người xem ra tinh thần rất nhiều, tăng thêm mấy phần ý nhị. Dặn dò Ngưng Hương cung các cung nữ vài câu, Trầm Thục Phi liền dẫn thiếp thân cung nữ Tiểu Đào, ở hai đứa con trai Hoàng Nhuận, Hoàng Tuyên làm bạn ở dưới, hướng về Văn Đức Điện mà đi. Đoan Dương ngày thiên tử ra hiến, dựa theo thông lệ thiết lập tại Văn Đức Điện tiền điện, thời gian là giờ mùi, bất quá bình thường dự tiệc hoàng tử, hậu phi môn sẽ trước thời gian một chút thời gian, ở buổi trưa 2, 3 khắc liền đến điện bên trong, miễn cho đến thời gian so với thiên tử còn muộn, bị chỉ trích vì là không tôn lễ pháp. Nói đến, Đoan Dương ngày thiên tử ra hiến, cũng không phải là hết thảy tần phi đều có tư cách dự tiệc, hoặc đều đồng ý dự tiệc, có chút không bị tiếp đại phi tử, nội thị giam là sẽ không đi thông báo, tỉ như vị kia Trần Thục Ái. Nữ tử này hiện nay quả thực cùng bị đẩy vào lãnh cung không lớn bao nhiêu khác biệt. Còn có một chút tần phi, phi tử, nhưng là bởi vì không ra, tức không có vì là thiên tử sinh ra một bán nữ quan hệ, thức thời không có đến tham gia trò vui. Bởi vậy nói đơn giản một chút, Đoan Dương ngày cái gọi là thiên tử gia hiến, thuần túy chính là thiên tử tử nữ môn, cùng với những hoàng tử này, công chúa mẫu phi gặp nhau với một yến buổi tiệc. Tuy rằng cũng không phải nói không ra phi tử thì không cho đến dự tiệc, thế nhưng tích cực tới nói. Không ra phi tử ở cái này buổi tiệc bên trong chung khó tránh khỏi sẽ sản sinh một loại đố không bằng người cảm giác bị thất bại, bởi vậy đại đa số tình huống dưới các nàng đều là lấy cao ốm làm cớ vắng chỗ, miễn cho nhìn nhi tử của người khác con gái chính mình bỏ mắt. Bởi vì là gia yến, bởi vậy ghế trang trí cùng bình thường buổi tiệc có chút không giống. Đầu tiên thiên tử ghế thu xếp ở tương đối gần trung ương vị trí, đối diện đại điện cửa ra vào. Bên cạnh là hoàng hậu vương thị ghế, mà ở thiên tử ghế phía sau. Hiện hình quạt bày từng cái bàn trà, đó là chúng phi tử ghế. Mà ở thiên tử ghế đối diện diện, hiện hình nửa vòng tròn bày ra 9 tấm bàn trà, phân biệt đối ứng 9 tên hoàng tử. Ở giữa chính là đông cung thái tử ghế, còn lại hoàng tử theo, đệ trình tự sắp xếp khoảng trường, trái phải. Mà ở này 9 tấm hoàng tử ghế sau khi, đọc sách, vê đút hổ cản su con, cũng hiện hình quạt thu xếp từng cái bàn trà, đó là các hoàng tử tông vệ, bạn thần, tâm phúc ghế. Mỗi vị hoàng tử đại khái là 3 đến 4 cái tiêu chuẩn, khả năng do như Trầm Úc, Lữ Mục loại này tông vệ vệ trường bồi tịch, cũng có thể bạn thần, tâm phúc phụ tá chờ chút, xem mỗi vị hoàng tử chính mình suy tính. Công chúa môn ghế ở hai bên, khẩn sát bên tần phi môn ghế, bởi vậy không khó nhìn ra, trong cung đình công chúa địa vị cùng hoàng tử căn bản không thể so sánh. Mà ở hoàng tử bồi tịch phía sau, còn có các mười mấy tấm ghế phân biệt thu xếp ở hai bên, đó là thiên tử cố ý mời cung học, tông học. Cùng với đông cung bồi đọc các thần tử ghế, dù sao Đoan Dương gia hiến cũng không đơn thuần chỉ là ăn bữa cơm liền coi như xong, thiên tử cũng sẽ thi chắc lập tức nữ môn tài học. Bởi vậy, đối với những kia vị hoặc lấy lòng thiên tử, hoặc tranh cướp ngôi vị hoàng đế dã tâm các hoàng tử tới nói, Đoan Dương gia hiến, kỳ thực chính là một cuộc chiến tranh. Đ.S. Quyển sách Đại A Thiêm, do thủ phát. Hy vọng quyển sách này các độc giả có thể rút ra một phút thời gian, đến khởi điểm vì là quyển sách này đầu phiếu đề cử, cảm kích khôn cùng. Chương 55, gia hiến. Chương 55, bệ hạ đến. Giờ mùi khoảng trừng, trái phải, theo đại thái giám đồng hiến đi vào điện bên trong một tiếng the thé giọng nói sướng báo, từ lâu ở Văn Đức Điện bên trong hậu phi, hoàng tử, công chúa môn, ở hoàng hậu vương thị dưới sự dẫn đường dồn dập hành lễ, cung nên thiên tử. Đều bình thân thôi. Đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti phất tay một cái cười, vừa đi về phía thiên tử ghế, vừa ra hiệu mọi người đứng dậy liền tòa. Bất quá dựa theo quy củ. Chỉ có chờ vị này đại ngụy thiên tử vào chỗ sau khi, những người còn lại mới có thể vào tòa.